Chương 26 vì người khác làm áo cưới. Chương 26 vì người khác làm áo cưới. Nguyên nhân là Phi Ưng Bang thiếu bang chủ bởi vì phạm tội, đúng lúc bị giam tại đại ca chỗ trong thiên lao. Hắn vẹn vẹn đơn giản là đại ca tặng đồ ăn không hợp khẩu vị của hắn, liền để người bên ngoài đem đại ca đánh chết. Tam ca cùng đại ca sau khi chết, khách đến thăm tiểu lâu ta liền triệt để thủ không được. Tại khách đến thăm tiểu lâu liền muốn đổi chủ một ngày trước buổi tối, ta nhìn thấy một cái không hợp nhau lão bà trên đường phố bồi hồi. Cho là nàng là bị người nhà vứt bỏ lão nhân, liền kéo nàng tiến tiểu lâu, làm một bữa tiệc lớn, cùng nàng ăn được tại khách đến thăm tiểu lâu cuối cùng một trận. Ăn uống no đủ, lão bà đi khi nào, ta đều không biết. Để hòa hợp lão bà sẽ lại không tương kiến, ai nghĩ không có qua mấy ngày, không chỉ gặp mặt, nàng còn bị lão bà mang đi. Nguyên nhân là nhớ thương nàng người quá nhiều, không chỉ nhớ thương nàng người, cũng nhớ thương nàng tài, nàng một cái tiểu cô nương như thế nào phòng thủ được đại trạch viện. Cuối cùng bang phái người kiên nhẫn hao hết, hướng nàng độc thủ. Tiếp đó nàng bị lão bà cứu được, còn mang nàng đi chợ đen, thu nàng làm đồ. Thu nàng làm đồ sau, nàng cuối cùng biết lão bà thân phận. Dược Vương Cốc chủ nhỏ nhất nữ nhi, cũng là làm niên Dược Vương Cốc bị rất nhiều thế lực tiêu diệt, duy nhất trốn ra được người. Sư phụ vì không để Dược Vương Cốc truyền thừa đoạn mất, đầu tiên là chữa khỏi thân thể của nàng, không lưu đường sống dạy nàng, chuyển cho nàng nửa bản ngự dược bảo điển. Có người tận tâm dạy, nàng tự nhiên trải qua rất an bình. Nàng nghĩ dạng này bình bình đạm đạm qua xuống, nhưng lão thiên gia lúc nào cũng không muốn thỏa mãn nàng. Không biết thế nào, sư phụ nàng thân phận bại lộ, người trong thiên hạ đều biết sư phụ nàng giấu ở chợ đen bên trong. Thế là vô số người giang hồ đều hướng về phía sư phụ nàng tới. Ngoại trừ Dược Vương Cốc truyền thừa, người trong thiên hạ càng nhiều hơn chính là vì thần dược giấu. Tại Dược Vương Cốc bị diệt phía trước, Dược Vương Cốc liền đem tất cả linh đan rượu dược cùng vô số trăm niên đại dược, ngàn niên đại dược rời đi giấu đi. Cái này giấu liền kêu thần dược giấu. Đây chính là Dược Vương Cốc mấy trăm niên nội tình, bất kỳ một thế lực nào nhận được, thực lực đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này làm sao không để cho người ta cùng nhiệt. Tại dạng này cùng nhiệt phía dưới, nàng và sư phụ bị thúc ép thoát đi kinh thành, tại giang hồ qua lên trốn đông trốn tây thời gian. Trốn đông trốn tây một hai niên, nàng nghe được nàng nhị ca tin tức, không phải tin tức tốt gì, là nàng nhị ca tin chết. Tựa như là nàng nhị ca hồi kinh đứng sai đội, bị hãm hại vào tù, lấy mưu phản tội ngày thứ hai liền họ chém. Ba cái ca cứ như vậy chết sạch, bên người nàng lại chỉ có sư phụ. Nhưng cực khổ chuyên tìm người đáng thương, sư phụ của nàng ám tật tái phát, tăng thêm niên kỷ lớn, không được. Sư phụ đem thần dược giấu vị trí nói cho nàng có cái nào cả mấy, cuối cùng đem mở ra thần dược giấu chìa khóa giao cho nàng, liền tắt thở. Trốn sư phụ sau, chỉ còn dư nàng một người qua lên trốn đông trốn tây thời gian. Có thể lão tiên gia thật nhìn nàng không vừa mắt, nàng bị bắt. Bị người của Bạch Liên giáo trảo, Bạch Liên giáo người nào không biết là tiền triều dư nghiệt, mỗi ngày nghị phúc quốc. Nàng bị bắt, cũng lười phản kháng, chuẩn bị nhận mệnh, ai nghĩ người của Bạch Liên giáo ngược lại khách khách khí khí với nàng đứng lên. Thằng đến nàng nhìn thấy Bạch Liên giáo thánh nữ, nàng liền biết tại sao. Bởi vì nàng và Bạch Liên giáo thánh nữ dáng dấp giống nhau như lúc. Bạch Liên giáo nội bộ không phải bền chắc như thép, đã xuất hiện ba đạo thành âm bất đồng. Nội bộ không đoàn kết, làm sao có thể có phục quốc cơ hội? Bạch Liên giáo thánh nữ vì thanh trừ đối lập, chỉnh hợp Bạch Liên giáo, chuẩn bị để nàng làm thế thân, giúp Bạch Liên giáo thánh nữ chỉnh hợp Bạch Liên giáo. Nàng muốn cự tuyệt, không muốn tham dự bên trong những loạn thất bát tao chuyện này, nhưng Bạch Liên giáo thánh nữ chỉ cấp nàng hai lựa chọn. Một là giúp nàng, hai là bị rất nhiều nam nhân đùa bỡn đến chết. Không có cách nào, chỉ có thể bị thúc ép làm thế thân. Chẳng qua là khi thế thân không đến một tháng, đợi nàng gặp lại Bạch Liên giáo thánh nữ lúc, Bạch Liên giáo thánh nữ đã hấp hối nằm ở đó. Không chờ nàng hỏi rõ ràng Bạch Liên giáo thánh nữ đây là cái tình huống gì, Bạch Liên giáo thánh nữ vội vàng lưu lại một câu, đều giao cho ngươi, liền tắt thở. Nàng liền mơ hồ tiếp quản Bạch Liên giáo thánh nữ tất cả thủ hạ. Lên làm Bạch Liên giáo thánh nữ, nàng mới biết được hai đạo khác âm thanh tranh quyền đoạt lợi lớn bao nhiêu. Vì không bị hai đạo khác âm thanh xử lý, nàng mở ra thần dược dấu, lấy ra bộ phận tài nguyên tăng cường thủ hạ thực lực cùng mở rộng thế lực. Tại thần dược dấu gia trì, rất nhanh thế lực của nàng lớn hơn hai đạo khác âm thanh, cuối cùng để cho nàng thành công thanh trừ hai đạo khác âm thanh. Đang lúc nàng chỉnh hợp toàn bộ Bạch Liên giáo, không tưởng tượng được người nhảy ra ngoài. Là trước kia Bạch Liên giáo thánh nữ, nàng không có chết, nàng nhảy ra Trích Quả đảo. Đối mặt Bạch Liên giáo thánh nữ tính toán, nàng thất bại thảm hại. Không chỉ thay Bạch Liên giáo thánh nữ xử lý hai đạo khác âm thanh, còn đem thần dược giấu cống hiến ra ngoài. Cái này so với mất cả trì lẫn trải còn thảm. Tương phản, Bạch Liên giáo thánh nữ cũng không có làm gì, lợi tức lại là lớn nhất. Một cái chỉ nghe nàng lời nói Bạch Liên giáo, còn chẳng phải thần dược giấu. Tiếp đó nàng chết, chết ở Bạch Liên giáo thánh nữ trên tay. Hoàng Dư trải vớt xong ký ức, tiếp tục hồi ức nhìn có hay không lỗ hổng chỗ. Cuối cùng vì người khác làm áo cưới, ta thực sự là ngu xuẩn đến nhà rồi. Hoàng Dư hồi ức nàng bị giết hình ảnh, Bạch Liên giáo thánh nữ dùng mảnh chỉ câu lên cằm của nàng, dùng ngạo mạn ánh mắt khinh thường nhìn xem nàng, đối với nàng một trận châm chọc khiêu khích. Châm chọc khiêu khích sau đó, liền giống như mổ trâu dê nhẹ nhõm giết nàng. Tam ca tính cách tương đối cưỡng, khuyên hắn không làm người làm thầy, cơ hội vô cùng khó khăn. Bất quá còn có nửa niên thời gian, đầy đủ ta làm rất nhiều chuẩn bị. Chờ lấy, Ngụy Thiên Lam, ngươi như vậy ưa thích bắt người làm thế thân, vậy ta liền thành toàn ngươi, triệt để thay thế ngươi, đem ngươi biến thành thế thân. Hoàng Dư đã nghi kỹ kế hoạch tiếp theo, dùng 1-2 tháng đem cỗ thân thể này khôi phục lại người bình thường trình độ. Nàng được đến sư phụ chân truyền, dùng 1-2 tháng đem thân thể chữa khỏi, độ khó không phải rất lớn. Chữa khỏi cơ thể, liền đi chợ đen tìm sư phụ. Cùng ở kiếp trước khác biệt, lần này nàng chủ động đi tìm sư phụ, hơn nữa thời gian còn sớm sớm như vậy. Nàng không sợ bái sư không thành công, ở kiếp trước cùng sư phụ ở chung, nàng biết sư phụ rất nhiều bí mật. chỉ cần biến báo, liền có thể lợi dụng những bí mật này một lần nữa bái sư. Tại sao muốn bái sư? Ngoại trừ nối lại tiếp trước quan hệ thầy trò, còn có chính là vì sư phụ trong tay tài nguyên cùng thần dược dấu. Cứ việc nàng biết thần dược vị trí cất giữ, cũng biết có những cơ quan kia cả bẫy, nhưng mở ra thần dược dấu chìa khóa còn tại sư phụ trên tay. Nàng cần sư phụ trong tay tài nguyên cùng thần dược dấu trợ nàng trở nên mạnh mẽ. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể nhẹ nhõm trưởng không hết thảy. Mặt khác, tại Tam Ca lên làm người làm thay ra ngoài sông sáo giang hồ phía trước, nàng nhất thiết phải chủ động đi tiếp xúc Bạch Liên giáo. Trước tiên lợi dụng Bạch Liên giáo cao thủ đi bảo hộ nàng Tam Ca cùng đại ca. Tiếp đó tại Bạch Liên giáo nội bộ chậm rãi hèn mọn phát dục. Lợi dụng trong trí nhớ chuyện cùng vật, chậm rãi khống chế Ngụy Thiên Lam thủ hạ, đem Ngụy Thiên Lam người toàn bộ biến thành nàng người. Để cho Ngụy Thiên Lam biến thành cô gia quả nhân. Chờ sự tình cuối cùng, Ngụy Thiên Lam nhảy ra trích quả đảo, khi Ngụy Thiên Lam phát hiện nàng đã thành cô gia quả nhân, nàng sẽ là như thế nào biểu lộ. Hoàng Dư đối với điểm này, thế nhưng là tương đối chờ mong. Phía trên là toàn bộ của nàng kế hoạch, nhưng nàng cũng biết, nghĩ cùng làm, hoàn toàn không giống. Muốn xúi dục Ngụy Thiên Lam người, bản thân liền là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhất là Ngụy Thiên Lam tử trung còn không ít. Chờ đã, hắn là ai? Đột nhiên, Hoàng Dư biểu lộ một sợ. Nàng phát hiện nàng tỉnh sau đó, nơi nào để cho nàng sinh ra cảm giác không tốt, để cho nàng cảm thấy không thích hợp. Nhiều xuất hiện một người. Đúng, nhiều xuất hiện một người. Bên cạnh đại ca đi theo người kia là ai? Trong trí nhớ nàng nhưng không có người này. Đối với Doan Thiên Anh tồn tại, Hoàng Dư nội tâm có chút hốt hoảng. Hết thể không thay đổi, nàng mới có thể nắm giữ tương lai tiên cơ. Nhưng nhiều xuất hiện một người, tình huống liền hoàn toàn không giống. Đây là biến số. Biến số đều đi ra, nàng biết đến tương lai vẫn là trong trí nhớ nàng tương lai sao? Chương 27 người vật vô hại, chương 27 người vật vô hại làm sao lại? Trí nhớ của ta tuyệt đối không có phạm sai lầm, đại bá chết một ngày kia, người này căn bản là chưa từng xuất hiện. Một cái vốn không nên có người, hắn làm sao lại ở? Hoàng Dư không lo lắng gì, chỉ lo lắng tương lai đã phát sinh biến hóa, không phải nàng biết tương lai. Có phải hay không bởi vì ta từ tương lai trở về, dẫn đến một chút không biết tình huống phát sinh, mới có thể xuất hiện cá biệt không thể không tình huống xuất hiện. Vậy ta có phải hay không duy nhất tính chất, thiên hạ có thể tồn tại hay không bị thứ hai giống như ta người? Nếu có người cùng ta một dạng, từ tương lai trở lại quá khứ, vậy ta kế tiếp làm chuyện, chẳng phải là ở trước mặt hắn rất mắt sáng? Hoàng Dư không chỉ lo lắng tương lai biến hướng cùng với nàng trong trí nhớ hoàn toàn không giống, còn lo lắng thiên hạ có giống như nàng người tồn tại. Như vậy nàng có thể sẽ trở thành người khác con mồi. Không, trước tiên đừng hoảng hốt. Mặc dù ta không biết ta chết, làm sao còn có thể trở lại đi qua sống lại tới, nhưng ta loại tình huống này hẳn là không thể phòng chế. Dù là phán đoán sai, thiên hạ thật tồn tại giống như ta người, hắn cũng không nhất định là người bên cạnh ta. Chỉ cần ta động tác nhỏ một chút, đối phương hẳn là phát giác không được. Dù là phát giác được, không có lợi ích phân tranh, cũng là sống lại tới người, chỉ có thể càng thêm tiếp mạng, lẫn nhau đại khái nước giếng không phạm nước sông. Hoàng Dư hơi lắc đầu, cảm thấy chính mình không cần thiết buồn lo vô cớ, cũng không có tất yếu suy xét quá lâu dài chuyện, trước tiên đem cơ thể khôi phục lại trình độ bình thường tại nói. Tiểu Đào Hoàng Dư chấn giữ ở bên ngoài tiểu đảo gọi đi bảo. Đi mua trở về, không cần tập trung chung một chỗ mua, đi thêm mấy cái tiệm thuốc tách ra mua. Hoàng Dư đem cần viết xuống, giao cho tiểu đảo. Tiểu thư, cái này tiểu đảo nhìn thấy trên giấy có rất nhiều thuốc đông y là nàng không quen biết, thuốc đông y không biết cũng được, tiểu thư còn để cho nàng đi mua đại phu dùng ngân châm. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi mua là được. Hoàng Dư lấy ra nàng tích lũy tiền, đây đều là gặp niên ăn Tết, đại bá cùng Tam ca cho. Đem tích lũy tiền toàn bộ cho tiểu đảo, để cho tiểu đảo không nên đem chuyện này nói cho đại ca cùng Tam ca. Còn để cho tiểu đảo ăn mặc phổ thông một điểm, tận lực không cần gây nên người khác chú ý. Tiểu đảo sắc mặt dễ dụa một chút, nhưng vẫn là chiếu tiểu thư lời nói đi làm. Màn đêm buông xuống, Hoàng Thái Sơ không có về Thiên Lao, bởi vì tang lễ không phải một ngày liền có thể giải quyết, dù là kinh thành nhiều quy củ, phổ thông bách tính tang lễ muốn giản xử lý, nhưng toàn bộ quy trình xuống cũng cần 2-3 thiên. Doãn Thiên Anh không phải bất cận nhân tình người, hắn không có cưỡng chế để cho Hoàng Thái Sơ về Thiên Lao, mà là một tấc cũng không rời đi theo Hoàng Thái Sơ, chờ hắn làm xong việc lại dẫn hắn về Thiên Lao. Lúc trước viện linh đường trở lại hậu viện, Hoàng Vân Du để cho Phúc Lão gọi muội muội tới dùng cơm. Địa phương khác có thể nữ quyến không thể lên bàn ăn cơm, nhưng bọn hắn ở đây không có cái quy củ này. Hoàng Thái Sơ nhìn đến đồ ăn dâng đủ, liền mời Doãn Thiên Anh vào bàn. Doãn Thiên Anh nguyên bản là một cái người giang hồ, trong mắt hắn không có quy củ nhiều như vậy, nhiều nhất là theo Địch Thanh Thiên mấy niên, hành vi thu liễm không thiếu. Đối mặt Hoàng Thái Sơ mời, hắn thoải mái ngồi lên. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái lao giang hồ, tăng thêm Hoàng Thái Sơ là hắn theo dõi đối tượng, ăn cái gì phía trước khẳng định muốn thật tốt kiểm tra một phen. Chỉ thấy hắn không e dè, đầu tiên là lấy ra ngân châm kiểm tra đồ ăn có độc hay không, lại dùng đũa đem đồ ăn kẹp tới, dùng cái mũi ngửi một chút, xác định không có thuốc mê các loại đồ vật, hắn mới ăn. Bất quá hắn hành vi để cho Hoàng Vân Du sinh ra một tia khó chịu, cảm thấy đại ca mang tới bằng hữu có chút không lễ phép. Một bên Hoàng Dư mặt bất động sắc, nhưng nàng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tuy nhiên đại ca nói đây là bằng hữu của hắn, nhưng cái này rõ ràng không phải bằng hữu, ngược lại là tới canh chừng đại ca. Đại ca, bằng hữu của ngươi cẩn thận như vậy, đến nhà bạn ăn cơm đều như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cứ việc Hoàng Vân Du dùng chính là đùa giỡn ngữ khí, nhưng hiện trường không người nào là lao giang hồ, cái nào nghe không ra Hoàng Vân Du bất mãn Doãn Thiên Anh hành vi. Doãn Thiên Anh tự mình ăn, không để ý Hoàng Vân Du mà nói, cũng không tức giận. Một cái gì cũng không có trải qua trẻ tuổi người, không đáng hắn lãng phí biểu lộ. Đây là cá nhân quen thuộc, có cái gì kỳ quái đâu. Hoàng Thái Sơ qua loa một câu lấy lệ. Hoàng Vân Du nhìn thấy Doãn Thiên Anh cũng không nhìn hắn cái nào, coi hắn là không khí, cái này khiến hắn càng bất mãn, nói thế nào hắn cũng là chủ nhà. chỉ là đại ca truyền đến ngữ khí, để cho hắn hiểu được đại ca là đang để cho hắn ăn nhiều cơm ít nói chuyện. Đại ca, bằng hữu của ngươi cũng là trong lao người hầu, thế nào thấy không giống? Hoàng Vân Du là an tĩnh, nhưng Hoàng Dư không biết rõ ràng Doãn Thiên Anh là người nào, hắn xuất hiện ở đây là trùng hợp, vẫn là cố ý không hiểu rõ tin tưởng, lòng của nàng liền bất an. Ân, hắn không phải trong lao, hắn là đại lý tự. Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Đại lý tự ít hai ngay vậy, Hoàng Vân Du cùng Hoàng Dư ánh mắt đều đổ tới, muốn biết đại lý tự người vì cái gì đi theo đại ca. Trong thiên lao nháo quỷ, còn có ngục tốt bị giết, trên người của ta có hiểm nghi, muốn về tới, tự nhiên cần phải có người đi theo. Hoàng Thái Sơ hướng Doãn Thiên Anh ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến, hỏi có thể hay không giảng. Doãn Thiên Anh chuyển đến vẻ mặt không sao cả, hắn mới bình tĩnh nói ra. Hoàng Dư nghe xong, cảm xúc cuộn cuộn, tại sao lại xuất hiện cùng ký ức không phù hợp tình huống? Hiểm nghi, có lầm hay không? Ngục tốt bị giết cùng nháo quỷ cùng đại ca ngươi có quan hệ gì? Đại lý tự người tới tra án có phải hay không láo hồ đồ? Hoàng Vân Du cảm thấy đại lý tự người quá vô năng, hắn người vật vô hại đại ca tại sao có thể có vấn đề? Doãn Thiên Anh nghe được Hoàng Vân Du nói nhà mình đại nhân không phải, cũng không nổi nóng, ngược lại cảm thấy có chút buồn cười. Đang tra án phương diện, nói nhà mình đại nhân là lao hồ đồ, Hoàng Vân Du là cái thứ nhất. Hôm nay thì nhìn tại trên bữa cơm này, liền không cùng trước mắt cái này vô tri tiểu nhi tính toán. Dạo chơi, có thể, Doãn đại nhân là nhìn ngươi vừa mới mất cha, tăng thêm bữa cơm này, hắn mới không cùng ngươi đồng dạng tính toán. Ngươi nếu là không khống chế được tâm tình của mình, ra ngoài lưu lạc giang hồ, ngươi cũng không sống nổi mấy ngày. Hoàng Thái Sơ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Đại ca, ta ngữ khí là thất thố, nhưng bọn hắn dạng này oan uổng ngươi, chính là không được. Hoàng Vân Du thân thể hơi co lại, vẫn như cũ quật cường nói. Cái gì oan uổng, chỉ là hiểm nghi biết hay không? Ở trong thiên lao, ai không có hiểm nghi, ta chỉ là bị hoài nghi, lại không có định tính vì hung thủ. Hoàng Thái Sơ không biết nói gì. Hoàng Vân Du nghe xong, bình tĩnh lại, cảm thấy thực sự là chính mình vấn đề. Là tiểu tử can dỡ, có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Hoàng Vân Du chắp tay hướng Doãn Thiên Anh cúi đầu nhận sai. Doãn Thiên Anh ăn đùi gà, khoát khoát tay, ra hiệu không có việc gì. Đại ca, có thể nói một chút trong thiên lao chuyện, ở bị thế nào quỷ đều có thể hoài nghi đến đại ca trên thân tới. Hoàng Dư dùng phù hợp nàng cái này niên kỷ biểu lộ, sắp xếp gọn kỳ bảo hỏi. Bởi vì trong lao rất nhiều người hoài nghi giết chết ngục tốt ác quỷ, là chúng ta phụ thân. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. A. Hoàng Dư con mắt nháy nháy, không nói được khả ái, cái này đều có thể cùng chết một niên lâu phụ thân đáp lên quan hệ. Không cần để ý những thứ này, ác quỷ giết người cái gì, ta là không có chút nào tin tưởng đại lý tự đại nhân rất nhanh liền đem vụ án này phá. Tốt, ta ăn no rồi, mệt mỏi, đi nghỉ trước. Tại nhà đại bá, Hoàng Thái Sơ tự nhiên có dành riêng cho hắn gian phòng, đứng dậy liền hướng phòng của hắn đi đến. Doãn Thiên Anh đơn giản lau lau tay, đứng dậy đi theo. Tam ca, ngươi có phải hay không muốn đi làm người làm thầy? Hoàng Dư nhìn thấy Hoàng Vân Du không có muốn ăn, còn ngẫu nhiên là người, rõ ràng còn không có từ đại bá chết đi tới, nhưng không trở ngại nàng đặt câu hỏi. Làm sao ngươi biết, đại ca nói cho ngươi? Không, đại ca cùng ta cả ngày, nếu là hắn nói cho ngươi, ta làm sao lại không biết, hơn nữa đại ca cũng không khả năng nói cho ngươi việc này. Hoàng Vân Du tràn ngập nghi hoặc nhìn muội muội, hiếu kỳ nàng là thế nào biết đến. Chương 28, đội chủ chương 28, đội chủ Tam ca, ta nói ra ngươi có thể không tin, ta làm một cái rất dài một giấc mộng. Giấc mộng kia quá chân thực, liền giống như ta tự mình trải qua. Ta mơ tới Tam ca ngươi đi võ quán luyện võ, trở thành võ giả sau đó, liền đi trấn vũ ti đăng ký người làm thầy, tiếp đó xông xáo giang hồ. Đối với Hoàng Vân Du loại này muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm, muốn lịch duyệt không có lịch duyệt tiểu bạch, Hoàng Dư chính là có mượn cớ qua loa hắn. Đúng, hoàn toàn đúng. Hoàng Vân Du mắt trừng ngây mồm nhìn xem muội muội, đều bị nàng nói trúng, không kém chút nào. Cái này sao có thể, đây cũng quá bất khả tư nghị à, tại sao có thể có linh nghiệm như vậy mộng? Ngươi cùng ta nói lời nói thật, đây thật là ngươi mơ tới. Hoàng Vân Du ngăn chặn nội tâm ba động, xác nhận hỏi. Tam ca, từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào nói dối ngươi qua? Hoàng Dư mặc dù lộ ra vô tội lại thuần thiện ánh mắt, nhưng trong nội tâm lại nói thầm, xin lỗi, lần này nói dối. Hoàng Vân Du nhìn xem muội muội vô tội lại ủy khuất ánh mắt, thầm mắng mình làm sao làm ca ca, hắn khả ái muội muội làm sao lại đối với hắn nói dối. Ngoại trừ mơ tới ta đi làm người làm thay, còn nằm mơ thấy cái gì? Hoàng Vân Du cảm thấy muội muội loại tình huống này hẳn là tổ tông báo động, liền hiếu kỳ muội muội còn mơ tới cái gì. Tam ca, ngươi có thể hay không muốn đi làm người làm thay? Hoàng Dư hiểu rõ Tam ca là người, biết Tam ca sẽ không nghe nàng quên, nhưng nàng trong giọng nói vẫn là mang theo vẻ cầu xin. Có phải hay không mơ tới không tốt chuyện, ngươi mới không muốn để cho ta đi làm người làm thay? Hoàng Vân Du lông mày nhíu một cái hiếu kỳ hỏi. Ân, ta mơ tới Tam ca ngươi làm người làm thay không đến mấy tháng liền chết. Tam ca, giấc mộng này quá chân thực, ta thật rất đáng sợ, có thể không đi được không làm người làm thay. Hoàng Dư bắt được Tam ca cánh tay, cái mũi một quất, con mắt từng đỏ, phản phất thật bị trong mộng tràng cảnh hù dọa. Cả người lo lắng chịu sợ cầu xin Tam ca không cần làm người làm thay. Không khóc không khóc. Đây chỉ là một mộng mà thôi, không đảm đương nổi thật. Hoàng Vân Du nghe xong, nội tâm căng thẳng, cái này dù sao không phải là hắn muốn nghe được kết quả, nhưng thủ giết cha, làm sao có thể để cho hắn nói thả xuống, liền có thể buông xuống. Tam ca, ta biết đây chỉ là một mộng, nhưng giang hồ không phải nói thư sinh trong miệng nói tốt đẹp như vậy, đó đều là lừa gạt không xông xáo giang hồ tiểu bạch. Chân chính giang hồ là mạnh được yếu thua, ngươi mạnh, ngươi làm cái gì đều là đúng. Ngươi yếu, ngươi hô hấp cũng là sai. Nhất là người làm thay cái nghề này, đối mặt thế nhưng là trong giang hồ cùng hung cực ác, bọn hắn nhưng không có đạo đức võ đức có thể giảng. Không giảng quy tắc, không có điểm mấu chốt mới là bọn hắn thủ đoạn sinh tồn. Tam ca, đối mặt hắn như vậy nhóm, ngươi thật có thể cam đoan ngươi mỗi lần đều không bên trên bọn hắn làm, không trúng bẫy dập của bọn họ. Mỗi lần đều có thể vô hại đánh giết bọn hắn, hoặc bắt sống bọn hắn. Hoàng Dư chưa từ bỏ ý định quên đủ. Ta biết làm người làm thay có nhiều hung hiểm, có thể giết cha mối thù không đội trời chung, ta không có khả năng bởi vì biết có nhiều hung hiểm, liền từ bỏ báo thù. Tốt, ca mệt mỏi, có việc sau này hãy nói. Hoàng Vân Du đem muội muội tay cầm phía dưới, quay người liền rời đi. Ai quả nhiên không quên nổi. Hoàng Dư thở dài một hơi nói, xem ra chỉ có thể án lấy kế hoạch tới. Hoàng Dư nghĩ thầm. Ngày thứ hai đưa ma đội ngũ ra khỏi thành, tại 20 dặm bên ngoài vô danh đỉnh núi dừng lại, tìm phong thủy các vị, đem lại bá chôn đi vào. Một trận quá trình xuống, thẳng đến trời tối, đưa ma đội ngũ mới đổi tại cửa thành đóng phía trước đuổi trở về. Ngày thứ ba đám người ngủ đến buổi trưa vang dội mới dậy. Ăn xong giữa trưa bữa cơm này, Hoàng Thái Sơ liền muốn cùng Doãn Thiên Anh về Thiên Lao. Chỉ là cơm chưa ăn được một nửa, Phúc Lão vội vàng chạy đến. Phúc Lão, thế nào? Hoàng Vân Du hỏi. Thiếu gia, quán rượu tiểu nhị tìm đến, nói tiểu lâu có người thu phí bảo hộ. Phúc Lão vội vàng trả lời. Nghe vậy, Hoàng Vân Du lông mày nhíu một cái. Nếu như ta không có nhớ lầm, tháng này phí bảo hộ phụ thân tại đầu tháng liền đã giao. Bây giờ mới trôi qua 10 ngày, liền nửa tháng cũng không có đến, bọn hắn làm sao lại đến? Hoàng Vân Du chịu đựng nộ khí hỏi. Phúc Bá, không phải Phi Ưng Bang người, là Mãnh Hổ Bang người tới thu phí bảo hộ. Hoàng Vân Du kinh ngạc, con đường này không phải Phi Ưng Bang đang quản, như thế nào biến thành Mãnh Hổ Bang? Phúc Bá, tối hôm qua Mãnh Hổ Bang cùng Phi Ưng Bang phát sinh quy mô nhỏ chém giết, con đường này đổi chủ, bây giờ là Mãnh Hổ Bang đang quản chúng ta con đường này. Hoàng Vân Du, thật không hiểu rõ quan phủ người đang suy nghĩ gì, này làm sao nói cũng là kinh thành. Dù là ngoại thành không thể cùng nội thành so sánh, nhưng cũng không nên tùy ý bang phái muốn làm gì thì làm. Hoàng Thái Sơ ăn đồ ăn, thở ơ, phản phất cái này chuyện không liên quan tới hắn một dạng. Hoàng Dư đồng dạng an tĩnh ngồi ở kia, nội tâm lại buông lòng không thiếu, nàng thật lo lắng tương lai hoàn toàn thay đổi. Cũng may ngoại trừ Thiên Lao sự tình, đại lý tự phái người cùng đại ca đi tới trong nhà, những thứ khác đều đã hình thành thì không thay đổi. Doãn Thiên Anh xem liền tốt, hắn nhưng là biết kinh thành thủy sâu bao nhiêu, bang phái nào sau lưng không có ô dù. Bọn hắn muốn bao nhiêu? Cứ việc Hoàng Vân Du rất tức giận, nhưng hắn biết cái này phí bảo hộ không thể không giao, trừ phi tiểu lâu của hắn sinh ý từ bỏ. Bọn hắn muốn chúng ta tiểu lâu mỗi tháng lợi ích tầm 3. Phúc Lao nghiến lợi nói. Cái gì, mỗi tháng lợi ích 3 thành? Bọn hắn là điên rồi sao? Phi Ưng Bang cũng liền mỗi tháng thu chúng ta 50 lượng, bọn hắn làm sao dám thu nhiều như vậy? Hoàng Vân Du trực tiếp đứng lên, hoài nghi có phải hay không mình nghe lầm. Thiếu gia, nếu không thì đi tìm Đường gia, để cho hắn đứng ra cân đối một chút. Phúc Lao nói tới Đường gia là quản lý phụ cận đây mấy con phố thẳng dài Mạnh Phương đường. Tìm hắn, chỉ có thể xuất rất nhiều. Đại ca, ta đi xem một chút. Hoàng Vân Du chuẩn bị đi tìm thu bảo hộ phí người câu thông một chút, có thể hay không ít đi một điểm. Nhất định muốn khống chế tốt cảm xúc, đừng bởi vì xúc động đem sự tình náo đến cuối bụi. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Biết Hoàng Vân Du nói xong rời đi lại trạch viện. Vì cái gì các ngươi minh muội bình tĩnh như vậy? Doãn Thiên Anh đột nhiên đặt câu hỏi. Đừng trách hắn kỳ quái, thật sự là Hoàng Thái Sơ cùng Hoàng Dư quá mức bình tĩnh. Hoàng Thái Sơ đã là đại nhân, lại là nhà mình đại nhân đối tượng hoài nghi, hắn có thể bình tĩnh như thế, bao nhiêu có thể tiếp nhận. Nhưng Hoàng Dư mới 13 tuổi, bình tĩnh như thế không nóng không đổi, đây thật là một cái 13 tuổi thiếu nữ nên có. Ta chỉ là một cái bình thường tốt, muội muội ta lại là một bệnh nhân, đối với thu phí bảo hộ loại sự tình này, chúng ta có thể có biện pháp nào? Lo lắng xung, còn không bằng bình tĩnh đối đãi. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh hồi đáp. Hoàng Dư ở bên cạnh phối hợp gật đầu, nhưng nàng tâm tư đã chuyển rời đến đại ca trên thân. Không phải là bởi vì cái khác, là đại ca nàng có cái gì rất không đúng. Đại ca không phải nhát gan hướng nội, bây giờ làm sao lại bình tĩnh như vậy? Đại ca bị người thay thế sao? Không có a, nếu như dẫn người mặt nạ ra, nàng nhất định sẽ phát hiện. Hơn nữa trực giác của nữ nhân nói cho nàng, đây chính là nàng thân đại ca. Nhưng một người đột nhiên chuyển biến thành dạng này, vậy khẳng định có vấn đề lớn. Hoàng bét đấu, nhân sinh sống lại tới, không chỉ tương lai phát sinh thay đổi nhỏ động, ngay cả đại ca đều trở nên không đồng dạng. Hoàng Dư quan sát đại ca một hồi, thầy thuốc bản năng để cho nàng xác nhận đại ca chỉ là người bình thường, nàng an tâm không thiếu. Là người bình thường, cái kia vấn đề không lớn, lo xa nhất bên trong có dấu bí mật, nhân tài phát sinh chuyển biến. Người bình thường bí mật lại lớn, cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Phổ thông mục tốt, ha ha. Doãn Thiên Anh nghe được Hoàng Thái Sơ nói mình chỉ là một cái bình thường tốt, hắn ha ha, phổ thông mục tốt sẽ để cho nhà mình đại nhân hoài nghi như thế, cầu thí. Chương 29 ôn nhu động lòng người. Chương 29 ôn nhu động lòng người. Khách đến thăm tiểu lâu Hoàng Vân Du cùng Phúc Lao đi tới tiểu lâu, vào mắt là đũa rơi là tả trên đất, mấy chương ghế dài bị đá đổ, cái bàn bị đá lệch ra. Người cầm đầu dáng dấp hung hãn, hắn đang ngồi ở trên mặt bàn, cầm truy thủ nhàm chán gọt lấy búa. Bên cạnh hắn bốn cái lưu manh không chịu ngồi yên, ở đây dạo chơi, nơi đó dạo chơi, còn tự mình lấy quán rượu bên trong rượu hét lớn, không ít rượu ấm đạp nát một chỗ. Đến nơi khách nhân đã sớm chạy hết. Hoàng Vân Du thấy cảnh này, trong lòng lửa giận xông thẳng lên tới, thu phí bảo hộ liền thu phí bảo hộ, cái kia có phá hư người khác làm ăn. Cũng may Phúc Lao đè tay của hắn lại nghĩ tới lúc đến, đại ca để cho hắn không nên vọng động, hắn mới bình tĩnh trở lại. Không biết hảo hắn xưng hô như thế nào. Hoàng Vân Du bên trên tiến đến, cố gắng để cho chính mình khách khách khí khí. Ngươi chính là tiểu lâu này thiếu đông gia, vẫn rất trẻ tuổi, nghe nói phụ thân ngươi 2 ngày trước vừa mới chết. Phương Văn Cường ngồi ở trên mặt bàn, động cũng không động, ở trên cao nhìn xuống nói. Hoàng Vân Du lông mày căng thẳng, cảm giác đối phương không đơn thuần là tới thu phí bảo hộ đơn giản như vậy. không biết bằng hữu gọi Cường ca. Bên cạnh Lưu Manh nghe được Hoàng Vân Du ngay cả bằng hữu đều gọi đi ra, lạnh mảnh quát lên: "Cường ca, mở tiểu lâu thật không có lợi nhuận, bên ngoài thuế, thuế rượu chờ, liền chiếm mỗi tháng lợi ích ba thành, hai thành hiếu kính đường phố quản thẳng lớn lên người. Tính lại bên trên khác chi phí, chúng ta rất khó lấy ra ba thành lợi ích hiếu kính các ngươi." Hoàng Vân Du đoán ra đối phương không có hảo ý, nhưng hắn phải cứng đến nỗi ra đầu xử lý chuyện này. "Không lấy ra được, nói như vậy, ngươi là không đem chúng ta Mãnh Hổ Bang để vào mắt rồi." Phương Văn Cường cầm chủy thủ dao găm thân vỗ Hoàng Vân Du khuôn mặt. Hoàng Vân Du cảm thấy bộ mặt đau nhức cùng chủy thủ mang tới hàn khí, cái này khiến hắn lần thứ nhất biết rõ kẻ yếu là có nhiều thật đáng buồn. Hắn cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại, hắn bây giờ chỉ là một cái tay trói gà không chặt tú tài. Nếu như hắn phản kháng, đối phương chỉ có thể càng hưng phấn. "Ngươi hiểu lầm, chúng ta làm sao dám, chỉ là ba thành lợi ích nhiều lắm. Cái này khiến ta rất khó duy trì tiểu lâu thường ngày chi tiêu, có thể hay không ít một chút, hai thành." Hoàng Vân Du thương lượng đạo. "Ngươi còn cùng ta thương lượng lên, nếu như ta không phải là xem ở ngươi vừa mới chết một cái cha, không dễ ước hiếp ngươi một cái vong phụ người. Ngươi cho rằng ta sẽ tốt như thế nói chuyện, ta cho ngươi biết, ba thành lợi ích, ngươi không cho cũng phải cho. Nếu là thiếu một cái, chúng ta không ngại độ thủy trong sông nhiều một bộ trầm thi." Phương Văn Cường lạnh như băng uy hiếp nói. "Hảo, chúng ta cho, Phúc Bá, lấy tiền." Hoàng Vân Du bộ mặt âm tình bất định một hồi, cuối cùng hắn đáp ứng. "Cho tầng ba lợi ích, kỳ thực tiểu lâu còn có một chút lợi nhuận. Ít là ít một chút, nhưng đầy đủ cho em gái mua thuốc điều lý cơ thể. Đến nỗi trong nhà khác chi tiêu, phụ thân lưu lại không thiếu tích xúc, đầy đủ trong nhà mấy niên chi tiêu. Ngươi đáp ứng?" Phương Văn Cường có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới tiểu tử này đáp ứng nhanh như vậy, cái này hoàn toàn không dựa theo trong tưởng tượng của hắn tới. "Ngân lượng cho ngươi, ngươi đếm xem, nếu như không tin đây là tầng ba lợi ích, đây là sổ sách, đối với một chút đếm liền biết." Hoàng Vân Du mười phần quả quyết, để cho Phúc Lao đem tầng ba lợi ích cho hắn, cũng đem sổ sách cho hắn nhìn. Nhìn thấy trong tay 200 lượng, Phương Văn Cường ánh mắt là một hồi lửa nóng. Nhìn sổ sách hắn làm sao nhìn, tùy tiện lật ra nhìn hai mắt liền ném vào cho Hoàng Vân Du. "Tính ngươi tiểu tử thức thời, về sau cứ dựa theo cái này đếm. Lợi ích nhiều, chúng ta đa phần một điểm, lợi ích thiếu, ngươi cũng phải theo 200 lượng cho chúng ta." Phương Văn Cường nói. Hảo, Hoàng Vân Du sắc mặt khó coi, đây thật là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng hắn vẫn là cắn răng đáp ứng. "Tháng sau, ta sẽ đến đúng giờ tới, đừng cho ta chuẩn bị thiếu đi." Cường ca mấy cái lưu manh nghi hoặc nhìn thấy Cường ca, cứ đi như thế sao? Đi ngay xong, mấy cái lưu manh không có cách nào, chỉ có thể đi theo Cường ca đi. "Thiếu gia, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta không bằng Phúc lão, ngươi muốn nói tìm khác chỗ dựa, không có ích lợi gì, mặc kệ tìm cái nào chỗ dựa liền không tham, có thể tham càng nhiều. Bây giờ trước tiên ổn định bọn hắn, cho ta bước vào võ đạo thời gian. Chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ, hắn cầm bao nhiêu, liền cho ta phun ra bao nhiêu tới, thậm chí bang chủ của hắn đều biết đối với ta rất cung kính." Hoàng Vân Du nói xong, liền để Phúc lão an bài nhân thu thập một chút. Hắn đuổi trở về cùng đại ca ăn cơm. Trở về Mãnh Hổ Bang phân đường trên đường. "Cường ca, chúng ta cứ như vậy trở về, hồ đầu mục có thể hay không đối với chúng ta phát hỏa?" Mấy cái lưu manh tương đối lo lắng điểm này, dù sao bọn hắn muốn đi náo sự, bước đối phương nâng cốc lầu giá thấp bán đi tới. "Đó là biểu ca ta, ta ở mũi nhọn phía trước, các ngươi sợ cái gì?" Phương Văn Cường không có vấn đề nói. Mấy cái lưu manh lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, trong lòng bất đắc dĩ, đó là ngươi biểu ca, ngươi đương nhiên không có việc gì, chúng ta chỉ sợ không thể thiếu mắng một trận. "Cường ca, hồ đầu mục vừa ý quán rượu kia, chúng ta làm như vậy không phải?" Phương Văn Cường quay đầu trừng mắt liếc sau lưng mấy cái chó săn. "Các ngươi biết cái gì, ta sẽ hảo tâm để cho hắn nâng cốc lầu mở tiếp. Ta đều điều tra rõ ràng, lấy ra ba thành lợi ích đã là cực hạn của bọn hắn không bỏ ra nổi nhiều hơn nữa. Đây vẫn là bọn hắn sinh ý không có chịu ảnh hưởng tình huống phía dưới, mới có thể kiếm được. Nếu như chúng ta âm thầm gây sự, để cho bọn hắn sinh ý không bằng ngày xưa, tháng sau bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy. Không bỏ ra nổi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ cần 2-3 tháng thay biểu ca cầm xuống quán rượu kia, biểu ca sẽ không nói cái gì. Đến, mỗi người 2 lượng." Phương Văn Cường phân mỗi cái lưu manh 2 lượng, hắn lấy đi 80 lượng, còn lại cũng là biểu ca. Đại trạch viện ăn uống no đủ sau, Hoàng Vân Du cùng Hoàng Dư đem đại ca đưa đến cửa ra vào. "Đại ca, rõ ràng thoát hiểm nghi, nhớ kỹ trước tiên trở về nói cho chúng ta biết." Hoàng Vân Du nói. "Biết, biết." Hoàng Thái Sơ nói xong, quay đầu nhìn về phía muội muội. "Dư Nhi, ngươi có phải hay không có lời gì muốn đối đại ca nói?" Hoàng Thái Sơ hỏi. "Không có, không có. Đại ca tại Thiên Lao nhất định muốn chiếu cố tốt chính mình." Hoàng Dư vốn là muốn kéo dài ca qua một bên, nói mình làm rất dài mộng, lấy mộng vì lý do để cho đại ca giúp nàng khuyên một chút Tam ca, đừng cho Tam ca đi làm người làm thay. Nhưng nghĩ tới đại ca có chút cổ quái, nàng liền không có cùng đại ca xách việc này. "Yên tâm, biết, không có gì ta liền về Thiên Lao." Cứ như vậy, Hoàng Thái Sơ đi theo Doãn Thiên Anh hướng Thiên Lao phương hướng xuất phát. Thiên Lao cửa ra vào, đại ca coi như Hoàng Thái Sơ cùng Doãn Thiên Anh chuẩn bị bước vào trong Thiên Lao, một tiếng đại ca truyền tới. Không phải gọi Hoàng Thái Sơ, gọi là Doãn Thiên Anh. Hoàng Thái Sơ đi theo nhìn lại. Cái này xem xét, Hoàng Thái Sơ sửng sốt một chút. Có thể để cho lão lục đều ngẩn người một chút, tự nhiên có chỗ đặc biệt. Khắc sâu vào mi mắt, là hai vị nữ tử, một vị tư thế hiên ngang, một vị giai nhân tuyệt sắc. Tư thế hiên ngang cùng Doãn Thiên Anh khuôn mặt có một hai phần tương tự, không cần đoán, liền biết bọn hắn là huynh muội quan hệ. Một tiếng kia đại ca, tự nhiên là nàng tê. Hoàng Thái Sơ ánh mắt không ở trên người nàng, mà là tại vị kia giai nhân tuyệt sắc trên thân. Nàng hai con ngựa như mưa bụi mông lung, nhẹ nhàng trong lúc lưu chuyển, có không nói hết ôn nhu, phảng phất cái kia sở sở động lòng người ngoái nhìn, có thể khiến người ta nội tâm mềm hóa. Dáng người đúng như liễu rủ trong gió, khinh mạn mà diệu đẹp, vòng eo thon gọn. Quá giống, không, không phải giống như, là một cái mô bản khắc ra mở ra. Dáng dấp ôn nhu động lòng người là khẳng định, nhưng có thể để cho Hoàng Thái Sơ nội tâm sinh ra chấn động là, nữ tử trước mắt này cùng hắn ở kiếp trước nữ nhân dáng dấp giống nhau như lúc. Nếu như không phải Hoàng Thái Sơ thông quá mạnh lớn nguyên thần liên tục xác nhận, hắn đều hoài nghi hắn ở kiếp trước nữ nhân đi theo xuyên qua tới. Chương 30, người tung tóe thì vô địch chương 30, người tung tóe thì vô địch. Doãn Thiên Anh nhìn thấy muội muội nhà mình cùng tiểu thư xuất hiện ở đây, cũng là thần sắc lập tức hốt hoảng, đây là địa phương nào? Nơi này chính là bị nguyền rủa Thiên Lao. Vì không để muội muội cùng tiểu thư bị nguyền rủa, Doãn Thiên Anh lập tức tiến lên ngăn cản muội muội cùng tiểu thư tới gần Thiên Lao. Các ngươi sao lại tới đây? Doãn Thiên Anh ngữ khí mang theo một tia trách cứ muội muội lại mang tiểu thư tới chỗ như thế. Còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta sao lại tới đây, các ngươi đều mấy ngày không trở về. Nếu như không phải đi đại lý tự hỏi, cũng không biết các ngươi tại Thiên Lao chờ đợi mấy ngày. Doãn Lê nghe ra đại ca trong giọng nói trách cứ, cũng là để cho nàng căm tức. Nếu như không lo lắng ba người bọn hắn, hai người bọn họ sẽ tìm tới, lo lắng cũng bị trách cứ, cái này khiến trong nội tâm nàng lại bị khuất lại giận hỏa. Muội a, ca ngữ khí nặng, ca giải thích với ngươi. Chúng ta không quay về, cũng là có nguyên nhân, chúng ta lần này đụng tới chính là quỷ án các ngươi cũng biết, không phải một hai ngày liền có thể phá. Vì có thể nhanh chóng phá án, chúng ta ngay tại trong Thiên Lao ở lại. Doãn Thiên Anh nhìn thấy muội muội lộ ra một tia biểu tình ủy khuất, biết là vấn đề của bọn hắn, đội vàng nói xin lỗi. Không quay về, các ngươi cũng phải người nói cho chúng ta biết, hại chúng ta từ đồng bằng công chủ phủ đệ trở về, nghĩ đến đám các ngươi mất tích. Doãn Lê bất mãn chu miệng nhỏ nói, cũng là hai vị ca ca sai, cùng địch đại nhân tra án qua đầu nhập, trong lúc nhất thời quên đi. Doãn Thiên Anh xin lỗi tràn đầy đạo. Hừ, mỗi lần các ngươi tra án đều như vậy. Doãn Lê không phải quái tra án có vấn đề, là trách địch đại nhân cùng hai vị ca ca tra án luôn quên trong nhà còn có hai vị lo lắng bọn hắn người. Thế thế, Doãn Thiên Anh không biết thế nào trả lời, chỉ có thể lúng túng sờ sau gáy của mình môi. Mấy ngày không gặp ca, tới đều tới rồi, ngươi dẫn chúng ta đi vào gặp anh ta. Địch Lạc Vân âm thanh mười phần ngọt ngào, cùng nắng xuân ôn hòa lấy nội tâm của người khác. Không được Doãn Thiên Anh lúc này cự tuyệt nói. Đại ca, ngươi chuyện gì xảy ra, chúng ta bất quá là muốn đi vào gặp địch đại nhân, ngươi phản ứng như thế làm lớn đi. Chẳng lẽ bên trong chuyện gì xảy ra, vẫn là địch đại nhân xảy ra chuyện, hoặc bị thương, mới khiến cho ngươi phản ứng lớn như vậy, không để chúng ta gặp địch đại nhân. Doãn Lê thấy đại ca phản ứng lớn như vậy, cũng là nao động mở rộng, một đống lớn ngờ tới xông ra. Địch Lạc Vân nghe được Doãn Lê lời nói, vẻ mặt đáng yêu cũng thay đổi cực kỳ khẩn trương, thật sợ Doãn Lê nói đúng, anh của nàng thụ thương, hoặc xảy ra chuyện. Không phải, ngươi đoán mò cái gì, ở trong Thiên Lao, đại nhân làm sao lại xảy ra chuyện? Là trong Thiên Lao âm u và bức, là chết qua người chỗ, huyết khí suối quậy chờ nhiều lắm, các ngươi nữ hải tử ra không tiện đi vào. Doãn Thiên Anh không dám nói ra vào Thiên Lao sẽ bị nguyền rủa chuyện, đổi một hợp lý do. Tiểu thư có thể không tiện, ta có cái gì bất tiện, ta cũng là võ giả, tố chất thân thể không biết so với người bình thường mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nói thật, đại lý tự chiếu ngục ta đi vào, kinh thành ngũ đại thiên lao ta không tiến vào qua, đối với Thiên Lao rất hiếu kỳ. Đại ca, không bằng ngươi dẫn ta đi vào, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Doãn Lê lòng hiếu kỳ mười phần nói. Hồ nháo, tiểu thư không tiện đi vào, ngươi liền chuẩn bị vứt bỏ tiểu thư ở bên ngoài, chính mình đi vào. Có ngươi dạng này làm hộ vệ, vạn nhất tiểu thư xảy ra chuyện gì, ngươi phụ trách nổi. Doãn Thiên Anh một bộ dáng tức giận nói. Ta không phải là ý tứ này, liền đơn thuần lòng hiếu kỳ một chút, không nói bỏ mặc tiểu thư mặc kệ. Không cho tiến, liền không cho tiến, hung cái gì hung. Doãn Lê bị khuất ba đạo. Doãn Lê không phải ý tứ này, chúng ta cũng không phải đi vào quấy rầy anh ta phá án, chính là mấy ngày chưa từng gặp mặt, muốn biết anh ta tình trạng. Địch Lạc Vân vì Doãn Lê nói chuyện đạo. Ta biết rõ, ta này liền tiến Thiên Lao đem đại nhân kêu đi ra. Ở chỗ này chờ, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tiến, không, liền Thiên Lao cửa ra vào đều không cần tới gần. Địch Lạc Vân cùng Doãn Lê nhìn thấy Doãn Thiên Anh một mặt nghiêm túc lại nghiêm túc bộ dáng, không khỏi gật đầu một cái đáp ứng. Gặp tiểu thư cùng muội muội đáp ứng, Doãn Thiên Anh mới yên tâm hướng Thiên Lao cửa ra vào đi đến. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn, ta móc mắt ngươi. Đi đến Thiên Lao nơi cửa, Doãn Thiên Anh nhìn thấy Hoàng Thái Sơ nhìn không chớp mắt nhìn xem tiểu thư nhà mình, tính khí không khỏi đi lên. Hoàng Thái Sơ khỏe miệng cười khẽ thu tầm mắt lại, để cho Doãn Thiên Anh cho là Hoàng Thái Sơ là giới ý nở nụ cười che giấu chính mình vô lễ. Không nghĩ tới địch đại nhân còn có như thế trẻ tuổi muội muội, không biết địch đại nhân muội muội phương danh. Hoàng Thái Sơ hỏi, ngươi làm thế nào thấy được nàng là đại nhân muội muội? Doãn Thiên Anh dùng cẩn thận lại ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Hoàng Thái Sơ. Phải biết Thiên Lao nơi cửa cách muội muội vị trí của các nàng có một khoảng cách, tăng thêm xung quanh người đến người đi truyền đến huyên tạp âm thanh. Người bình thường ở đây là nghe không được hắn cùng muội muội các nàng đối thoại. Đều nghe không đến đối thoại, Hoàng Thái Sơ là thế nào nhìn ra tiểu thư là đại nhân muội muội? Nói như thế nào đây, nàng và địch đại nhân tướng mạo mặc dù không có một hai phần tương tự độ, nhưng nàng mặc cùng thân thượng địch đại nhân mặc, là cùng một cái kiểu dáng vải vóc làm ra, chỉ là màu sắc khác nhau thôi. Không, là các ngươi năm người quần áo cũng là dùng cùng một cái kiểu dáng vải vóc làm. Cái kia tư thế hiên ngang nữ tử khuôn mặt cùng dung mạo ngươi có một hai phần tương tự, nàng hẳn là muội muội của ngươi. Có thể để ngươi muội muội theo bên người, ngươi thái độ đối với nàng tương đối cung kính, tăng thêm các ngươi năm người cùng một cái kiểu dáng vải vóc làm ra quần áo. Nàng chắc chắn là địch đại nhân người nhà. Giống địch đại nhân như thế ưa thích xử án người, bên người hồng nhan chi kỷ chắc chắn rất nhiều, nhưng loại này nghiêm túc người làm việc đều có một cái ma bệnh. Chính là không dễ dàng lấy vợ sinh con, hoặc có lẽ là đối với cảm tình lại sợ nhận được, lại sợ mất đi. Không dễ dàng lấy vợ sinh con người, hắn không có khả năng có 17, 18 tuổi nữ nhi, cho nên đây là địch đại nhân muội muội. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm phân tích nói. Doãn Thiên Anh cũng như thấy quỷ nhìn xem Hoàng Thái Sơ, khá lắm, đều bị hắn phân tích đúng. Nhà mình bên người đại nhân hồng nhan chi kỷ chính xác nhiều, đồng bằng công chúa chính là trong đó một cái. Hơn nữa Hoàng Thái Sơ phân tích rất chính xác, nhà mình đại nhân đối với cảm tình chính là lại sợ nhận được, lại sợ mất đi. Ai bảo đại nhân trẻ tuổi lúc từng có một đoạn. Ngươi không có chút nào nhát gan hướng nội, ngược lại ngươi rất thông minh, người như ngươi, ngươi nói ngươi cùng lần này quỷ án không có quan hệ, ta đều không tin. Mặt khác, ta sẽ đem ngươi nói với ta lời nói không sót một chữ nói cho đại nhân, tin tưởng đại nhân chẳng mấy chốc sẽ bắt lại ngươi nhược điểm. Hoàng Thái Sơ ngửi lời, cười cười, không có quan tâm chút nào Doãn Thiên Anh sẽ đem hắn lời nói không sót một chữ thuật lại cho Địch Thanh Thiên nghe. Đi, đi bảo. Doãn Thiên Anh không dám để cho Hoàng Thái Sơ rời đi hắn ánh mắt, đem Hoàng Thái Sơ đưa về hắn khu vực để cho người ta nhìn chằm chằm, hắn mới tốt đi tìm đại nhân. Một cái tên người mà thôi, ngươi liền nói cho ta biết nàng kêu cái gì. Hoàng Thái Sơ đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại hỏi. Chỉ là Doãn Thiên Anh cùng thối giống như hòn đá, không nói một lời. Nói một chút thôi, ta bảo đảm không có ý đồ với nàng. Hoàng Thái Sơ lộ làm ra một bộ hắn cho rằng rất nụ cười chân thành nói. Ngươi còn nghĩ đánh chúng ta nhà tiểu thư chủ ý. Trên thân Doãn Thiên Anh bước lên túc sát chi ý, ngay cả nói chuyện cũng là từng chữ nghiến răng nghiến lợi phun ra. Bang Doãn Thiên Anh rút kiếm. Ngươi một cái nho nhỏ ngu tốt, cũng dám Doãn Thiên Anh lời còn chưa nói hết, Hoàng Thái Sơ liền đã co cẳng chạy. Cứu mạng a, có người muốn giết người. Hoàng Thái Sơ âm thanh tại trong lao nhộn nhạo. Doãn Thiên Anh khỏe miệng giật một cái, hắn bất quá là muốn hù dọa Hoàng Thái Sơ, để cho hắn đem không nên có ý niệm mất đi, kết quả hắn còn không có hù dọa, Hoàng Thái Sơ trước hết chạy mất. Cái này khiến hắn truy cũng không phải, không truy cũng không phải. Ngươi câm miệng cho ta. Doãn Thiên Anh nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không dứt hô không ngừng, vẫn là không nhịn được đuổi theo. Chương 31 nổ có phải nổ tận gốc, chương 31 nổ có phải nổ tận gốc, Hoàng Thái Sơ còn không có chạy đến đinh khu vực, âm thanh liền đã chuyển tới. Trêu đến đang suy tư Địch Thanh Thiên đầu lông mày nhướng một chút, đi tới xem xét. Các ngươi đang quấy rối cái gì? Địch Thanh Thiên đạp mạnh ra, vừa hay nhìn thấy Doãn Thiên Anh truy đuổi Hoàng Thái Sơ, biểu lộ nghiêm một chút hỏi. Đối mặt Địch Thanh Thiên ấm giận biểu lộ, Doãn Thiên Anh thu liễm lại hành vi của hắn, cùng hành vi phóng đãng không bị trói buộc Hoàng Thái Sơ tới đến Địch Thanh Thiên trước người. Đại nhân, thủ hạ ngươi một chút cũng không biết nói đùa, một lời không hợp liền rút kiếm đâm ta. Hoàng Thái Sơ vượt lên trước tố cáo. Đại nhân, không phải như thế, hắn đối với tiểu thư lên ý đồ xấu, ta chỉ là muốn hù dọa hắn mà thôi. Doãn Thiên Anh liền vội vàng giải thích. Ngươi nói cái gì? Muội muội ta tới, nàng hiện tại ở đâu? Có hay không tiến thiên lao? Địch Thanh Thiên cứ việc không tin ra vào thiên lao đều sẽ bị cái gọi là ác quỷ nguyền rủa, nhưng dính đến người nhà nhân thân an toàn, hắn thì không khỏi không khẩn trương. Chúng ta mấy ngày không có trở về, tiểu thư cùng ta muội muội tìm tới, vừa vặn bị ta đụng tới, đem các nàng ngăn ở thiên lao bên ngoài, không để các nàng đi vào. Các nàng muốn gặp đại nhân ngươi, ta chỉ có thể vào đến tìm đại nhân. Doãn Thiên Anh hồi đáp. Địch Thanh Thiên nghe được muội muội không có bước vào thiên lao, không khỏi thở dài một hơi. Vậy các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nói hắn đối với muội muội ta lên ý đồ xấu? Địch Thanh Thiên dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Đại nhân, là như vậy. Hắn Doãn Thiên Anh lúc này đem Hoàng Thái Sơ từng nói với hắn mà nói, không sót một chữ thuật lại đi ra. Nghe xong Doãn Thiên Anh thuật lại, Địch Thanh Thiên ánh mắt liền chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ. Ta chỉ là hỏi nàng phương danh, cái này không tính là phạm tội a? Hoàng Thái Sơ lộ ra dáng vẻ vô tội nói. Có thể thông qua phiến diện quan sát, liền đoán được nàng là muội muội của ta. Còn đoán ra ta hồng nhan chi kỷ nhiều, biết ta đối với cảm tình lại sợ nhận được, lại sợ mất đi. Ngươi người này là thật không đơn giản. Chỉ là ngươi càng như vậy, càng để cho ta đoán không thấu lập trường của ngươi. Theo lý mà nói, làm qua án người, đều biết mười phần chuẩn dạng, sẽ cố hết sức che giấu chính mình, mà ngươi lại lúc nào cũng trong lúc lơ đãng hướng người khác lộ ra người không đơn giản. Ngươi cùng ta nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Địch Thanh Thiên dùng thẩm phán ánh mắt nhìn chăm chú lên Hoàng Thái Sơ ánh mắt. Đại nhân, ta xem hắn chính là đang gây hấn với ngươi. Loại người này chúng ta trước đó cũng đã gặp, đối với chính mình hoàn mỹ phạm tội tuyệt đối tự tin, cố ý lộ ra một điểm chân ngựa, đều cho rằng đại nhân bắt không được thóc của hắn, không làm gì được hắn. Chỉ là loại này cuồng vọng tự đại chi đồ, sau cùng hạ chẳng đều rất chật vật. Doãn Thiên Anh đã đem Hoàng Thái Sơ xem như loại người này. Chật chật, ta giống như không có làm cái gì à, này liền bị cho rằng là tại tú chính mình thủ đoạn, khoe khoang chính mình tiểu thông minh. Hoàng Thái Sơ hai tay mở ra, biểu thị chính mình rất vô tội. Ta trước đó tra án thời điểm, không ít người chó cùng rất dậu cầm ta muội muội tới uy hiếp ta. Ngươi nếu là có tương tự ý nghĩ, hoặc người sau lưng ngươi có loại ý nghĩ này, ta cho ngươi biết, vượt qua luật pháp bên ngoài thủ đoạn, ta không phải là không có làm qua. Đừng đem ta thực sự là một cái chỉ có thể tuân thủ luật pháp đồ đần. Địch Thanh Thiên dùng ngón tay điểm Hoàng Thái Sơ bả vai, trầm mặt phát ra lệnh như băng cảnh cáo. Đại nhân, ta cũng là có muội muội người, đương nhiên biết làm ca, có thể vì muội muội làm đến trình độ nào. Chỉ là đại nhân, hỏi ngươi muội muội phương danh, không đến mức đem bầu không khí khiến cho ngưng trọng như vậy à? Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi có vấn đề, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chạy trốn. Địch Thanh Thiên nghĩ đến muội muội còn ở bên ngoài chờ lấy hắn, nói xong, liền xoay người mang theo Doãn Thiên Anh đi ra ngoài. Đến nỗi Hoàng Thái Sơ, sẽ có Trấn Vũ Ti người từ một nơi bí mật gần đó theo dõi hắn. Đại nhân, đều hỏi hồi lâu, dù sao cũng nên thỏa mãn một chút ta đi. Sẽ không phải đại nhân lo lắng, nói tên người, cũng sẽ bị tòa này thiên lao châu người rùa. Hoàng Thái Sơ nhẹ nhàng nói. Địch Lạc Vân, Địch Thanh Thiên đầu cũng không trở về, lưu hắn lại muội muội phương danh, thân ảnh liền biến mất ở đỉnh khu vực. Địch Thanh Thiên, Địch Lạc Vân, còn rất có ý cảnh. Hoàng Thái Sơ cười cười, quay người trở lại hắn đang trực khu vực. Cùng Cao Thúc bọn hắn cảm giảm một hồi, Hoàng Thái Sơ ngồi ở bọn hắn nhậu nhẹt chỗ. Nhìn như đang ngẩn người, kỳ thực thông qua thị giác thượng đế nhìn một hồi Địch Lạc Vân. Không phải hắn đối với Địch Lạc Vân cảm thấy hứng thú, là đột nhiên đụng tới một cái cùng hắn ở kiếp trước nữ nhân dáng dấp giống nhau như lúc nữ tử. Khó tránh khỏi sẽ nhịn không được nhìn nhiều. Lúc này, Nhậm Chính Niên mang theo 5 cái run run trẻ tuổi người đi tới. 5 cái trẻ tuổi người vừa nhìn thấy Hoàng Thái Sơ, liền biết đây là bọn hắn muốn tìm mục tiêu, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra bọn hắn chuẩn bị tốt lễ vật đưa tới. Nhâm Thúc, đây là... Hoàng Thái Sơ hỏi. Ngục tốt cũng là thừa kế chế, bọn hắn giống như ngươi cũng là con kế nghiệp cha, bọn họ là ai, ngươi cũng đã đoán được. Hoàng Thái Sơ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, không phải liền là Sử Bá Dịch con của bọn hắn, không có nhi tử, chính là trong tộc huyết mạch người thân cận nhất thay thế. Bọn hắn tại trong lao thăm dò được một số việc, nói cái gì đều phải tới hiếu kính ngươi, hy vọng một chút ân oán có thể theo đời trước mất đi, tan thành mây khói. Mặt khác, bọn hắn không có thay thế cha chú của bọn họ tại chúng ta đinh khu vực đang trực, mà là bị thường ngục tàu điều chỉnh đến bính khu vực đi. Ngoại trừ Sử Bá Dịch bọn hắn đang trực khu vực bị Địch Thanh Thiên chiếm đi tra án, thường ngục tàu cảm thấy ngươi cũng không muốn thấy được bọn hắn. Nhậm Chính Niên nói, thả xuống, rời đi. Hoàng Thái Sơ biết quà tặng không thu, bọn họ sẽ không đi, liền để bọn hắn thả xuống quà tặng. 5 cái trẻ tuổi người thả xuống quà tặng, cảm kích đái đức rời đi. Nói là cảm kích đái đức, nhưng Hoàng Thái Sơ vẫn là tại bọn hắn 5 người ở trong, phát hiện một hai người ánh mắt không đúng. Nhâm Thúc, các ngươi đem quà tặng chia. Hoàng Thái Sơ nhìn không bên trên những thứ này quà tặng, để cho Nhâm Thúc bọn hắn chia. Nhâm Thúc bọn hắn cũng không khách khí, mở ra trên mặt bàn quà tặng, nếu như là ngân lượng, liền đẩy lên Hoàng Thái Sơ trước mặt. Nếu như là ăn uống, bọn hắn không có lập tức liền ăn, mà là kiểm tra có vấn đề hay không. Cứ việc hạ độc khả năng không lớn, nhưng người nào để cho bọn hắn là Sử Bá Dịch bọn hắn lũ sói con, để phòng một chút cuối cùng không tệ. Kiểm tra không có vấn đề, bọn hắn mới yên tâm bắt đầu ăn. Bọn hắn là hữu tư hữu bị ăn, nhưng vừa trở lại bính khu vực 5 cái trẻ tuổi người xảy ra chuyện. Toàn bộ giống như trong lao phạm nhân, bệnh rề rề, hữu khí vô lực nằm ở nơi đó. Cái này tự nhiên là Hoàng Thái Sơ kết tác, hai cái có oán hận tâm lý, vậy thì tận diệt. Ai bảo nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Không phải sao, Hoàng Thái Sơ lại bị Địch Thanh Thiên người gọi vào bính khu vực. Tại bính khu vực, Ngục Ti Hạ Vinh Giang cùng Ngục Tào Thường Hưng Đức đều tại. Bây giờ bọn hắn nhìn về phía Hoàng Thái Sơ ánh mắt càng thêm tin chắc. Cảm thấy ở trong tiên lao quái phá ác quỷ, không, là quỷ vương mới đúng. Cái này quỷ vương chính là Hoàng Thái Sơ phụ thân. Gặp qua các vị đại nhân, Hoàng Thái Sơ hướng các vị đại nhân chào hỏi. Ngươi có biết ta gọi ngươi tới vì chuyện gì? Địch Thanh Thiên híp mắt cẩn thận quan sát lấy Hoàng Thái Sơ biểu lộ hỏi. Nguyên bản không biết, nhưng bây giờ nhìn thấy bọn hắn 5 người cùng phạm nhân một cái bộ dáng, không sai biệt lắm biết rõ đại nhân vì cái gì bảo ta tới. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo, bọn hắn đều đưa cho ngươi quà tặng bồi tội, vì cái gì ngươi còn không nguyện buông tha bọn hắn? Địch Thanh Thiên tranh tranh hỏi. Đại nhân, ngươi là muốn nói ta chính là trong thiên lao ác quỷ, vẫn là nói ta có thể thông linh, chỉ điểm phụ thân ta khiến cho đây hết thảy? Hoàng Thái Sơ không có áp lực chút nào hỏi. Địch Thanh Thiên bị hỏi khó. Nếu như nói Hoàng Thái Sơ chính là ác quỷ, hoặc có lẽ là Hoàng Thái Sơ có thể thông linh sai khiến phụ thân gây sự, vậy hắn cũng nên lấy ra chứng cứ đến đây đi. Nhưng hắn nếu có thể lấy ra chứng cứ, đây chẳng phải là thừa nhận trên đời này có yêu ma quỷ quái, đây không phải phá vỡ hắn nhận thức. Địch đại nhân, chột dạ người mới có thể bị ngươi dùng ngôn ngữ lừa dối đi ra, nhưng hắn vừa nhìn liền biết không phải một cái chột dạ người, ngược lại thẳng thắn. Ta cảm thấy hắn không có vấn đề. Mặt khác, ta ngược lại cảm thấy 5 người này có vấn đề. Những ngục tốt khác chẳng có chuyện gì, liền bọn hắn 5 người có việc, đây không phải rất nô ra. Bọn hắn khẳng định có tội tại người, mới có thể biến thành phạm nhân như thế. Ta đề nghị đối bọn hắn nghiêm hình tra tấn, xem bọn hắn đều ở bên ngoài làm việc các gì. Thường Hưng Đức đề nghị. Chương 32 làm sằng làm bậy, chương 32 làm sằng làm bậy không? Không có, chúng ta không có oan, oan uổng, văn cầu thả nghe được loại này muốn gán tội cho người khác, nằm dưới đất 5 người cảm xúc đó là một cái kịch liệt, nhưng hữu khí vô lực bọn hắn ngay cả nói chuyện cũng nói không hết cả. Ta cũng cảm thấy bọn hắn có vấn đề, không bằng đem bọn hắn giao cho ta, thủ hạ ta người chắc chắn có thể đào ra bọn hắn tất cả trong lòng chuyện. Hạ Vinh Giang đều làm tốt chơi chết 5 người này chuẩn bị. Địch Thanh Thiên biểu lộ lạnh lẽo, hắn thật không nghĩ tới bởi vì tâm lý hoảng sợ, dẫn đến trong lao phần lớn người cũng đứng tại Hoàng Thái Sơ một bên cạnh. Liền hy vọng hắn có thể mau chóng phá án Liêu Nhất Đạo gần nhất đều không ra ngoài. Rõ ràng Liêu Nhất Đạo trong lòng nghĩ như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Xem trên đất 5 người, nếu là thật đem bọn hắn giao ra nghiêm hình tra tấn, bọn hắn còn có sống sót cơ hội. Trên người bọn họ có tội hay không, ta sẽ tự mình thẩm, các ngươi không nên đánh chủ ý của bọn hắn. Địch Thanh Thiên hướng Hạ Vinh Giang bọn hắn đưa ra cảnh cáo, đừng đụng 5 người này. Vì để phòng vạn nhất, hắn còn để cho người ta đem 5 người này mang lên hắn tra án khu vực, cũng chính là bọn hắn bậc cha chú đang trực chỗ. Cái này khiến 5 người có chút kháng cự, dù sao bọn hắn bậc cha chú chết ở cái chỗ kia, tăng thêm sát vách chính là Hoàng Thái Sơ chỗ, bọn hắn có thể không sợ sao? Chỉ là bọn hắn kháng cự không người để ý, trực tiếp bị khiêng đi. Có ân oán chính là người đời trước, bọn hắn vừa mới tiến thiên lao, cái gì cũng không có trải qua, không cần thiết đuổi tận giết người ta. Địch Thanh Thiên đi đến Hoàng Thái Sơ bên cạnh thân, nhẹ nhàng nói: "Đại nhân, ngươi cùng ta nói có ích lợi gì, cũng không phải ta đem bọn hắn biến thành dạng này." Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói: "Đừng để ta tìm ra sơ suất của ngươi." Địch Thanh Thiên lại lưu lại hời hợt uy hiếp rời đi. "Không cần sợ hắn, hắn có động tác gì, chúng ta sẽ phái người sớm thông chi ngươi." Hạ Vinh Giang cùng Thường Hưng Đức một bộ đem Hoàng Thái Sơ xem như chính mình người một dạng. Hoàng Thái Sơ gật đầu, thư tình giả ý cảm tạ một phen, liền trở về chính mình đang trực khu vực. Ban đêm chỗ tối nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ người đã buồn ngủ. Hoàng Thái Sơ tiến cá nhân làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn, đóng cửa lại, ngăn cách nhìn trộm. Đêm dài đằng đẵng, thích hợp nhất ra ngoài bên ngoài làm sàng làm bậy, không, cái gì làm sàng làm bậy, là ra ngoài lãng. Hoàng Thái Sơ dùng niệm tuyến dựa theo nhân thể kết cấu xây dựng, phút chốc một cái tuyến phân thân xuất hiện. Chỉ là tuyến phân thân không có ngũ quan, không có làn da, nhìn rất khiếp người. Cái này không làm khó được Hoàng Thái Sơ. Chỉ thấy hắn dụng cụ hiện hóa năng lực cụ hiện ra một tấm nhân thể làn da cùng khác tiểu công cụ, hướng về phía tuyến phân thân chính là một trận cải tạo. Một khắc đồng hồ, cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc tuyến phân thân xuất hiện ở trước mặt hắn. Kế tiếp chính là âm thanh. Hoàng Thái Sơ trực tiếp hướng tuyến phân thân cắm vào Tham Lam Vệ Thế Cổ. Tham Lam Vệ Thế Cổ là hắn niệm thú, hắn hoàn toàn có thể thông qua hắn niệm thú nói chuyện. Kế tiếp liền khổ cực ngươi. Hoàng Thái Sơ vỗ vỗ tuyến phân thân bả vai, bất kể phân thân tình nguyện hay không, trực tiếp chuẩn đi. Chạy tới phía ngoài, Hoàng Thái Sơ cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình trang phục, không hài lòng, dụng cụ hiện hóa năng lực cụ hiện ra một thân đen trang. Mặc vào, xác nhận một chút phương hướng, liền hướng mãnh hổ bang cứ điểm nhẹ nhàng nhảy vọt mà đi. Trong đó hắn có thể phi, nhưng ở thế giới võ hiệp, vẫn là tuân theo một chút định lý tỉ tạc gỗ, để cho mình xem giống một cái nghiêm chỉnh giang hồ hiệp sĩ. Hắn không biết mãnh hổ bang tổng bộ vị trí, nhưng hắn biết mãnh hổ bang một cái cứ điểm trong đó. Cách Thanh Phong đường phố gần nhất mãnh hổ bang cứ điểm. Ô, cái nào đó thằng xui xẻo bị Hoàng Thái Sơ nắm vận mệnh sau cổ. Suy ngoan, đừng lên tiếng, hỏi thăm lộ mà thôi. Hoàng Thái Sơ con mắt đối đầu đi, thằng xui xẻo con mắt lập tức ngốc trệ. Kế tiếp, Hoàng Thái Sơ hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Sau khi hỏi xong, Hoàng Thái Sơ không có cần mệnh của hắn, lấy ra giữa cổ. Trong cứ điểm một cái đều chạy không thoát, làm ác nhiều, Tham Lam Vệ Thế Cổ sẽ thôn vệ sinh mệnh năng lượng lợi hại một điểm. Người mặt ngoài không có việc gì, cũng sẽ không giống trong thiên lao phạm nhân như thế có vẻ bệnh hữu khí vô lực, nhưng vỏ bệnh lại giảm. Làm ác càng nhiều, càng ngắn mệnh. Làm ác yếu, cũng liền sinh chút ít bệnh, cả ngày mặt ủ mày cho. Chưa làm qua ác, tại bang hội bên trong tuyệt đối là hy hữu động vật. Đối mặt hy hữu động vật, không làm thương hại, chỉ lấy tụ tập nhân thể lơ đãng trôi đi sinh mệnh năng lượng. Biết được manh hổ bang tổng bộ vị trí, Hoàng Thái Sơ liền không có vội vã như vậy, một đường vừa đi vừa nghỉ, nửa nén hương cũng liền đến. Mãnh hổ bang tụ tập đường bang chủ Ôn Tiên Hổ cùng phó bang chủ Kim Thiên Thành vừa uống rượu bên cạnh kế hoạch bang phái nội bộ ưu hóa vấn đề. Chúng ta nội bộ có quá nhiều sâu mọt cùng gây chuyện thị phi người, nhất thiết phải thôi việc một số người, bằng không thì càng đi về phía sau, càng cái đuôi không xong. Phó bang chủ Kim Thiên Thành nói, đem cản trở hạng người dọn dẹp ra đi, ta không có ý kiến, nhưng bạn nhất cái này một số người gia nhập vào tử địch của chúng ta, không phải trở nên phiền toái hơn. Bang chủ Ôn Tiên Hổ có chút do dự. Dọn dẹp ra đi người là nhiều, nhưng chúng ta lưu lại cũng là tinh anh. Tạp ngư tại nhiều, cũng đối bọn ta tinh anh không dậy được một điểm xung kích. Kim Thiên Thành nói, đem tạp ngư dọn dẹp ra đi, không bằng lưu cho ta giữ cổ. Hoàng Thái Sơ ra vừa nói đạo. Ai Ôn Tiên Hổ cùng Kim Thiên Thành thần sắc biến đổi, bác thị toàn thân tiến vào trạng thái kéo căng. Quay đầu nhìn về phía tụ tập đường môn miệng. Xem xét, bọn hắn con ngươi co rụt lại, người đến một thân đen, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là người đến đầu bị một đoàn mê vụ vây quanh, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Cường giả. Trong nháy mắt, trong lòng hai người đều cho Hoàng Thái Sơ đánh lên cường giả nhãn hiệu. Trong lòng bọn họ khẩn trương, vừa rồi bọn hắn phát ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có một cái thủ hạ xuống tới? Không phải là bị trước mắt cường giả sớm giết sạch ra không? Cái này cũng không đúng. Chết một cái người, đều có nhỏ xíu mùi máu tươi bay tới, nếu như người bên ngoài đều đã chết, bọn hắn làm sao có thể ngửi không thấy mùi máu tươi? Nhưng vì sao người bên ngoài không có xuống tới, chẳng lẽ đều bị đánh ngất xỉu? Nếu như là đánh ngất xỉu, vậy vị này cường giả không phải tới trả thù, cũng không phải ghét ác như cựu đại hiệp tới thay dân trừ hại, hắn hẳn là cái nào đó đại nhân vật phái tới cảnh cáo bọn hắn. Nhưng nếu như là cảnh cáo bọn hắn gần nhất cũng không có làm qua vượt tuyến chuyện. Ngắn ngủi một hơi, hai người đầu góc liền một đống lớn ngờ tới thoáng một cái đã qua. Tiền, tiền bối, không biết ngài tìm chúng ta cần làm chuyện gì? Ôn Tiên Hổ áp chế trong lòng tạp niệm, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Các ngươi dạng này để cho ta rất không hài lòng, các ngươi sao có thể động não? Không phải hẳn là hàm chí, một bộ hung thần ác sát đều gào ta là ai? Ỷ vào chính mình người đông thế mạnh, nhất hô bách tướng oán trời oán đất, ai cũng không sợ. Bây giờ không đúng, như thế nào phù hợp mãnh hổ bang bang chủ thân phận? Hoàng Thái Sơ thất vọng, không thể nghiệm được nhân vật chính địch nhân đều tập thể hàm chí chẳng cảnh. Ôn Tiên Hổ cùng Kim Tiên Thành liếc nhau, đều phát hiện lẫn nhau khẩn trương hơn. Bọn hắn sẽ không đụng tới loại kia hỉ nộ vô thường cường giả, a loại này cường giả là không có nhất tính logic, một giây trước cùng ngươi cười ha ha, một giây sau hái được đầu của ngươi, hoàn toàn đoán không ra hành vi của hắn. Đừng sợ, ta không ăn thịt người. Nói xong, Ôn Tiên Hổ cùng cơ thể của Kim Tiên Thành đều cứng ngắc ở không phải bọn hắn không muốn động, mà là không dám động. Bởi vì Hoàng Thái Sơ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn ở giữa, hai tay khoác lên hai người bọn họ trên bờ vai. Lộc cục Ôn Tiên Hổ cùng Kim Tiên Thành đều cảm giác được sau lưng của mình bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, trái tim đập mạnh, tâm tình khẩn trương để cho bọn hắn cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Các ngươi thực sự là không trải qua đùa. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Ôn Tiên Hổ hai người khẩn trương đến biểu lộ mất đi quản lý, không đang trêu chọc bọn hắn. Buông ra bọn hắn, lùi ra phía sau mấy bước, ngồi ở trên bị da hổ bao khỏa trước ban chủ. Chương 33 ngỗ nghịch, chương 33 ngỗ nghịch. Hoàng Thái Sơ hoán đổi một cái càng thêm lười biếng tư thế ngồi dựa vào phía trên, khuỷu tay treo lên đỡ đem chống đỡ lấy cái cằm. Hắn nghĩ liền đem bộ mặt mê vụ triệt tiêu, lộ ra chính mình chân diện mục. Ôn Thiên Hổ cùng Kim Thiên Thành cho là bọn họ tạm thời không chết được, liền xoay người tới, thỉnh giáo đối phương tới đây mục đích. Ai nghĩ quay người lại, bọn hắn liền thấy Hoàng Thái Sơ chân diện mục. Bọn hắn ấn tượng đầu tiên là thật trẻ tuổi. Một giây sau, bọn hắn đều run chân, sắc mặt mặt xám như tro. Bọn hắn biết bọn hắn chết chắc. Không nhìn thấy chân diện mục, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nhìn đến chân diện mục, này liền ý vị đối phương căn bản vốn không dự định để cho bọn hắn sống đến ngày mai. Đừng một bộ muốn sống muốn chết, ta không có ý định giết các ngươi, mà là chuẩn bị nhận lấy các ngươi, làm việc cho ta. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Bịch bịch, Ôn Thiên Hổ cùng Kim Thiên Hổ không chịu thua kém quỳ xuống. Cái này không trách bọn hắn, có thể còn sống sót, còn muốn thật đáng buồn tôn nghiêm làm gì? Nguyện vì tôn thượng ra sức châu ngựa. Hoàng Thái Sơ nhìn đến hai người này liền chẳng có một chút gan dạ, chỉ tự trách mình bắt được kịch bản không giống với người khác bắt được kịch bản. Đi đem các ngươi mãnh hổ bang tất cả đường chủ gọi tới. Nghe được tôn thượng phân phó, Kim Thiên Thành cung kính hành lễ đứng dậy ra ngoài tìm người. Kết quả hắn nhìn thấy tổng bộ trên dưới, trừ hắn và ban chủ, tất cả mọi người giống như định trụ thân, không nhúc nhích đứng ở đó. Dù là hắn tiến lên lay động, những người kia đều giống như mất đi thần trí, vẫn chưa tỉnh lại. Cái này khiến hắn đành phải nuốt một chút khẩu khí, cổ cứng ngắc quay đầu liếc mắt nhìn tập đường, mặt tràn đầy tất cả đều là sợ hãi. Đây là thủ đoạn gì? Đây là làm sao làm được? Yêu thuật. Trong lúc hắn không biết làm sao lúc, chung quanh hết thảy mọi người lập tức liền có thể động, phản phất tập thể từ thời gian ngừng lại trạng thái khôi phục lại. Phía trước bị người lay động Kim Thiên Thành, nhìn thấy phó bang chủ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cũng là sợ hết hồn. Nhưng hắn khôi phục rất nhanh đến đây, cho là phó bang chủ khinh công có chỗ đột phá, cố ý đi ra tìm người khoe khoang một chút. Chúc mừng Kim bang chủ công lực đại thành. Vuốt mông ngựa vẫn là nên, một khi phó bang chủ cao hứng, nói không chừng hắn có thể được đến dịu dắt. Đi, đem tất cả đường chủ kêu đến. Bây giờ, ta mặc kệ bọn hắn đang bận rộn gì, lập tức buông việc trong tay xuống, chạy đến tổng bộ. Thành viên bang hội nhìn thấy phó bang chủ sắc mặt đều đen trầm xuống, đội vàng gọi mấy cái huynh đệ đi thông chi toàn bộ đường chủ. Kim Thiên Thành ở sâu trong nội tâm cố hết sức bài xích tới gần tập đường, nhưng hắn lý trí vẫn là áp chế lại sợ hãi, run run trở về tập đường. Các ngươi sau lưng chỗ dựa là cái nào? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hoàng Thái Sơ liền hứng hở hỏi. Hứa phủ quản gia, dừng làm. Cái nào hứa phủ? Hộ bộ thượng thư phủ đệ. Vậy thật là không là bình thường quyền quý, hứa ra hai huynh đệ, một cái là hộ bộ thượng thư, một cái vừa mới phong hầu. Muội muội của bọn hắn vẫn là hậu cung chi chủ, các ngươi có thể liên lụy quản gia của bọn hắn, cũng là cao dự. Ôn Thiên Hổ cùng Kim Thiên Thành toàn bộ cúi thấp đầu, không dám thảo luận việc này. Phi Ưng Bang là cái chết của các ngươi đối đầu, chỗ rửa của bọn họ là ai? Hoàng Thái Sơ hỏi. Kim Thiên Thành, cũng là hứa phủ quản gia Lâm làm. Hoàng Thái Sơ, a, cùng một cái chỗ rửa, giữa các ngươi như thế nào mà sát không ngừng? Kim Thiên Thành, hắn cho phép giữa chúng ta tiểu đả tiểu nháo, nhưng không cho phép chúng ta trong đó một cái chiếm đoạt một cái khác. Hoàng Thái Sơ, là các ngươi hiếu kính thiếu, hắn mới không cho phép chiếm đoạt, vẫn là. Kim Thiên Thành, không phải, tại đại nhân bọn họ vật trong mắt, bọn hắn nói cái gì chính là cái đó, chúng ta chỉ xứng ngoan ngoãn nghe lời, nói không cho phép chính là không cho phép. Một bên Ôn Thiên Hổ rất phiền muộn, Kim Thiên Thành như thế nào ra một cái cửa trở về, trở nên thành thật như vậy, người khác hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Hoàng Thái Sơ, có hay không nghĩ tới ngô nghịch hắn? Thượng tôn, này làm sao cảm tưởng, trừ phi chúng ta mãnh hổ bang có người đột phá tới tiên tiên. Kinh thành tiên tiên cường giả 3, 40 tên, mỗi một vị tiên tiên cường giả theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể kế hoạch địa bàn của mình. Chỉ cần chúng ta có tiên tiên cường giả, chúng ta không cần tìm người khác làm chỗ dựa, hứa phủ quản gia Lâm giờ cũng sẽ không ngây ngốc đến trêu chọc tiên tiên cường giả. Kim Thiên Thành nói. Hoàng Thái Sơ, các ngươi nghĩ chiếm đoạt Phi Ưng Bang? Thượng tôn muốn chúng ta chiếm đoạt Phi Ưng Bang, chúng ta liền đem hết toàn lực làm đến. Ôn Thiên Hổ đương nhiên muốn chiếm đoạt Phi Ưng Bang, trước đó bọn hắn không có tiên tiên cường giả, bị giới hạn hứa phủ quản gia Lâm làm. Hiện tại bọn hắn mãnh hổ bang tiên tiên cường giả chẳng phải đang trước mắt. Cứ việc không cách nào xác nhận người trước mắt cụ thể cảnh giới, nhưng tuyệt đối là tiên tiên phía trên. Hứa phủ quản gia Lâm làm nếu là biết bọn hắn có tiên tiên cường giả, mới sẽ không quản việc chuyện này. Các ngươi nghĩ chiếm đoạt liền đi chiếm đoạt, bất quá bang hội chém giết, không cần tổn thương người vô tội. Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. Là, tôn thượng. Ôn Thiên Hổ cùng Kim Thiên Thành hưng phấn. Cho dù là bọn họ biết thượng tôn sẽ không đích thân hạ chẳng trợ giúp bọn hắn, nhưng có tiên thiên cường giả tên tuổi có thể dùng, bọn hắn liền không sợ. Lúc này bên ngoài có số lớn ngựa hội tụ âm thanh. Bang chủ, cấp bách triệu chúng ta trở về, thế nhưng là Phi Ưng Bang người đánh tới. Người còn không có tiến tập đường, âm thanh liền từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó, 6 cái đường chủ bước nhanh bước vào tập đường bên trong. Khi bọn hắn nhìn thấy trước bang chủ lên ngồi không phải bang chủ của bọn hắn, mà là một cái lười biếng trẻ tuổi người, cái này khiến bọn hắn 6 người ánh mắt không khỏi ngưng lại. Nhao nhao ngờ tới cái này trẻ tuổi người thân phận. Có hoài nghi cái này trẻ tuổi người có phải hay không là chỗ rửa của bọn họ hứa phủ quản gia Lâm làm phải tới. Bang chủ, không biết vị này là. Khang Như Văn bọn hắn nhao nhao hướng bang chủ Ôn Thiên Hổ chứng thực. Về sau ta chỉ là mãnh hổ bang mặt ngoài bang chủ, thừa tôn nhưng là chúng ta mãnh hổ bang chân chính chủ tử. Ôn Thiên Hổ nghiêm túc nói. Cái gì hắn tới làm chúng ta mãnh hổ bang chủ tử? Bang chủ, ngươi không phải đang nói đùa với chúng ta? Bởi vì 6 cái đường chủ cũng không có trải qua chính phó 2 cái bang chủ chứng kiến hết thảy. Tăng thêm bọn hắn nhìn thấy Hoàng Thái Sơ trẻ tuổi, trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Tới, tới, nhìn thấy ta trẻ tuổi, không thể nào tiếp thu được ta trở thành chủ tử của bọn hắn, sinh ra phản kháng tâm lý. Tiên tĩnh, tôn thượng có thể là tiên tiên cường giả, hắn coi chúng ta chủ tử, thế nhưng là chúng ta mãnh hổ bang cầu còn không được may mắn. Ôn Thiên Hổ lo lắng 6 cái đường chủ va chạm đến thượng tôn, vội vàng nhắc nhở bọn hắn. Hoàng Thái Sơ hướng Ôn Tiên Hổ liếc đi một cái buồn bực ánh mắt, ngươi lại ra, ngươi là không cho ta giết gà dọa khỉ cơ hội là a cái gì, tiên thiên cường giả. Nhất thời, sáu vị đường chủ đều an tĩnh lại. Liên quan tới tiên thiên cường giả, bang chủ cũng sẽ không cầm cái này nói đùa bọn họ, theo lý thuyết trước mắt cái này trẻ tuổi người thật là tiên thiên cường giả. Không, hắn không có khả năng như thế trẻ tuổi như vậy, hẳn là đeo mặt nạ ra người, giả bộ nai tơ. Còn không mau bái kiến tôn thượng. Kim Tiên Thành gặp sáu vị đường chủ vẫn còn ngơ ngác ngốc ngốc không biết cấp bậc lễ nghĩa, vội vàng uống tỉnh bọn hắn. Bái kiến tôn thượng ít sáu tỉnh thần sáu vị đường chủ đội vàng trăm miệng một lời hành lễ nói. Thật là, ta còn muốn giết gà dọa khỉ, các ngươi làm sao lại không cho ta cơ hội? Tính toán, còn có gà có thể giết, ta tới chủ yếu là giết con gà này, thu các ngươi chỉ là tiện thể. Người hiện trường nghe xong, cả đám đều ngạc nhiên. Bọn hắn manh hổ bang ai lòng can đảm lớn như vậy, dám trêu chọc tiên thiên cường giả, như thế dũng sao? Hoàng Thái Sơ từ ẩn hình trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bức họa, sống nhiều như vậy thế, hắn vẫn là một cái đỉnh cấp họa sĩ. Ôn Thiên Hổ bọn hắn nhìn thấy tôn thượng ảo thuật đồng dạng vô căn cứ biến ra một bản vẽ giống. Không kinh ngạc, bởi vì rất nhiều cường giả đều thích chiêu này, giả vờ thần bí khoe khoang chính mình. Thông tục điểm, chính là đuồng địch. Trên giang hồ thích nổi tiếng, đều không thể rời bỏ đuồng địch. Hắn là manh hổ bang, xem hắn là các ngươi ai bộ hạ. Hoàng Thái Sơ thông ra tòa đệ thể nội tham lam vệ thế cổ nhìn xem trong tiểu lâu phát sinh hết thảy, tự nhiên có thể đem Phương Văn Cường vẽ xuống tới. Ôn Thiên Hổ cầm tới bức họa, xem xét, không biết, không phải tổng bộ cùng hắn buộc xuống người, hẳn là khác đường chủ người, liền đem bức họa chuyển cho khác đường chủ nhìn. Chương 34, người chết oan khuất. Chương 34, người chết oan khuất phút chốc. Các năm vị đường chủ ánh mắt toàn bộ rơi vào Khang Như Văn trên thân. Khang Như Văn nhìn xem bức họa, cơ thể cũng là run lên, thế nào lại là dưới tay hắn không có mắt trêu chọc tôn thượng. Tôn thượng, người này là dưới tay ta một trong tam đại đầu mục hồi nhai biểu đệ, Phương Văn Cường. Khang Như Văn đầu xuất mồ hôi, đội vàng một gối quỳ xuống bẩm báo nói, còn không mau đi đem bọn hắn buộc tới. Ôn Thiên Hổ không cách nào thông qua tôn thượng biểu lộ phán đoán tôn thượng hỉ nộ ai ố, nhưng vẫn là mặt lạnh muốn Khang Như Văn đi đem người bắt tới. Bao quát cùng hắn lẫn vào mấy cái cho săn. Nghe được tôn thượng nhắc nhở, Khang Như Văn nào dám hoảng hốt, đội vàng dẫn người đi bắt người. Cũng không lâu lắm, Hồ Nhai, Phương Văn Cường cùng hắn năm cái chó săn đều bị trói đến đây. Bây giờ Hồ Nhai bọn người mộng bức rất nhiều, không rõ Bạch Đường chủ như thế nào đem bọn hắn toàn bộ trói lại, vẫn đặt đến nơi này tới. Quỳ xuống không chờ bọn hắn quan sát tình huống xung quanh, bọn hắn liền bị cưỡng ép bức quỳ xuống. Giải khai bọn hắn nghe được tôn thượng phân phó, Khang Như Văn lập tức để cho hắn người giải khai Hồ Nhai bọn hắn bảy người. Nhưng Hồ Nhai bọn hắn bảy người không dám đứng lên, quỳ ở nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí khẽ nâng đầu. Khi bọn hắn nhìn thấy chức bang chủ lên ngồi không phải bang chủ của bọn hắn, mà là một cái trẻ tuổi người. Trong lòng bọn họ một sợ, không biết đây là đâu tới quyền quý người, cũng không biết cái này quyền quý người đem bọn hắn chụp tới, cần làm chuyện gì. Nhưng tình cảnh này, trong lòng bọn họ chỉ còn lại bất an cùng sợ hãi. A đột nhiên, một cái quỷ chó săn đau đớn ngã xuống đất dãy rủa, hai tay cuồng chảo thân thể của mình, chảo vết máu từng đống cũng không có dừng phía dưới. Biến cố bất thình lình để cho hiện trường tất cả mọi người đều không biết đây là có chuyện gì, nhưng bọn hắn nhìn thấy tôn thượng vẫn như cũ dáng vẻ lười biếng. Bọn hắn đã hiểu, đây là tôn thượng thủ đoạn. Giết gà dọa khỉ cho bọn hắn nhìn. Giết ta không thể chịu đựng hành hạ chó săn. Dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía người chung quanh, cầu xin bọn hắn cho hắn một cái thông thái. Nhưng tôn tượng không có mở miệng, bọn hắn làm sao dám động? Các ngươi nhìn thấy ta chân diện mục, ta không có khả năng một điểm phương sách cũng không có làm. Về sau trong lòng các ngươi chỉ cần tồn tại một tia bất kính với ta, các ngươi liền sẽ trở nên giống như hắn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu như dám phản bội, dám lấy bất luận cái gì hình thức phương pháp tiết lộ ta tồn tại, như vậy bành lúc này chịu dày vò muốn chết chó săn, đầu của hắn cùng bành trướng dưa hấu, bạo. Cái tia trắng tương chất hỗn hợp bắn tung tóe khắp nơi. Một số người trên mặt bị tung tóe dính, đều có loại đã thân ở 18 tầng địa ngục thể nghiệm, ngạt thở để cho bọn hắn không cách nào suy xét. Bành 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 nhưng bọn hắn tâm thần còn không có buông ra, khác bốn cái chó săn đầu cùng cái trước một dạng, đều cùng bành trướng dưa hấu bạo. Một lần đánh vào thị giác không đủ, còn tới một phát bốn hồn xung kích, để cho Ôn Thiên Hổ bọn hắn co giật đến tim đập tắc nghẽn ngừng. Hồ Nhai cùng Phương Văn Cường nhìn thấy năm người khác đầu đều bạo, lại chỉ có hai người bọn họ, đều toàn thân run rẩy ngồi liệt ở đó. Bảy người, chết năm cái, bọn hắn không cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua bọn hắn, chỉ là loại này chờ chết tư vị mới là để cho người tuyệt vọng. Quên, nhìn lại rung động, không có đích thân thể nghiệp qua, thế nào sẽ khắc khổ khắc sâu trong lòng. Dứt lời, ngoại trừ Hồ Nhai cùng Phương Văn Cường, Ôn Thiên Hổ bọn hắn toàn bộ đều ngã xuống đất dãy rủa. A rất khó chịu tôn thượng, tha, bỏ qua cho chúng ta. Hoàng Thái Sơ phảng phất không có nghe được đám người tiếng cầu xin tha thứ, không gãy mài đến điểm tới hạn, hắn làm sao lại buông tha bọn hắn. Hồ Nhai cùng Phương Văn Cường nhìn thấy những người khác đều chịu dày vò, liền hai người bọn họ không có, trong lòng càng thêm xác định bọn hắn sống không quá đêm nay. Ta không chịu nổi, giết ta, mau giết ta. Cầu, cho ta một cái thông khoái. Hoàng Thái Sơ gặp không sai biệt lắm, liền không tiếp tục giày vò bọn hắn. Không phải người giày vò dừng lại, Ôn Thiên Hổ bọn hắn cả đám đều mồ hôi rầm rề nằm trên mặt đất, bọn hắn tại mặt đất nằm một hồi lâu, mới dần dần bò lên. Loại cảm giác này không dễ chịu a, có muốn hay không lại trải qua một lần? Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm hỏi. Nghe xong, Ôn Thiên Hổ bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, từng cái trong miệng hô hào không dám. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Ôn Thiên Hổ trong con mắt của bọn họ chỉ có sợ hãi, liền không lại đùa bọn hắn, ánh mắt chuyển tới Hồ Nhai cùng trên thân Phương Văn Cường. Ta sở dĩ xuất hiện ở đây, có thể nói cùng các ngươi quan hệ của hai người rất lớn. Nghe xong, Ôn Thiên Hổ bọn hắn toàn bộ hướng Hồ Nhai cùng Phương Văn Cường ném đi vạn tiễn xuyên tâm duyệt quang, trong lòng hận không thể đem hai người này tiên đao bạc quả. Nếu như không phải hai người bọn hắn người, bọn hắn làm sao lại chịu đến loại này không phải người dày vò? Câu để chúng ta cái chết rõ ràng. Hồ Nhai nhìn thấy biểu đệ đã sợ hai nói không ra lời, hắn muốn làm vị minh bạch, muốn biết bọn hắn là thế nào đắc tội Hoàng Thái Sơ. Khách đến thăm tiểu lâu Hoàng Thái Sơ không nhẹ không chậm phun ra bốn chữ. Hồ Nhai cùng Phương Văn Cường nghe xong, nội tâm một hồi sóng lớn mãnh liệt, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh nghi. Một cái nho nhỏ tiểu lâu làm sao lại dẫn xuất dạng này không phải người quái vật? Nếu như bọn hắn sớm biết khách đến thăm tiểu lâu có như vậy như thần như ma nhân vật tại, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám đánh tiểu lâu chủ ý chỉ là bởi vì một cái tiểu lâu, liền tao ngộ kiếp nạn này. Hồ Nhai bên trong tâm đó là một cái không cam lòng. Đột nhiên, tại cầu sinh ý chí phía dưới, Hồ Nhai ánh mắt trở nên quả quyết. Đột nhiên đứng dậy nổ người bên ngoài kiếm, một kiếm đâm vào Phương Văn Cường lồng ngực. Phương Văn Cường cổ họng bị phổi tuôn ra huyết dịch chất đầy, không cách nào nói chuyện, ánh mắt của hắn chỉ còn lại thất thố cảm giác, không rõ biểu ca vì cái gì động thủ với hắn. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng ỷ vào ta là biểu ca ngươi, ngươi liền có thể ở bên ngoài làm sàng làm bậy. Ngươi rõ ràng đều đáp ứng thật tốt, lại không nghĩ rằng trên ngươi lại lấn phía dưới lừa gạt, đối với tiểu lâu lên ý đồ xấu. Làm gì cũng có luật lệ, bang có bang quy, ngươi đã làm sai chuyện, vậy cũng đừng trách ta quân pháp bất vị thân. Hồ Nhai vì mạng sống, giả ra chính mình không biết chuyện này. Ngươi, ngươi ta Phương Văn Cường nói không nên lời một câu đầy đủ, cuối cùng tắt thở. Tôn thượng, ta mặc dù cái gì cũng không biết, nhưng hắn không chỉ là thủ hạ ta, cũng là ta biểu đệ, hắn phạm sai lầm, ta khó thoát tội lỗi. Mặc kệ tôn thượng đối với ta có gì trừng phạt, ta đều nhận. Hồ Nhai biết hắn lời nói bên trong tràn đầy thiếu sót, nhưng hắn bây giờ chỉ có thể đánh cược. Ôn Thiên Hổ bọn hắn đối với Hồ Nhai hành vi tràn ngập khinh thường, còn chưa biết đây là gạt quỷ hạ. Ngươi nói ngươi không biết chuyện. Hoàng Thái Sơ khỏe miệng dương lên hỏi. Thuộc hạ chính xác không biết chuyện. Hồ Nhai chết cắn điểm này, nói cái gì đều không hé miệng. Tại dưới tình huống không biết chuyện, nếu là trừng phạt ngươi, chính xác không thể nào nói nổi. Nghe xong, Hồ Nhai mừng rỡ, Ôn Thiên Hổ bọn hắn nhưng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, này liền tin. Chỉ là người chết có oan khuất, hắn muốn làm cái gì, chúng ta cũng không có lý do ngăn cản. Nghe vậy, người hiện trường càng thêm hồ đồ rồi. Không rõ tôn thượng đây là ý gì. Nhưng một giây sau, bọn hắn hiểu rồi. Chỉ thấy chết đi Phương Văn Cường không tuân theo như ngừng lại định luật, giống như lập tấm đứng thẳng lên. Nhìn thấy cái này kinh hồn một màn, Ôn Thiên Hổ bọn hắn lập tức tê cả da đầu. Thi thể sống lại. Cách Phương Văn Cường gần nhất Hồ Nhai, càng la dọa đến ngã ngồi xuống, một cỗ mùi nước tiểu khai truyền ra, hắn sợ tè ra quần. Bây giờ Ôn Thiên Hổ bọn hắn rốt cuộc minh bạch tôn thượng lời nói mới rồi, cứ việc không còn như vậy tê cả da đầu, nhưng bọn hắn trong lòng sóng to gió lớn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tôn thượng vậy mà có thể để cho thi thể nhảy múa, đây là cỡ nào kinh thế hai tục. Chỉ thấy thi thể rút ra đâm vào lồng ngực kiếm, lắc lắc quái dị tư thái tứ chi từng bước một hướng Hồ Nhai tới gần. Tôn thượng, tha. Tha mạng, tha. Hồ Nhai phản ứng lại, ý thức được đây là tôn thượng thủ đoạn, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cầu tôn thượng buông tha hắn. Chương 35, Đạo môn chương 35, Đạo môn Hoàng Thái Sơ liền lặng lặng nhìn xem tuyệt vọng người sau cùng dãy rủa. Hồ Nhai nhìn thấy tôn thượng thờ ơ, nhưng hắn không muốn cứ như vậy bị giết, cắn răng một cái, đứng dậy chạy ra bên ngoài. Siêu vừa chạy ra hai bước, bắp đùi của hắn bị bắn tới kiếm quan xuyên. Là hắn biểu đệ thi thể bắn ra, hắn lúc này té lăn trên đất, hắn không hề từ bỏ, cố nén đau đớn hướng mở miệng bỏ đi. Đáng giận, ta và ngươi liều mạng. Đáng tiếc bỏ không có thi thể đi nhanh, thi thể đã dẫm ở trên lưng của hắn. Có thể biết mình đêm nay chết chắc, tuyệt vọng trực tiếp chuyển thành điên cuồng, hắn đột nhiên đứng dậy, đem dẫm ở trên lưng hắn thi thể đỉnh đổ. Có thể là tuyến bên trên kích thích tố tác dụng, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn rút ra cắm xuyên hắn bắp đùi kiếm, chuẩn bị hướng Hoàng Thái Sơ tiến lên. Vừa bước ra một bước, chân của hắn bị thi thể bắt được. Bộ Hồ Nhai trên mặt dữ tợn đến không có lộ ra vẻ gì khác, huy kiếm chém xuống thi thể đầu người, hắn cho là thi thể không có đầu người, có thể cũng sẽ không động. Ai nghĩ thi thể không đầu bắt hắn chân cường độ lớn hơn. Lần nữa vung đao, đem bắt lại hắn chân cánh tay kia cũng chém xuống tới. Không có trở ngại, Hồ Nhai hướng Hoàng Thái Sơ nhào tới. Đúng hắn vẫn là không có cơ hội tới gần, liền bị Kim Thiên Thành một cước đá ngã bay trở về. A Hồ Nhai phun huyết, đang chuẩn bị đứng lên tiến hành lần thứ hai nếm thử, ai nghĩ hắn biểu đệ đầu người nhấp nô tới, trực tiếp cắn cổ của hắn, để cho hắn nhịn không được kêu thảm. Trừ cái đó ra, hắn biểu đệ không đầu thân thể cũng đè ép tới, dùng một cánh tay chế chủ hắn, liền bị hắn chém xuống cái kia tay cụt cũng chạy tới chụp ánh mắt của hắn. Triệu Kim Thiên Thành một kích hắn đã sớm bị thương nặng, đối mặt tình cảnh này, hắn càng ngày càng phản kháng bất lực, cuối cùng bị hắn biểu đệ tàn thi giết chết. Chờ Hồ Nhai vừa chết, Phương Văn Cường tàn thi cũng triệt để mất đi động tĩnh. Bây giờ tụ tập đường im lặng một mảnh, không có người nói chuyện, chỉ nghe được bọn hắn làm loạn hơi thở âm thanh. Thật sự, nhìn thấy loại này tàn thi đại chiến người sống chẳng diện, cho dù là bọn họ kiến thức rộng rãi, cũng là không trải qua kinh hãi. Hiện tại bọn hắn cũng hoài nghi bọn hắn tôn thượng không phải là người. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, trong lòng bọn họ cũng không dám có một tí bất kính. Như thế nào, đều sợ ta là yêu ma quỷ quái. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Bình đám người vô ý thức một quỳ, toàn ngạch đầu dán chặt lấy mặt đất, bọn hắn run rẩy thân thể đã bán đứng suy nghĩ trong lòng của bọn hắn. Mặc kệ tôn thượng là thần minh, vẫn là yêu ma, chúng ta cũng là tôn thượng trung thành nhất tín đồ. Kim Thiên Thành nhìn thấy bang chủ suy sụp, chỉ có thể nhắm mắt dựng tôn thượng lời nói. Ta có thể khống chế tử thi, tự nhiên có thể khống chế người sống, ta chuyện thích làm nhất là đùa bỡn người khác. Tỷ như ngươi không nghe lời, ta nhường ngươi một nhà lao tiểu cầm trùy thủ vây quanh ngươi. Bọn hắn không đâm ngươi, bọn hắn sẽ làm mặt của ngươi đào lên bụng của mình, sẽ ở trước mặt của các ngươi một tấc rút ra chính mình ruột, mãi đến móc sạch mới thôi. Nghe xong, tụ tập trong nội đường vì người tập thể sắc mặt trở nên tái nhợt, bọn hắn nơi nào nghe không ra đây là Tôn Thượng cố ý nói cho bọn hắn nghe. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ở trong lòng thể, vô luận như thế nào cũng không thể phản bội Tôn Thượng. Cho dù là chết, cho dù là người khác lấy của bọn họ một nhà lao tiểu uy hiếp bọn hắn đều không được. Bọn hắn hoài nghi Tôn Thượng có thể đùa bỡn linh hồn, chết không đáng sợ sau khi chết còn muốn chịu dày vò. Phí bảo hộ có thể thu, nhưng thiếu thu, khách đến thăm tiểu lâu liền miễn đi, lý do các ngươi tìm, ta không hy vọng khách đến thăm tiểu lâu thiếu đông gia biết ta tồn tại. Hoàng Thái Sơ nói xong, thân ảnh đống biến mất không thấy. Hoàng Thái Sơ rời đi về sau, Ôn Thiên Hổ bọn hắn vẫn là không dám đứng lên. Thẳng đến nửa khắc đồng hồ, bọn hắn mới dám ngẩng đầu dò xét bốn phía, xác định Tôn Thượng thật rời đi, trong lòng bọn họ tảng đá lớn mới hoàn toàn thả xuống. Có người tư thế quỳ chuyển thành hư thoát chi thái mềm ngồi ở kia, đang ép buộc chính mình tiếp nhận hôm nay tất cả những gì chứng kiến. Bang chủ chờ tất cả mọi người đều tỉnh lại sau đó, cả đám đều nhìn xem bang chủ, chờ đợi bang chủ chỉ lệnh. Có Tôn Thượng tại, về sau chúng ta không cần nhìn bất luận người nào ánh mắt làm việc. Phi Ưng Bang, là thời điểm diệt bọn hắn. Chuẩn bị tìm một chỗ buông lỏng, Hoàng Thái Sơ dừng bước. Ta như thế nào quên tìm bọn hắn muốn ngân lượng phong phú một chút túi tiền của mình tử. Hoàng Thái Sơ tự trách mình chơi lấy luôn quên chuyện. Thường Lạc như thế nào rời khỏi được tiền? Mặc dù hắn có thể bạch chơi, nhưng bên trên thanh lâu tìm cô đường, cũng không thể bạch chơi a, bây giờ có hai lựa chọn, một là trở về mánh hồ băng, hai là tìm thanh phong đường phố cùng với phụ cận mấy con phố đường phố quản, thẳng dài mạnh phương đường. Hoàng Thái Sơ đang suy xét chọn cái nào. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh tại dưới bầu trời đêm nhanh chóng xẹt qua. Che đỉnh đầu khuôn mặt, trên thân không có mùi máu tươi, vũ khí là vũ khí thông thường, không phải thích khách. Trên thân không có son phấn chi vị, cũng không phải hái hoa đạo tặc. Không phải thích khách, không phải hái hoa đạo tặc, lại chỉ có đầu trộm đuôi cướp. Thực sự là thiếu cái gì đến cái đó. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn là vừa trộm được không thiếu vàng bạc tài bảo tại trên đường trở về, bây giờ đem hắn cầm xuống, cũng chỉ hắn trên thân những vật này không bằng cùng hắn trở lại chỗ ẩn thân của hắn, đem hắn cướp sạch không còn một ngống. Hoàng Thái Sơ nhếch miệng lên, đi theo. Hắn cảm thấy chuyến này có đại thu hoạch, bởi vì cái này trộm lấy tài bảo giả là một cái hậu thiên đỉnh phong. Tại kinh thành cũng liền 3-40 cái tiên thiên không dễ dàng đi lại tình huống phía dưới, hậu thiên đỉnh phong liền đã có thể không kiêng nghệ gì cả. Bất quá một cái hậu thiên đỉnh phong võ giả ở nơi nào đều ăn hương, lại chạy tới làm bay trộm, cũng là một chuyện lạ. Hoàng Thái Sơ mới không quan tâm cái này, tính tình cổ quái cùng có dở hơi võ giả còn nhiều, làm gì đối với mỗi người kỳ quái hành vi lên hiếu kỳ. Tốc độ so cùng một cái cấp độ võ giả thực sự nhanh hơn nhiều, chẳng lẽ là rất nhiều đạo môn nhất phái, không phải là mới xuất đạo đương đại đạo thánh. Hoàng Thái Sơ bên cạnh ở phía sau đi theo, bên cạnh phòng đoán lấy. Trước mặt phi tặc đống nhiên tại một cái không người ở phòng trong nội viện dừng lại, chỉ thấy hắn trái xem phải xem xác định không người, mới rời phiến đá, nhảy vào trong giếng. Chờ hắn đi ra, hắn đã hai tay trống trơn. Đem phiến đá quy nguyên vị, hắn liền lách mình rời đi. Hoàng Thái Sơ không hề động, tiếp tục tại chỗ tối chờ lấy. Quả nhiên, không đến hai khắc đồng hồ, rời đi phi tặc xuất hiện lần nữa tại không người phòng trong nội viện. Hoàng Thái Sơ cảm thấy cái này phi tặc thật là cẩn thận, lại chơi một chiêu này. Nếu có người thừa dịp phi tặc rời đi, đi lấy dấu ở trong giếng vàng bạc tài bảo, liền trúng chiêu. Bởi vì phi tặc chỉ là giả ý rời đi, hắn một mực đề phòng có người trộn cùng hắn. Nếu có dưới người giếng, trong giếng gì tình huống không biết, nhưng chắc chắn đẩy cơ quan cả bẫy. Phi tặc xác định không có ai đi theo hắn, liền rơi phiến đá, lần nữa xuống giếng đem chứa vàng bạc tài bảo bao phục mang lên, ly khai nơi này. Hoàng Thái Sơ biết cái này phi tặc lần này là thật muốn trở về chỗ ẩn thân của hắn, ngay tại đằng sau không lưu dấu vết đi theo. Rất nhanh, phi tặc đi tới một cái chỉ có tên ăn mày mới có thể đợi trong miếu đổ nát. Cái này trong miếu đổ nát quả thật có tên ăn mày, bất quá cũng là tiểu ăn mày, 13-14 cái. Trở về, Mạc ca ca trở về. Tên ăn mày bọn nhỏ nhìn thấy phi tặc, lập tức toàn bộ đều xuống tới. Giờ khắc này, phi tặc thần kinh căng thẳng toàn bộ trầm tĩnh lại, hắn lây xuống trên mặt che lấp, lộ ra hắn chân diện mục. Hắn không đến 30 tuổi, dáng dấp dương quang xoáy khí, nhìn thấy vây lại bọn nhỏ, nụ cười của hắn rực rỡ huy hoàng. Tiểu thụ, tiểu tráng, tảng đá, hôm nay có hay không chiếu cố tốt bọn muội muội? Mạc Phi Ngư sở lấy bọn nhỏ đầu hỏi. Có, bọn muội muội rất ngoan, chỉ là mới tới muội muội còn tại đối với mình bị phụ mẫu vứt bỏ chuyện mà thương tâm bên trong. Lớn nhất tiểu thụ hồi đáp. Các ngươi trước tiên thả ra ca ca, ca ca trước tiên cho các ngươi nấu cơm đi. Bọn nhỏ cũng biết chuyện, nhao nhao thả ra Mạc Phi Ngư. Mạc Phi Ngư nấu lấy cơm, khỏe miệng lẩm bẩm. Còn kém một chút năng lượng, liền có thể xây tư thục giáo những hải tử này hiểu biết chữ nghĩa, chỉ là mặc dù hắn tiếng lẩm bẩm rất nhỏ, nhưng vẫn là bị chỗ tối Hoàng Thái Sơ nghe được. Chẳng mong đợi, cho là có đại thu hoạch, kết quả là cái này. Không có cách nào, chỉ có thể xoay người rời đi. Chương 36, Bạch Liên giáo chương 36, Bạch Liên giáo rời đi, Hoàng Thái Sơ không có lựa chọn trở về Mãnh Hồ Bang, mà là đi tìm thẳng dài Mạnh Phương Đường, ai bảo hắn cách Mạnh Phương Đường phủ đệ gần. Tiến vào Mạnh Phương Đường phủ đệ, Hoàng Thái Sơ phảng phất phát hiện cái gì, khoe miệng một vòng, tùy tiện tìm một người đòi tiền, đều có thể đụng tới chuyện. Bây giờ Mạnh Phương Đường là cực hạn hưởng thụ, thịt lâm tiểu trì, ca múa mừng cảnh thái bình. Đột nhiên, đang híp mắt hưởng thụ hắn nhìn thấy hiện trường nhiều xuất hiện một người, ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm. Hắn vây tay để cho tất cả vũ nữ lui ra, đứng dậy đánh giá Hoàng Thái Sơ. Ngươi là người phương nào? Tới đây có gì muốn làm? Mạnh Phương Đường nhìn thấy Hoàng Thái Sơ gió nhẹ nhạt mưa đứng ở đó, cho là đối phương là cái nào đó thế lực phái tới người, đều không ngừng ngờ tới thân phận đối phương. Thực sự xác định không được thân phận của đối phương, mới bởi vậy hỏi một chút. Ta vốn là tới muốn chút tiền tiêu hoa, chỉ là không cẩn thận phát hiện phủ đệ của ngươi nuôi không thiếu tử sĩ, hậu thiên cấp độ hộ vệ đều có mấy cái. liền bản thân ngươi cũng là một cái hậu thiên hậu kỳ võ giả, ngươi nói cho ta biết, bây giờ thẳng dài đều như thế có năng lượng. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Mạnh Vương Đường nghe xong, sắc mặt triệt để trầm xuống. Ngươi không phải triều đình những quyền, ngươi đến cùng là phương nào thế lực người? Nếu như là người của triều đình, đối phương phát hiện trong phủ đệ tình huống, không có khả năng Đường Hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn, mà là vụng trộm rời đi, mang số lớn quan binh vây quanh hắn phủ đệ. Bất quá dù là đối phương không phải người của triều đình, hắn biết tình huống nơi này, cũng không thể dễ dàng thả đối phương rời đi. Ngươi hỏi ta là phương nào thế lực người? Để cho ta suy nghĩ một chút, ta là Thiên Lao Ngục Tốt, An Quan Lương, miễn cưỡng tính toán triều đình một phương. Hoàng Thái Sơ bày ra suy xét từ thái hồi đáp. Giết hắn cho ta. Mạnh Vương Đường nổi giận. Hắn cảm thấy đối phương là đang đùa hắn, nhất thời cũng không để ý đối phương là hà thế lực thân phận như thế nào, biết tình huống nơi này, nhất định phải chết. Khi dưới mệnh lệnh của hắn đạt, một đống tử sĩ từ chỗ tối bỏ ra. Ngươi, các ngươi điên rồi, ta muốn các ngươi giết là hắn. Mạnh Vương Đường ngữ khí làm loạn, những thứ này thế nhưng là hắn nuôi tử sĩ, chỉ nghe một mình hắn lời nói, ai nghĩ cái chết của hắn sĩ toàn bộ vây công một mình hắn. Đây là có chuyện gì, tử sĩ làm sao lại phản bội hắn? Nghiêm Tùng, Linh Quang, các ngươi tại sao muốn phản bội ta? Tử sĩ trở mặt tập thể không nói, liền hắn cận vệ Nghiêm Tùng cùng Linh Quang đều đang vây công hắn, cái này khiến hắn thực sự không thể nào tiếp thu được. Hương, Hương chủ, không phải chúng ta, thân thể chúng ta không nghe sai khiến. Nghiêm Tùng cùng Linh Quang đầy biểu lộ thất kinh cùng sợ hãi. Là ngươi. Mạnh Vương Đường nghe vậy đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hoàng Thái Sơ, hắn biết đây hết thảy cũng là người xâm nhập này dở cho quỷ, nhưng hắn là làm sao làm được? Hoàng Thái Sơ không có trả lời, mà là đi tới Mạnh Vương Đường phía trước hưởng thụ châu ngồi xuống, uống vào rượu ngon, ăn nho, rất không thoải mái. Mạnh Vương Đường là so với người khác mạnh, nhưng hắn tâm thần đã chịu đến xung kích, tăng thêm tử sĩ không sợ chết liên tục không ngừng tuôn ra. Cuối cùng hắn bị hắn người bắt được, đồng thời bắt giữ lấy Hoàng Thái Sơ trước mặt, cưỡng ép đến quỳ trên mặt đất. Ngươi làm như thế nào? Mạnh Vương Đường ánh mắt bên trong ngoại trừ hoảng sợ, còn tràn đầy hoang mang, hiếu kỳ Hoàng Thái Sơ là thế nào khống chế hắn tất cả thủ hạ. Bây giờ có hai con đường cho ngươi tuyển, một là chết ở chỗ này, hai là ngươi làm việc cho ta. Hoàng Thái Sơ đưa ra lựa chọn đạo. Ta chọn cái thứ hai. Mạnh Vương Đường biểu lộ vùng vẫy một hồi, cuối cùng lựa chọn tham sống sợ chết. Khi hắn làm ra lựa chọn một khắc này, khống chế lại cái chết của hắn sĩ liền buông ra hắn. Ngươi không sợ ta không phải là thật lòng, liền không sợ ta đột nhiên tập kích ngươi. Mạnh Vương Đường bên trong kinh hãi nghi, này liền buông hắn ra. Liền không sợ hắn nói một chút mà thôi, cũng không sợ hắn khoảng cách gần như vậy tập kích hắn. Ta rất sợ, nếu không thì ngươi thử xem. Hoàng Thái Sơ phun ra vỏ nho nói. Mạnh Vương Đường nào dám nếm thử, hắn cũng không phải một cái người ngu. Thân phận chân thật của ngươi? Hoàng Thái Sơ hỏi. Bạch Liên Giáo, 20 vị hương chủ một trong. Mạnh Vương Đường hồi đáp. Bạch Liên Giáo. Hoàng Thái Sơ nghe được Bạch Liên Giáo, An Bồ Đào động tác ngừng một chút. Trừ bọn ngươi ra, kinh thành còn có hay không khác người của Bạch Liên Giáo? Hoàng Thái Sơ hỏi. Có, nhưng cũng là một tuyến liên hệ. Ta cũng không biết Bạch Liên Giáo tại kinh thành có bao nhiêu người, có bao nhiêu cái cứ điểm. Chỉ biết là chúng ta ở kinh thành hết thảy hành động toàn bộ nghe theo trưởng lão an bài. Cụ thể là vị nào trưởng lão, không có lộ mặt qua, ta cũng không biết là cái nào. Mạnh Vương Đường hồi đáp. Nói cho ta nghe một chút Bạch Liên Giáo tình huống. Nghe xong, Mạnh Vương Đường cũng không bảo lưu, đem hắn biết đến nói hết ra. Nghe xong, Hoàng Thái Sơ đối với Bạch Liên Giáo có đại khái hiểu rõ. Bây giờ Bạch Liên Giáo nội bộ có ba đạo âm thanh. Một đạo là Bạch Liên Giáo thánh nữ Ngụy Thiên Lam, một đạo là đại trưởng lão một bộ, một đạo là Ngụy công tử Ngụy Nam Chu. Ngụy Thiên Lam cùng Ngụy Nam Chu đều có tiền triều hoàng thất huyết thống, là duy hai tồn tại. Trừ bọn họ hai người, tiền triều không còn gì khác hoàng thất hậu đại tồn thế. So ra mà nói, Ngụy Thiên Lam huyết thống so Ngụy Nam Chu thuần khiết, bởi vì Ngụy Thiên Lam là vong quốc hoàng đế hậu đại, Ngụy Nam Chu nhưng là nào đó vương gia hậu đại. Bạch Liên Giáo có tông sư trí cường, bên ngoài có một vị, vụ trộm có hay không thứ hai thứ ba vị, Mạnh Vương Đường biểu thị không biết. Bạch Liên Giáo muốn xuất động tông sư trí cường, nhất định phải là nội bộ ba đạo âm thanh ý kiến thống nhất, mới có thể mời được tông sư trí cường. Nhờ ngươi người đem ngươi toàn bộ tích góp đưa đến ở đây. Hoàng Thái Sơ bung ra đối với mấy cái tử sĩ khống chế. Mạnh Vương Đường nhìn thấy mấy cái tử sĩ đột nhiên có thể nghe hắn chỉ huy, nhất thời đối với Hoàng Thái Sơ thủ đoạn cảm thấy dùng mình. Bất quá hắn vẫn để cho mấy cái tử sĩ đi đem hắn vàng bạc tài bảo đều rời ra ngoài. Nhìn xem trước mắt chất phát ở giữa cao vàng bạc tài bảo, Hoàng Thái Sơ cũng không khách khí, dùng ẩn hình không gian giới chỉ trực tiếp trang đi 7 tầng. Mạnh Vương Đường nhìn thấy chính mình hơn phân nửa vàng bạc tài bảo hư không tiêu thất không thấy, con mắt không khỏi nháy nhìn về phía Hoàng Thái Sơ. Hắn hoài nghi hắn gặp phải thần tiên. Nếu là nhìn thấy Bạch Liên Giáo cao tầng người, liền cho ta biết một tiếng. Hoàng Thái Sơ lên thân chuẩn bị rời đi. Như thế nào thông chi? Mạnh Vương Đường hiếu kỳ hỏi. Nội tâm kêu gọi 3 lần muốn tìm ta, ta sẽ liên hệ ngươi. Hoàng Thái Sơ mạn bất kinh tâm nói. A. Mạnh Vương Đường ngộng, cái này gọi là liên hệ gì phương thức? Cứ việc không hiểu, nhưng hắn vẫn là ma xuôi quỷ khiến tại chỗ thử. Ta rất bận rộn, không có việc gì, đừng làm loạn kêu gọi. Cơ thể của Mạnh Vương Đường chấn động, bởi vì hắn không nhìn thấy Hoàng Thái Sơ mở miệng nói chuyện. Hoàng Thái Sơ âm thanh là trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Không phải cách không truyền âm, là âm thanh trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. A còn không có thích ứng sự vật mới mẹ hắn, toàn thân như sấm kích, ngã xuống đất đau đớn dãy rủa. Đây là hắn loạn nếm thử kêu gọi, bị Hoàng Thái Sơ hành hạ. Sai, ta sai rồi, không dám. Đang không ngừng cầu xin tha thứ phía dưới, Mạnh Vương Đường cuối cùng cơ thể không rút xúc. Bây giờ Mạnh Vương Đường cái gì đều hiểu rồi, chẳng thể trách hắn lựa chọn thần phục, đối phương không có chút sợ hãi nào hắn phản bội, thì ra sinh tử của hắn đã sớm không khỏi chính mình. Thanh Phong đường phố khách đến thăm tiểu lâu, ngươi Hoàng Thái Sơ thuận miệng giao phó hai câu, người liền triệt để rời đi. Chờ Hoàng Thái Sơ rời đi, Mạnh Phương Đường cả người ngồi liệt ở đó, kịch liệt tiếng tim đập thật lâu không thể bình tĩnh. Kỳ nhân dị sĩ gặp qua không ít, lại không có gặp qua như thế Mạnh Phương Đường đột nhiên che miệng của mình, chỉ sợ hắn bất kính lời nói được tôn bên trên nghe đến, lại một lần nữa hưởng thụ loại kia không phải người dày vò. Có sống phóng túng tư bản, Hoàng Thái Sơ tự nhiên tìm một chỗ thanh lâu đi vào bông lòng một chút. Hắn không có tuyển cách thiên lao gần nhất tòa kia thanh lâu, mà là lựa chọn cách xa một chút thanh lâu. Vì để tránh cho phiền phức, hắn không dùng chân diện mục đi dạo thanh lâu. Chương 37 cha hiển linh chương 37 cha hiển linh trời đã sáng, Hoàng Thái Sơ còn ôm một cái gọi tiểu hy cô nương ngủ nướng, không muốn dậy. Thanh Phong đường phố, hoàng gia đại trạch viện đại môn bị người gõ vang, gác cổng mở ra một cánh cửa khe hở, ra bên ngoài xem xét. Khi hắn thấy rõ bên ngoài mấy người dáng dấp nhân cao mã đại, lại không giống như là người tốt lành gì, hắn vội vàng chạy đi tìm quản gia Phúc lão. Phúc lão là người từng va chạm xã hội, khách khí tiến lên tiếp đãi, hắn cho là tới cửa có thể là ác khách, không nghĩ tới đối phương khách khách khí khí. Hiểu được đối phương là mãnh hổ băng người, đối phương muốn gặp bọn hắn thiếu đông gia. Cái này khiến nội tâm của hắn căng thẳng, cứ việc đối phương bây giờ khách khách khí khí, nhưng người nào biết bọn hắn cười đùa tí từng phía dưới phải chăng ngầm càng lớn tham lam. Không xác định đối phương có mục đích gì, đối phương lại không có xuống tới, Phúc lão nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm thiếu gia đi. Cái gì? Mãnh hổ ba người trực tiếp tới cửa. Hoàng Vân Du nghe xong, sắc mặt ngưng lại, hắn phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt. Nhưng người đều lên môn, hắn không thể không đi đối mặt, đứng dậy đi theo Phúc lão hướng phía trước việc đi. Phúc lão, ngươi nói mãnh hổ bang có phải hay không vừa ý nhà chúng ta tiểu lâu? Tiến đến đại môn trên đường, Hoàng Vân Du cắn răng phun ra suy đoán của hắn. Hắn là tú tài, biết được động não, được thu phí bảo hộ sau đó, hắn trở về vẫn suy xét, cảm thấy khả năng này rất lớn. Thiếu gia, lão gia không tại, người bên ngoài nhìn thiếu gia ngươi trẻ tuổi, có thể liền nghe xong. Hoàng Vân Du đương nhiên minh trắng Phúc lão ý tứ. Nhất thời, không khỏi song quyền nắm chặt. Tính toán, nếu như bọn hắn muốn, liền cho bọn hắn được. Hoàng Vân Du trong lòng tràn đầy thống hận, hắn không phải thống hận người khác, hắn là thống hận chính mình, vì cái gì chính mình từ tiểu lựa chọn học văn, mà không phải luyện võ. Dẫn đến bây giờ thật sâu thể nghiệm đến cái gì là trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Tiểu lâu là phụ thân lưu lại, hắn thật muốn giữ vững phụ thân lưu lại tiểu lâu, nhưng tham lam người căn bản muốn không cho hắn thời gian. Nếu như cho hắn thời gian trở thành võ giả, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là bây giờ, tham lam người muốn, hắn không thể cứng rắn phòng thủ. Ngoại trừ thủ không được, hắn còn có muội muội. Muội muội cần uống thuốc dưỡng sinh thể, nếu như hắn liều lĩnh cùng tham lam người cứng đối cứng, có thể dẫn đến muội muội ngay cả thuốc đều ăn không nổi. Chỉ có thể theo tham lam người, tê liệt tham lam người, cho hắn thời gian luyện võ. Thật sâu than ra một hơi, Hoàng Vân Du để cho khóe miệng của mình kinh dương, tận lực để người khác nhìn ra hắn rất hiền hòa, dễ nói chuyện bộ dáng. Dễ nói chuyện ý vị dễ ức hiếp. Cổng lớn phía trước, Hoàng Vân Du nhìn thấy mãnh hổ bang 6 người, đội vàng khách khí tiến lên. Các vị đại ca, mời vào bên trong, có lời gì trong chúng ta nói. Làm ra cung kính chi thái Hoàng Vân Du, trong lòng chửi mình thật tung tóe. Người có học thức ngông nên đâu, bị cậu ăn. Cầm đầu Thôi Minh, nhìn thấy Hoàng Vân Du khách khách khí khí với hắn, giống như hắn là cái gì ác nhân. Cái này khiến hắn kinh tâm táng đảm đứng lên, kém chút đều cho Hoàng Vân Du quỳ. Bất quá vì không để Hoàng Vân Du có quá nhiều phỏng đoán, hắn phải giả bộ. Không được, không được, ta tới đây liền nói một chút việc, nói xong cũng đi. Trang về trang, ngữ khí vẫn là không thể thiếu khách khí. Hoàng Vân Du nghe được mãnh hổ ba người nói chuyện khách khí như vậy, trong lòng nghi ngờ, cũng là mãnh hổ ba người, như thế nào cùng phía trước cường ca một đám là hai cái thái độ. Quý bang có gì phân phó, cứ việc giao phó, ta sẽ dốc toàn lực thỏa mãn. Hoàng Vân Du nói, chúng ta bang hội vì làm lớn làm mạnh, hôm qua tiến hành nội bộ đại thanh tẩy. Kết quả phát hiện hồ nhai cái này côn trùng có hại lại để cho biểu đệ của hắn làm sàng làm bậy, mượn mãnh hổ bang tên tuổi khắp nơi cướp trắng trợn. Nhà ngươi khách đến thăm tiểu lâu chính là hắn chuẩn bị cướp đoạt sản nghiệp một trong. Đối với dạng này côn trùng có hại, chúng ta mãnh hổ bang tuyệt không nhân lượng, yên tâm, ngươi về sau không thấy được nữa bọn hắn. Đây là bọn hắn đối với nhà ngươi tiểu lâu thu 200 lượng phí bảo hộ, bây giờ trả lại ngươi. Thôi Minh một ánh mắt, người dưới tay biết rõ, lập tức cầm trang 200 lượng bao quần áo nhỏ đặt ở trong tay quản gia Phúc La hỏi trong tay. Gì? Hoàng Vân Du bị Thôi Minh cử động làm động. Hắn đều làm tốt nâng cốc lầu đưa ra ngoài, kết quả đối phương không phải tới muốn hắn tự lầu. Còn nói cho hắn biết, thu hắn bảo hộ phí một nhóm người bị mãnh hổ bang cho xử lý. Mấu chốt là bị lấy đi 200 lượng, bị mãnh hổ bang trả lại cho. Đây vẫn là một cái ăn bách tính huyết nhục bang hội, ăn vào đi ngân lượng còn có thể phun ra. Quý bang sau này phí bảo hộ như thế nào thu? Hoàng Vân Du vô ý thức để cho chính mình tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy mãnh hổ bang sẽ không hảo tâm như vậy, cái này 200 lượng có thể là một cái nguy trang, mãnh hổ bang không vừa lòng, cũng trừng mắt. Chân chính coi trọng là phụ thân hắn lưu cho hắn toàn bộ gia tài. Cứ việc trong lòng có ngờ tới, nhưng hắn vẫn là cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Thôi Minh, nhà các ngươi phí bảo hộ, chúng ta miễn thu. Gì? Nghe xong, Hoàng Vân Du đầu óc có chút phản ứng không kịp, cái gì gọi là miễn thu? Sở dĩ đối với các ngươi miễn thu, là bởi vì có tiên tiên cường giả gia nhập vào chúng ta mãnh hổ bang, trở thành chúng ta mãnh hổ bang cung phục. Cái này khiến bang chủ của chúng ta sướng đến phát rồi, bang chủ vừa cao hứng, liền chuẩn bị thiếu thu phí bảo hộ cùng đối với mấy cái cửa hàng trực tiếp miễn thu. Bởi vì gia phương văn cường chuyện này, liền cho ngươi một cái danh lệch, đối với ngươi miễn thu. Không chỉ như vậy, con đường này về ta quản, nếu có người tại ngươi tiểu lâu nháo sự, có thể trực tiếp tới tìm ta. Thôi Minh đem chuẩn bị xong lý do nói ra. Thiên tiên cường giả. Hoàng Vân Du nghe được tiên thiên cường giả có chút hoảng hốt, thì ra võ giả cường đại đến nhất định cấp độ, thật có thể ảnh hưởng rất nhiều việc. Biết rõ đây hết thảy sau đó, Hoàng Vân Du triệt để thở dài một hơi, phụ thân lưu lại tiểu lâu bảo vệ, hắn cũng có thể yên tâm luyện võ. Nhìn xem trong tay Phúc Lao Trang 200 lượng bao quần áo nhỏ, Hoàng Vân Du lấy tới, nở nụ cười đem bao quần áo nhỏ đưa đến Thôi Minh trước mặt. Vị đại ca kia, buôn bán của tiểu lâu cần hộ giá hộ tống, nhưng cũng không thể để đại ca ngươi cùng thủ hạ ngươi người làm không công, cái này 200 lượng là tiểu đệ hiếu kính đại ca ngươi. Hoàng Vân Du vì về sau có thể an ổn điểm, nên thu xếp hay là muốn thu xếp. Dù sao làm ăn, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế sao được. Thôi Minh nhìn thấy đưa đến trước mắt 200 lượng, tâm thần chực nhẹ, hắn đây làm sao dám thu, hắn không muốn sống nữa. Ngươi đây không phải muốn hại ta. Thôi Minh nguyên nhân trang một bộ tức giận bộ dạng. A, tiểu đệ không rõ, đại ca đây là ý gì? Hoàng Vân Du thực sự không hiểu hỏi. Chúng ta manh hổ bang vì làm lớn làm mạnh, định rồi rất nhiều lệnh cấm, ta nếu là dám cầm, ngày mai ta liền sẽ bị chôn sống. Thôi Minh hồi đáp. Hoàng Vân Du nghe vậy đó là một cái kinh ngạc, đây vẫn là một cái bang hội, có loại quy củ này. Tiểu đệ sai, là tiểu đệ sai, không biết tình huống, kém chút hại đại ca ngươi. Hoàng Vân Du vội vàng nói xin lỗi đạo. Ngươi không biết vô tội, về sau thật tốt buôn bán với ngươi. Đúng, gần nhất chúng ta manh hổ bang cùng Phi Ương bang khai chiến, ban ngày có văn bản rõ ràng quy định, vô sự. Đến buổi tối, ngươi có thể không ra khỏi cửa, liền tận lực không muốn ra khỏi cửa, nhất định phải đi ra ngoài, cũng không cần ra thanh phong đường phố. Thôi Minh giao phó xong, liền mang theo hắn người rời đi. Tiểu lâu bảo vệ, nhất định là lao ra trên trời có linh phù hộ chúng ta. Chờ Thôi Minh thân ảnh của bọn hắn biến mất ở đường đi trong dòng người, Phúc Lão liền kích động nói đây là lao ra tại phù hộ bọn hắn. Tam ca, nghe tiểu đào nói, manh hổ ba người tới cửa, bọn hắn người đâu? Lúc này, Hoàng Dư mang theo tiểu đào đi tới. Người sao lại ra làm gì, không biết tiền viện gió lớn. Hoàng Vân Du đội vàng gọi Phúc Lão để xuống cho người đem cửa chính đóng lại, miễn lấy gió lớn thổi tới hắn thể nhược nhiều bệnh muội muội. Tam ca, đại phu đều nói, thân thể ta như kỳ tích dần dần chuyển biến tốt đẹp, lại dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục lại cùng bình thường nữ hài một dạng tiêu chuẩn. Hoàng Dư nhìn thấy Tam ca vì thân thể nàng suy nghĩ mà cuốn cuồng bộ dáng, có chút buồn cười. Nếu như không phải sợ biểu hiện quá mức, nàng vài phút chung để cho đại phu chẩn bệnh thân thể nàng đã không chuyện. Chỉ là dần dần chuyển biến tốt đẹp, cũng không phải đã khôi phục lại bình thường nữ hài tử tiêu chuẩn, vạn nhất đi ra đi lại chịu đến phong hàn, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Vân Du lấy ra một bộ hình trưởng tư thái thuyết giáo, rất sợ muội muội phản quốc không nghe hắn. Bất quá đối với cơ thể của muội muội như kỳ tích xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, hắn thật sự rất vui vẻ, cảm thấy thật có thể là phụ thân tại thiên hiền linh. Bằng không thì hết thảy đều không giải thích được. Từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh muội muội làm sao lại xuất hiện thân thể khỏe mạnh chuyện? Hắn cũng không có làm gì, làm sao lại nâng cấp lầu cho giữ được? Cái này khiến nội tâm của hắn độ cao hoạt động mạnh. Cha à, ngươi cũng hiền linh, lại để cho ta tại luyện võ một đường nhất phi trùng tiên thôi. Chương 38 ưa thích dạng này chơi đúng không? Chương 38 ưa thích dạng này chơi đúng không? Tam ca, ta cũng không phải đi ra ngoài chạy đến bên ngoài đi, ta từng ngày không phải chờ trong phòng, chính là chờ tại hậu viện, nơi nào đều đi không được. Rất muộn, ngươi liền không sợ ta muộn sinh ra sai lầm? Bây giờ thân thể khỏe mạnh một điểm, ta chỉ là đi đến tiền biệt tới, ngươi liền nói ta Hoàng Dư là một cái hí bị tinh. Nói xong, liền cong lên ủy khuất miệng nhỏ, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Không, không phải, ca không phải ý tứ này, ngươi cũng biết, ca chỉ là quá lo lắng ngươi, không phải hạn chế ngươi tự do. Về sau tiền viện có thể tới, nhưng không cần tới như vậy thường xuyên, đợi thêm cơ thể dưỡng tốt một điểm. Hoàng Vân Du đội vàng an ủi. Biết, liền biết Tam ca không phải có ý định hung Dư Nhi. Tam ca, mánh hổ ba người đâu? Hoàng Dư gặp không sai biệt lắm, liền tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hoàng Vân Du gặp muội muội hiếu kỳ, liền thỏa mãn muội muội lòng hiếu kỳ, dù sao cái này không có gì dễ giấu giếm. Đem mánh hổ bang tìm đến nguyên nhân nói chuyện, còn nói nhà bọn hắn về sau không có hậu hoạn chi ưu, hắn có thể an tâm đi võ quán luyện võ. Nhưng nghe xong đi qua Hoàng Dư, lại là một hồi trong lòng giật mình. Lại không đồng dạng. Tại trong trí nhớ nàng, nhưng không có cái gì tiên tiên cường giả gia nhập vào mánh hổ bang trở thành cung phụ. Tam ca, có biết hay không gia nhập vào mánh hổ bang tiên tiên cường giả là ai? Hoàng Dư ngăn chặn nội tâm ba động hỏi. Ta làm sao biết, hắn lại không nói, ta cũng không dám hỏi. Hoàng Vân Du trở về phục đạo. Bình 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 lúc này, đại môn vang dội tiếng cửa truyền đến. Hoàng Vân Du nghe được có người gõ cửa, nhìn thấy muội muội còn ở nơi này, liền để muội muội trở về. Nhưng muội muội không chịu, hắn chỉ có thể để cho muội muội trốn ở môn một bên, tránh mở cửa, phía ngoài gió thổi đến muội muội trên thân. Tiên Hoàng Vân Du để xuống cho người mở cửa chính ra. Đoàn quản gia, sao ngươi lại tới đây, thế nhưng là đường ra có phân phó gì? Xem xét người đến, Hoàng Vân Du nhận biết, phụ thân khi còn tại thế, còn dẫn hắn gặp qua đối phương. Hắn gọi đoạn ngày mở, là cái này mấy con phố người quản lý đường ra quản gia. Cái này khiến trong lòng hắn nghi hoặc, khoảng cách lần sau cho đường ra hiếu kính, còn có một đoạn thời gian. Đối phương ở thời điểm này tìm đến làm cái gì? Nếu như là sớm tới thu hiếu kính ngân lượng, cũng không đến nỗi là đối phương tự mình tới thu, mà là hắn đưa tới cửa, hoặc gọi Phúc Lao đưa tới cửa mới đúng. Hoàng thiếu chủ nhân, chúc mừng, nhà ngươi bị lao ra chúng ta rút chúng. Đoạn này mở một bộ đến đây tiễn đưa tin vui dáng vẻ. Rút chúng, chúc mừng ta. Hoàng Vân Du tràn đầy nghi hoặc, không hiểu nhìn xem đoạn này mở, chờ lấy câu sau của hắn. Đứng ở bên trong cửa một bên Hoàng Dư trên mặt xuất hiện dị sắc, lại một kiện trong trí nhớ không có chuyện xảy ra. Chúng ta đường ra qua 50 đại thọ. Tâm tình cực kỳ vui mừng, liền dùng phương thức rút thăm, miễn trừ mấy nhà hiếu kính, mấy nhà bên trong liền có hoàng thiếu chủ nhân ngươi. Đoạn ngày khuyên thích đạo. Đoàn quản gia, đây là sự thực. Hoàng Vân Du liên tục xác nhận nói. đương nhiên là thật sự, tốt, còn có những nhà khác chờ lấy ta thông chi, cáo tử. Đoạn ngày mở sợ bị nhìn ra cái gì, nói xong cũng mang theo hắn người đi. Này, cái này chẳng lẽ là phụ thân không yên lòng chúng ta, sợ chúng ta bị khi dễ, giống như nổi điên phù hộ chúng ta. Hoàng Vân Du nghĩ tới nghĩ lui, trong đầu cũng chỉ còn lại có đáp án này. Bằng không thì nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy. Hoàng Vân Du cái này tiểu bạch nghĩ như vậy, tình có thể hiểu, nhưng một bên Hoàng Dư cũng không phải nghĩ như vậy. Nàng ngược lại cảm thấy có một con vô hình tay thao túng đây hết thảy. Cái này khiến nàng lòng sinh cảnh giác, không biết đây hết thảy là hướng về phía nàng Tam Ca tới, vẫn là hướng về phía nàng tới. Nếu như là hướng về phía Tam Ca tới, cái kia phía sau màn người mong muốn là cái gì? Nhưng nếu như là hướng về phía nàng tới, đó có phải hay không mang ý nghĩa có người so với nàng sớm hơn từ tương lai quay về sống lại tới, sắp đặt đây hết thảy. Vậy nàng nhất cử nhất động có phải hay không đều bị đối phương giám thị lấy? Càng nghĩ càng lạnh mình, đợi nàng hoàn hồn lúc, lòng bàn tay của nàng đã toát mồ hôi. Phúc lão, tiểu lâu quản lý ngươi so ta quen, về sau tiểu lâu liền toàn quyền giao cho ngươi quản lý. Đối với Phúc lão giao phó xong, Hoàng Vân Du chuyển đầu nhìn về phía muội muội. Dư Nhi, đây hết thảy có thể là phụ thân trên trời có linh phù hộ chúng ta, nhưng phụ thân không có khả năng một mực phù hộ chúng ta. Chúng ta phải dựa vào chính mình, học võ là trưởng không chính mình vận mệnh được tắt. Ta không giống như khác từ nhỏ luyện võ người, ta đã bỏ lỡ luyện võ thời cơ tốt nhất, nhưng ta tin tưởng tiên đạo thủ cần, tăng thêm phụ thân trên trời có linh cho điểm phù hộ. Ta tin tưởng tại luyện võ một đường, ta chắc chắn có thể đuổi kịp những người khác, thậm chí siêu việt những người khác. Hoàng Vân Du bản thân khích lệ nói. Hoàng Dư đương nhiên biết Tam Ca không phải là đang nói khoác lác, Tam Ca luyện võ tư chất chính xác cao minh, nửa niên liền trở thành nhập lưu võ giả. Phải biết rất nhiều từ tiểu luyện đến lớn người, một đời đều không thể luyện được cùng cảm giác khí cảm trở thành nhập lưu võ giả. Vì đem thời gian đều dùng tại luyện võ bên trên, ta sẽ tiêu nhiều ít tiền, đem đến võ quán ở. Yên tâm, ta không phải là không trở lại, tận lực 3 ngày 2 đầu trở về nhìn ngươi. Còn có ngươi tiền lẻ, mỗi tháng cho thêm ngươi 20 lượng. Lúc buồn chán, ngươi có thể để tiểu đào ra ngoài mua ăn vặt, hoặc tiện thể nhắn bạn trở về cho ngươi nhìn. Nhưng ăn vặt không cần luận ăn, nhìn thoại bản muốn nhìn đứng đắn một chút. Hoàng Dư nhìn thấy Tam Ca siêng năng nói, lần thứ nhất cảm thấy hắn cần gì rong dài. Nhưng nàng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn, mà là không ngừng gật đầu biểu thị chính mình cũng nghe lọt được. Hoàng Vân Du nhìn thấy muội muội ngoan như vậy, đều nghe tiếng bảo, liền yên tâm gọi Phúc lão cho hắn thu thập hành lý. Nếu như tồn tại giống như ta người, vậy ta để cho tiểu đạo từng nhóm mua thuốc mua ngân trầm, tăng thêm ta biểu hiện ra cơ thể dần dần chuyển biến tốt tình huống. Đối phương làm sao có thể không xác định ta cùng hắn là người giống nhau? Nhưng đối phương không có trước tiên đem ta bắt lại, còn giúp Tam Ca giải quyết đủ loại vấn đề, cái này không nên a. Chẳng lẽ không phải hướng ta tới, căn bản muốn không tồn tại giống như ta người, là ta suy nghĩ nhiều quá. Hoàng Dư trở lại gian phòng của mình, đem tiểu đào chi tiêu đi, không ngừng phân tích. Không xác định vấn đề nhiều lắm, nhưng vẫn là án lấy kế hoạch tới, bất quá phải càng thêm cẩn thận. Tam Ca trở thành võ giả cần nửa niên, nếu như không ra biến cố, dựa theo trong trí nhớ tới, Tam Ca tại võ quán nửa niên tương ngộ sao vô sự. Kế tiếp phải xử lý chuyện của đại ca. Mãnh Hổ Bang có tiên thiên cường giả gia nhập vào, chuẩn bị cùng Phi Ưng Bang khai chiến, cái này cũng sẽ không cùng trong trí nhớ như thế, chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Xuất hiện cùng ký ức không phù hợp tình huống, Phi Ưng Bang thiếu bang chủ vẫn sẽ hay không bởi vì phạm tội bị giam tiến đại ca chỗ trong thiên lao, không biết. Nhưng đại ca là bị hắn gọi Lưu Manh đánh chết, mặc kệ hắn kiếp này có hay không bị giam tiến thiên lao, có hay không cùng đại ca tiếp xúc, hắn đều phải chết. Phải chuẩn bị một chút độc hoàng dư chuẩn bị giết chết Phi Ưng Bang thiếu bang chủ Tôn Bình thay đại ca báo thủ, muốn báo thủ, được giải Tôn Bình thân bên cạnh có hay không cao thủ. Cái này không làm khó được nàng, nàng ngoại trừ ý thuật, độc của nàng thuật đồng dạng cao minh. Chuẩn bị chào một cái làm nhiều việc các Phi Ưng Bang thành viên, dùng độc thuật khống chế hắn, giúp nàng hiểu rõ nàng muốn biết. Chỉ cần xác định tình huống, nàng liền sẽ lập tức độc chết Tôn Bình. Bị nàng khống chế làm nhiều việc các người, tự nhiên cũng phải chết. Thiên Lao không có tra được một điểm hữu dụng đầu mối, địch Thanh Thiên có chút bực bội. Nhất là nhìn thấy trong Thiên Lao ngục tốt, Lĩnh Tuần Tra cùng Trấn Vũ Ti người đều đem Hoàng Thái Sơ xem như quỷ vương chi tử. Mỗi ngày biến tướng tìm lý do đi hiếu kính hắn, ngân lượng ăn ngon, liên tục không ngừng. Đây là làm cái gì? Quỷ án không có định tính, ngay tại trước mặt hắn chơi như thế châm chọc một mặt. Mấu chốt Hoàng Thái Sơ còn nữa thích tản bộ đến trước mặt hắn tới, khá lắm, phải đi nhìn chăm chú vào Hoàng Thái Sơ người đều mặc kệ hắn có phải hay không. Hắn tản bộ cũng coi như, còn nói, đồng liêu tặng ăn ngon nhiều lắm, ăn không hết, căn bản ăn không hết, hỏi hắn lấy không cần. Mãi mãi, đây không phải đang gây hấn với hắn đi. Ưa thích dạng này chơi đúng không? Vậy cũng đừng trách hắn ra ngon chiêu. Chương 39 ta chờ ngươi đến báo thủ, chương 39 ta chờ ngươi đến báo thủ. Địch Thanh Thiên lấy vụ án có chỗ tiến triển triệu tập tất cả mọi người. Ngục Ti Hạ Vinh Giang Thường Hưng Đức một đám ngục tào. Liền lâu không lộ diện Liêu Nhất Đạo cũng tới. Hoàng Thái Sơ cùng Nhậm Chính Niên bọn hắn cũng bị Doãn Thiên Anh mang tới. Thanh lâu bản thể Hoàng Thái Sơ đang hưởng thụ tiểu hy cô nương đầy quổng, thông qua tuyến phân thân nhìn thấy Địch Thanh Thiên làm ra một màn này. Phân thân cũng không biết học với ai, lãng như vậy, trêu đến Địch Thanh Thiên ra chiêu, cũng không biết Địch Thanh Thiên mến ý nghĩ xấu gì. Thường Hưng Đức nhìn thấy Địch Thanh Thiên còn để cho người ta đem Hoàng Thái Sơ mang đến ở đây, lông mày căng thẳng, cảm thấy Địch Thanh Thiên thật là đối với Hoàng Thái Sơ không dung tha. Hắn nhịn không được nhìn về phía Hạ Vinh Giang, hy vọng Hạ Vinh Giang cầm một ý kiến, không để Địch Thanh Thiên khó xử Hoàng Thái Sơ. Bằng không quỷ vương sinh khí, gặp họa là bọn hắn. Hạ Vinh Giang muốn cho Hoàng Thái Sơ giải vây, nhưng hắn không thể công khai tới, trước tiên cho Thường Hưng Đức chuyển đi an tâm chớ vội ánh mắt, chuẩn bị gặp chiêu pha chiêu. Địch đại nhân, ngươi có gì tiến triển? Liêu Nhất Đạo nhìn Hoàng Thái Sơ một mắt, trên mặt hắn tiểu tụy đại biểu hắn mấy ngày nay ngủ không ngon. Hắn hy vọng mình có thể buông tha mình, thế nhưng là trong lòng cử chỉ điên rồ. một bên nói với mình, trên đời không có quỷ, một bên cơ thể bản năng nói cho hắn biết, hắn đang sợ hãi. Bây giờ nghe Địch Thanh Thiên nói quỷ án có tiến triển, hắn sướng đến phát rồi, hắn hy vọng cái này quỷ án là người làm, dạng này là hắn có thể buông tha mình. Ân, ta có thể chứng minh trong tiên lao phát sinh hết thảy không phải quỷ quái quái phá, cũng có thể chứng minh hắn không phải là các ngươi cho là quỷ vương chi tử. Địch Thanh Thiên nói, chứng minh như thế nào? Hạ Vinh Giang bọn hắn vốn là muốn nói cái gì, nhưng nghe đến Liêu Nhất Đạo đặt câu hỏi, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là nuốt xuống tăng thêm cho Địch Thanh Thiên khó khăn lời nói. Địch Thanh Thiên không trả lời ngay, mà là từng bước một hướng Hoàng Thái Sơ đi đến, sau lưng Doãn Thiên Anh hai huynh đệ theo sát lấy. Trong tiên lao người đều cho rằng đây là phụ thân ngươi làm, cái kia chắc hẳn phụ thân ngươi một mực nhìn lấy đây hết thảy, cũng nhìn xem ngươi. Ngươi là con của hắn, chắc hẳn hắn không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Như vậy Địch Thanh Thiên đột nhiên rút ra Doãn Thiên Dũng đao hướng Hoàng Thái Sơ nơi bả vai bổ tới. Một màn này dọa sợ Hạ Vinh Giang bọn hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Lưỡi đao liền muốn chém tới Hoàng Thái Sơ bả vai lúc, Địch Thanh Thiên chớp mắt chuyển đổi tới, dùng đao cong nện ở Hoàng Thái Sơ trên bờ vai, cường độ chi lớn buộc Hoàng Thái Sơ lui về phía sau té tới. Phản ứng lại Nhậm Chính Niên bọn hắn vội vàng tiếp lấy Hoàng Thái Sơ, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ bị dọa đến mặt tái nhợt cùng bả vai nhìn thấy mà giật mình máu ứ đọng. Bọn hắn nổi giận, nhìn về phía Địch Thanh Thiên ánh mắt liền cùng ăn hắn đồng dạng. Các ngươi đều thấy được, nếu như là dùng đao lưỡi đao chém đi xuống, hắn đã sớm chết. Nếu như phụ thân hắn thật lấy quỷ hồn phương thức tồn tại, hắn làm sao có thể không cứu hắn nhi tử? Là không cứu, hay là hắn thật sự không tồn tại? Đương nhiên, nếu như các ngươi còn không tin, vậy thì nhìn ta có thể hay không sống qua đêm nay, nhìn ta đêm nay có thể hay không bị ác quỷ giết chết. Địch Thanh Thiên không chỉ là vì phá mê tín, cũng là lấy chính mình làm mồi nhử, nhìn đêm nay có thể hay không câu ra người giật dây. Thấy cảnh này, Hạ Vinh Giang ánh mắt của bọn hắn chớp động, bắt đầu hoài nghi trong thiên lao hết thảy kỳ thực là người vì, mà không phải quỷ quái quái phá. Thường Hưng Đức trong lòng dao động lớn nhất, hắn không có quên hắn cho Hoàng Thái Sơ 100 lượng, đây chính là 100 lượng, không phải gió lớn thổi tới. Nếu như Hoàng Thái Sơ ma quỷ phụ thân căn bản cũng không tồn tại, vậy hắn nhất thiết phải cầm lại tiền của hắn. Bất quá còn phải xác nhận một chút, nhìn Địch Thanh Thiên có thể hay không vượt qua đêm nay. Nếu là không có vượt qua, hắn không chỉ phải gìn giữ nguyên dạng, còn muốn đối với Hoàng Thái Sơ càng để bụng một điểm. Nếu là vượt qua, Hoàng Thái Sơ thiếu hắn bao nhiêu, hắn liền để Hoàng Thái Sơ gấp bội phun ra. Thanh lâu chặt ta một đao, mặc dù là chém vào ta phân thân trên thân, nhưng cũng coi là tổn thương hành vi của ta. Trả thù, nhất định phải trả thù. Như thế nào trả thù đâu? Nếu không thì bắt hắn muội muội tới gán nợ tốt. Chờ đã, ta sao có thể có loại ý nghĩ này? Nàng không phải liền là cùng ta đi lên một thế nữ nhân dáng dấp giống nhau như lúc. Ta không phải là loại người này, nếu không thì đổi một cái. Nhưng là muội muội của hắn tương đối xinh đẹp, Hoàng Thái Sơ giống như là đang xoắn xuýt, nhưng hắn khỏe miệng đã sớm nhếch lên tới. Đêm nay ta sẽ đi qua tìm ngươi. Liêu Nhất Đạo nhìn thấy Hoàng Thái Sơ dọa đến khuôn mặt đều tái nhợt, ánh mắt từ trên người hắn rời, hắn bắt đầu tin tưởng Địch Thanh Thiên mà nói, cảm thấy đây hết thệ cũng là cố ý biết Địch Thanh Thiên đêm nay chuẩn bị lấy thân là mồi nhử. Hắn quay người lúc rời đi, cách không truyền âm cho Địch Thanh Thiên, hắn sẽ âm thầm đi qua. Ngoại trừ bảo hộ Địch Thanh Thiên, cũng vì ôm cây đợi thỏ. Một đao này mối thủ, có phải hay không muốn trả thù lại? Vậy thì tới đi, đêm nay ta chờ ngươi đến báo thủ. Cũng đừng không dám tới, phụ thân ngươi không phải rất hung đi, nếu là hắn không giết chết được ta, trong thiên lao những người khác cũng không nhận ngươi cái này quỷ vương chi tử. Về sau ngươi nếu muốn ở trong thiên lao hốn, cũng khó khăn. Địch Thanh Thiên ngồi xổm ở Hoàng Thái Sơ mặt phía trước, khiêu khích âm thanh rất lớn. Không biết là đang nói cho Hoàng Thái Sơ nghe, vẫn là nói cho phía sau màn giả thần giả quỷ người nghe. Đại nhân, ngươi nói đùa, ta làm sao dám trả thù ngươi? Hoàng Thái Sơ thông qua phân thân thể nội niệm thú lên tiếng nói. Ngươi đừng giả bộ, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi là một cái có thủ tất báo người. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Hoàng Thái Sơ tâm bên trong nở nụ cười, cũng không dự định đêm nay đối với Địch Thanh Thiên làm cái gì. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không đáp lời nói, lại giả bộ một bộ bởi vì hắn lời nói cảm thấy sợ hãi bộ dáng. Hắn đối với Hoàng Thái Sơ hy tinh này thực sự là nhất thời im lặng, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ trên vai máu ứ đọng, hắn cho Doãn Thiên Anh một ánh mắt. Doãn Thiên Anh minh trắng, từ trong ngực lấy ra trị liệu ngoại thương bình chứa thuốc bột đặt ở Hoàng Thái Sơ mặt phía trước. Gặp Doãn Thiên Anh đem thuốc thả xuống, Địch Thanh Thiên liền đứng dậy mang theo Doãn Thiên Anh hai huynh đệ rời đi. "Tiểu Sơ, nếu như trong Thiên Lao quỷ án có liên hệ với ngươi, đêm nay không nên khinh cử vọng động, hắn làm như vậy vì dẫn ngươi mắc câu." Nhậm Chính Niên gặp không một người nào khác, ngay tại Hoàng Thái Sơ bên thai nhỏ giọng nói: "Nhậm thúc, có thể có quan hệ gì với ta, trước tiên dịu ta đi về nghỉ, bả vai đau chết." Nhậm Chính Niên từ Hoàng Thái Sơ trên mặt nhìn không ra cái gì, cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi, liền con Hoàng Thái Sơ trở lại bọn hắn đang trực chi điểm. Màn đêm buông xuống, Địch Thanh Thiên điểm đèn đuốc đang đợi, không chỉ một mình hắn đang chờ đợi, vụ trộm rất nhiều người đều đang ngồi hắn chờ đợi. Chỉ là chờ lấy, trời đã sáng. Cái này khiến Địch Thanh Thiên khắp khuôn mặt là thất vọng. Có lẽ phía sau màn giả thần giả quỷ người biết đây là một cái bẫy, mới không có đi ra. Liêu Nhất Đạo từ chỗ tối đi tới nói, không ra mới phiền toái nhất, cái này ý vị toàn bộ đều có đầu rút cổ. Địch Thanh Thiên sợ nhất cái này, ngoại trừ ban đầu xử bá dịch 5 người chết, trong thiên lao liền không lại người chết. Cảm giác phía sau màn giả thần giả quỷ người đã thỏa mãn, đều thỏa mãn có đầu rút cổ, còn thế nào cha? Địch đại nhân, ta tin tưởng ngươi, đang tra quỷ án phương diện, không có người hơn được ngươi. Liêu Nhất Đạo không thích động não, hắn bộ vô Địch Thanh Thiên bà bài, cho hắn cổ vũ, liền chạy về tầng thứ 3 đi. Những người khác gặp Địch Thanh Thiên bình yên vô sự trải qua tối hôm qua, trong lòng không còn như vậy e ngại, đối với Hoàng Thái Sơ cái này quỷ vương chi tử không khỏi khịt mũi coi thường. Bất quá bọn hắn biết Địch Thanh Thiên còn nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ, không tốt chạy tới đinh khu vực đối với Hoàng Thái Sơ châm chọc khiêu khích. Đang lúc Địch Thanh Thiên tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, đại lý tự người tìm tới.
Cái gì? Để cho ta tiến cung tra án?
Địch Thanh Thiên nhìn xem trước mắt Hà chủ bộ nói, đây là trong cung ý chỉ, mong địch tư trực mau theo ta trở về đại lý tự rửa mặt sạch sẽ, thay đổi liêu phục tiến cung. Hà Đông sốt rồi nói, nơi này quỷ án còn không có phá, liền không thể chờ ta Hà Đông, ta Địch đại nhân lúc, trong cung bản án cùng ngoài cung bản án há có thể so sánh. Ngoài cung bản án lại lớn cũng liền như vậy, nhưng trong cung bản án nhỏ đi nữa, đó cũng là kinh thiên đại án. Ngươi dám trì hoãn, ngươi không muốn sống, chúng ta còn muốn mệnh đâu. Chương 40 ngả bài, chương 40 ngả bài, ta đã biết, cho ta chút thời gian, an bài tốt trong lao chuyện, liền theo ngươi đi. Ngay sau đó, Địch Thanh Thiên đem những người khác kêu đến, nói cho bọn hắn, tra xong trong cung trì án, hắn sẽ trở về tiếp tục tra cái này quỷ án. Địch đại nhân, thiên lao cấm ra ngoài, rất nhiều ngục tốt người nhà không biết chuyện, thỉnh thoảng tìm đến, không biết phải chăng là Hạ Vinh Giang ba không thể Địch Thanh Thiên đi, thật sự là Địch Thanh Thiên rất có thể giằng co. Mặc dù quỷ án không có bể, nhưng trong thiên lao ít nhất không còn chết người. Chỉ có phạm nhân xui xẻo, bọn hắn không có việc gì, tự nhiên không có phía trước như vậy nơm nớp lo sợ. Người đều đi, hắn tự nhiên không hy vọng thiên lao vẫn là bị phong tỏa trạng thái. Có thể giải trừ phong tỏa, nhưng cấm trong lao đang trực người ra khỏi thành. Địch Thanh Thiên biết chỉ cần hắn không tại, cái kia sợ hắn yêu cầu tiếp tục phong tỏa, Hạ Vinh Giang bọn hắn cũng biết lá mặt lá trái, sao không như thỏa mãn bọn hắn. Hoàng Thái Sơ chưa từng có thừa nhận đây hết thệ cũng là phụ thân hắn làm, là các ngươi chính mình bỏ lỡ coi hắn là quỷ vương chi tử. Ta hy vọng các ngươi không cần quá làm khó hắn. Địch Thanh Thiên biết hắn sau khi đi, Hoàng Thái Sơ ở trong thiên lao thời gian sẽ không dễ chịu, liền vì Hoàng Thái Sơ trò chuyện. Yên tâm, chúng ta còn không đến mức tự hạ thân phận khó xử một cái tiểu ngục tốt. Hạ Vinh Giang ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn chỉ đại biểu chính mình, những người khác đi khi dễ Hoàng Thái Sơ, vậy thì chuyện không liên quan tới hắn. Địch Thanh Thiên biết bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thập toàn thập mỹ, trong lao lá mặt lá trái người khẳng định có, nhưng hắn cũng không biện pháp, chỉ có thể làm cái này là cho Hoàng Thái Sơ giáo huấn. Liễu đại nhân, thực sự xin lỗi, có chỉ ý ta không thể không rời đi, cái này quỷ án chỉ có thể chờ đợi ta từ trong cung trở về, lại tiếp tục tra. Địch Thanh Thiên đầy cõi lòng xin lỗi nói, trong cung vụ án quan trọng, ta chờ Địch đại nhân người trở về. Tại Liêu Nhất Đạo bọn hắn đưa tiễn phía dưới, Địch Thanh Thiên ba người đi theo Hà Đông rời đi. Hà chủ bạc, có biết trong cung ra sao vụ án? Tại trở về đại lý tự dọc đường, Địch Thanh Thiên hiếu kỳ hỏi. Địch Tư Trực, ta chỉ là một cái nho nhỏ chủ bạc, làm sao có thể biết cung nội sự tình, chờ Địch Tư Trực ngươi tiến cung, chẳng phải sẽ biết. Hà Đông tương đối nói cẩn thận, không muốn nói nhiều cung nội sự tình. Địch Thanh Thiên gặp hỏi không ra cái gì, liền chuyên tâm gấp rút lên đường, hắn hy vọng trong cung không phải quỷ án liền tốt, tiểu án hắn tùy tiện phá. Thiên lao Địch Thanh Thiên vừa đi, nên tán toàn bộ tản. Hạ đại nhân, trong khoảng thời gian này, chúng ta rất nhiều hoặc ít đều cho Hoàng Thái Sơ bên trên cung cấp, không biết chúng ta có thể hay không thường hưng đức nhìn thấy Liêu Nhất Đạo vừa đi, liền hỏi thăm Hạ Vinh Giang muốn không để Hoàng Thái Sơ ăn đổ vật toàn bộ phương ra. Hắn tổ tiên đời thứ ba cũng là ngục tốt, đời thứ ba người đối với thiên lao cống hiến là không thể xóa nhòa. Các ngươi có thể thích hợp phải về đồ vật của mình, nhưng không cần làm quá mức, nếu không sẽ để cho người ta thất vọng đau khổ. Hạ Vinh Giang nghĩ nói. Thường hưng đức tỏ ra hiểu rõ, mang mấy cái dâng lễ tương đối nhiều ngục tảo cùng thai tù tiến đến đinh khu vực. Phần tử trí thức minh cho phạm nhân đưa cơm lúc, nhìn thấy thường hưng đức đám người hướng bọn họ đinh khu vực đi tới, ý thức được cái gì, vội vàng chạy về tìm Nhậm Chính Niên. Nhậm Chính Niên biết được tình huống, đoán ra thường hưng đức bọn hắn có thể là tới hương sư vấn tội, liền để hứa chờ đem Hoàng Thái Sơ gọi tới. Tiểu sơ, chờ một chút, ngươi lời gì cũng không cần nói, cứ túi đầu nhận sai. Bọn hắn nếu là mở miệng phải về trước đây đồ vật, ngươi cứ cho, không đủ, chúng ta sẽ cho ngươi góp. Nhớ kỹ, không nên tức giận, đừng cho bọn hắn nhìn thấy ngươi có một tí biểu tình bất mãn, bằng không thì ngươi về sau sẽ ở trong thiên lao nửa bước khó đi. Nhậm Chính Niên nghiêm túc dặn dò. Nhậm thúc, các ngươi không cần lo lắng, bọn hắn muốn làm khó ta, bọn hắn cũng không thể nào. Hoàng Thái Sơ không để trong lòng nói. Tiểu sơ, lời này của ngươi là có ý gì? Nhậm Chính Niên bọn hắn sững sờ, không rõ Hoàng Thái Sơ vì cái gì tự tin như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Thái Sơ có cái gì át chủ bài, hoặc là cái này quỷ án thật cùng Hoàng Thái Sơ có quan hệ? Hoàng Thái Sơ cười không đáp, ra hiệu đợi lát nữa liền biết. Nhìn thấy thường hưng đức thân ảnh của bọn hắn, Nhậm Chính Niên bọn hắn cũng đứng dậy rồi, chỉ có Hoàng Thái Sơ ngồi ở trên ghế dài không nhúc nhích. Khoảng cách song phương 20 bước, thường hưng đức bọn hắn nhìn thấy liền Hoàng Thái Sơ một người ngồi, không cung kính bọn hắn cũng liền thôi, còn cần loại này ngạo mạn ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Đây là còn tưởng là hắn là quỷ vương chi tử, thực sự là cỡ nào một cái thấy không rõ thế của người. Thì ra dự định phải về bọn hắn dâng lễ coi như xong, hiện tại xem ra muốn cho hắn ăn chút đau khổ. Khoảng cách song phương 10 bước, thường hưng đức mặt lạnh bày ra quan uy, thật chuẩn bị gào to Hoàng Thái Sơ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bịch chỉ là hắn còn chưa mở lời, hắn liền bị động tĩnh bên cạnh cắt đứt. Bởi vì đi theo phía sau hắn một người, trực tiếp ghé ở dưới chân của hắn. Tình trạng cùng trong lao phạm nhân một dạng, có vẻ bệnh, hữu khí vô lực bộ dáng. Một màn này làm cho tất cả mọi người lập tức tê cả da đầu. Không phải chỉ có phạm nhân mới xảy ra vấn đề, như thế nào bọn hắn những thứ này người quản lý cũng xảy ra vấn đề. Bịch không chờ bọn hắn phản ứng lại, người bên cạnh lại một cái ngã xuống, cùng trước đây một cái, tình trạng giống nhau như lúc. Cái này khiến thân thể của bọn hắn cứng ngắc, cổ giống như máy móc chuyển động nhìn về phía Hoàng Thái Sơ. Trong con mắt chỉ còn lại sợ hãi. Bọn hắn là đến tìm Hoàng Thái Sơ phiền phức mới biến thành dạng này, theo lý thuyết, ta thường hưng đức sợ hãi cực kỳ. Đang cố gắng biểu đạt mình không phải là đến tìm phiền phức, mà là tới chúc mừng Hoàng Thái Sơ, cuối cùng đem Địch Thanh Thiên cho đuổi đi.
chỉ là vừa nói một cái chữ ta, thân thể của hắn mềm nhũn, giống như những người khác yếu đuối ngã xuống đất. Khi hắn ngã xuống một khắc này, cùng hắn tới đám người toàn bộ ngã xuống. Cả đám đều ánh mắt đầy sợ hãi, hiện tại bọn hắn hận chết Địch Thanh Thiên, cũng hận chết Thường Hưng Đức. Đều do hai người bọn họ lừa dối bọn hắn, hại bọn hắn cho là Hoàng Thái Sơ không phải Quỷ Vương chi tử. Bọn hắn sai, Quỷ Vương một mực tại, một mực nhìn lấy bọn hắn. Xong, Quỷ Vương nhìn thấy bọn hắn chuẩn bị khi dễ hắn nhi tử, nổi giận, chuẩn bị làm thịt bọn hắn. Này, cái này Nhậm Chính Niên bốn người nhìn thấy Thường Hưng Đức bọn hắn toàn bộ biến thành phạm nhân giống nhau, bọn hắn nhất thời nói năng lộn xộn, lại không thể tin nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Đây vẫn là tại bọn hắn bảo vệ dưới, cái kia nhát gan hướng nội hải tử đi. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Nhậm Chính Niên bọn hắn từng đôi rung động ánh mắt, hắn không có quá nhiều giảng giải, mà là đứng dậy đi đến Thường Hưng Đức trước mặt của bọn hắn. Ngươi nói các ngươi như thế nào ngu như vậy, Địch Thanh Thiên phá quỷ án sở chứng nhất, chỉ cần bị hắn hoài nghi, có thể có mấy cái là vô tội. Huống chi ta vẫn hắn số một đối tượng hoài nghi. Hoàng Thái Sơ không có bận tâm, thừa nhận trong thiên lao chuyện cũng là hắn làm. Các ngươi có thể sẽ nghi hoặc, Địch Thanh Thiên dùng đao cong chém ta một đao, vì cái gì phụ thân ta không giết hắn? Nghe được Hoàng Thái Sơ nâng lên phụ thân hắn, Thường Hưng Đức thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên. Hoàng Thái Sơ quả nhiên có thể cùng hắn Quỷ Vương phụ thân câu thông. Bởi vì Địch Thanh Thiên là một người kiệt, loại này có thể vì nước vì dân người, phụ thân ta làm sao lại giết? Các ngươi thì sao? Các ngươi có thể cùng Địch Thanh Thiên so đi? Xin lỗi, không so được, cho nên các ngươi hiện tại cũng nằm ở nơi này. Hoàng Thái Sơ âm thanh liền giống như lấy mạng lệ quỷ, để cho Thường Hưng Đức bọn hắn ý thức phảng phất chìm dần vực sâu tử vong, không cách nào suy xét. Các ngươi thật giống như có lời nói, xem ở trên các ngươi phía trước hiếu kính phần của ta, thỏa mãn các ngươi. Hoàng Thái Sơ để cho tham lam vệ thế của chậm chạp cướp đoạt bọn hắn sinh mệnh năng lượng, để cho bọn hắn có thể lực nói chuyện. Sai, chúng ta sai, xin tha chúng ta một mạng, về sau chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Thả chúng ta hữu dụng, có thể giúp ngươi quản lý tòa này thiên lao, cũng có thể để cho Địch Thanh Thiên phía dưới lần tới khắp nơi vấp phải trắc trở. Ta biết, ngươi bóp chết chúng ta liền cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, cũng biết mạng của chúng ta tại ngài trong mắt liền giống như sâu kiến, chết thì đã chết. Nhưng chúng ta chết sẽ cho ngài mang đến chút ít phiền phức, thì như Địch Thanh Thiên từ hoàng cung trở về, nhìn thấy trong thiên lao thiếu nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ hoài nghi bên trên ngươi. Ngươi không giết hắn, hắn sẽ nhìn chằm chằm ngươi, có thể giữ lại chúng ta có thể giúp ngươi ứng phó hắn. Vì mạng sống, Thường Hưng Đức bọn hắn ngươi một lời ta một lời, đều đang tranh thủ cơ hội sống sót. Chương 41, Trưởng Khống Thiên Lao chương 41, Trưởng Khống Thiên Lao các ngươi rất thông minh, ta cũng không chán ghét người thông minh. Hoàng Thái Sơ nói, ngẩng đầu nhìn về phía Thường Hưng Đức bọn hắn tới phương hướng. Hạ Ngục Ti, ngươi thấy bọn hắn đều như vậy tỏ thái độ, ngươi có phải hay không nên nói chút gì? Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Hạ Vinh Giang đi tới là đi tới, nhưng hắn mặt mũi tràn đầy thất kinh cùng sợ hãi. Bởi vì thân thể của hắn mất đi khống chế, hắn đi tới ở đây, tất cả đều là cơ thể tự tiện hành động. Nhất là đi tới nơi này, nhìn thấy trước mắt một màn này, hắn làm sao không biết thân thể của hắn vì cái gì mất đi khống chế? Là Quỷ Vương, là Hoàng Thái Sơ phụ thân, hắn khống chế thân thể của hắn đi tới ở đây. Nghe ngài, toàn bộ nghe ngài, về sau thiên lao bởi ngài trưởng khống, vụ trộm ngài chính là thiên lao quân vương. Van cầu ngài, để cho phụ thân ngài từ trên người ta xuống, thân thể ta không tốt, để cho phụ thân ngài tìm một cái thân thể bổng người đoạt xá. Hạ Vinh Giang thấy qua thoại bản không thiếu, cũng nghe qua rất nhiều như quỷ xà thần cố sự, biết rõ đoạt xá là ý gì, hiện tại hắn liền sợ Quỷ Vương đoạt xá thân thể của hắn. Thường Hưng Đức bọn hắn nghe được Hoàng Thái Sơ phụ thân nhập thân vào trên thân Hạ Vinh Giang, đang chi phối hành vi của hắn, từng cái sắc mặt tái nhợt muốn chết. Sợ Quỷ Vương từ trên thân Hạ Vinh Giang rời đi, tại trong bọn họ tìm một người đoạt xá. Đoạt xá thân thể của ngươi, ngươi có phần cũng quá đánh giá cao chính ngươi, bất quá ngươi nói đúng, đoạt xá đương nhiên là tìm việc nhất thân thể đoạt xá. Trước mắt ở trong thiên lao, cũng liền tiên thiên cường giả cơ thể đáng giá coi trọng mấy phần. Ngươi nói đúng không, Liêu đại nhân? Từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy bây giờ ngươi, không biết có gì cảm tưởng. Hoàng Thái Sơ ánh mắt nhìn thấy hành lang chỗ tối. Đạp 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 Liêu Nhất Đạo tay nắm chặt kiếm đem đi ra, hắn trắng bệch sắc mặt lộ ra nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hắn muốn là trở về tầng thứ 3 tòa trấn, nhưng hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, quay đầu, ma xui quỷ khiến đi theo Thường Hưng Đức phía sau của bọn hắn. Tiếp đó nên nhìn, hắn nhìn, không nên nhìn, hắn cũng nhìn. Chỉ là sau khi xem, hắn có chút muốn khóc cảm giác. Nếu như là người vì, hắn ít nhất có cơ hội một kiếm phá chi, dù là địch nhân lại mạnh, hắn luôn có một tia hy vọng. Nhưng đối phương không phải là người, này làm sao làm? Và hắn vẫn là rút kiếm. Quỷ Vương có đoạt xá thân thể của hắn ý tứ, hắn làm sao có thể từ bỏ chống lại để cho Quỷ Vương đoạt xá? Liên đoạt xá thân thể của ta, không có khác chỗ thương lượng. Liêu Nhất Đạo không có cùng Quỷ Vương đấu thắng, nhưng trong thiên lao sự kiện quỷ dị rõ mồn một trước mắt, hắn biết hắn không phải Quỷ Vương đối thủ. Nếu như có thể thương lượng, hắn muốn dạy dỗ một chút. A, ngươi muốn làm sao thương lượng? Hoàng Thái Sơ tràn đầy hứng thú hỏi. Về sau thiên lao ngươi nói tính toán. Địch Thanh Thiên tới, ta qua loa hắn. Trấn Vũ Ti cao tầng muốn điều tra thiên lao, ta cũng có thể ứng phó bọn hắn. Liêu Nhất Đạo không muốn phản bội Trấn Vũ Ti, nhưng hôm nay tình huống, hay là trước sống sót lại nói. Hoàng Thái Sơ, chỉ là đơn thuần thiên lao ta nói đến tính toán. Đối với ngươi nghe lời răm rắp Liêu Nhất Đạo biểu lộ dễ dỗ một chút, hắn biết Hoàng Thái Sơ muốn cái gì, chỉ có thể cắn răng nói. Trả lời chậm, chậm một hơi, ta không vui, vẫn là để phụ thân ta đoạt xá ngươi đã khỏe. Hoàng Thái Sơ ác thú vị nói. Nhảy Liêu Nhất Đạo động, toàn lực hướng Hoàng Thái Sơ bắn giỏi đi qua. Hắn biết hắn không phải Quỷ Vương đối thủ, nhưng Hoàng Thái Sơ người bình thường này, hắn còn bắt không được. Chỉ cần bắt cóc Hoàng Thái Sơ, hắn liền có cơ hội từ Quỷ Vương trên tay đào tẩu. Trong lúc hắn tay muốn đụng tới cơ thể của Hoàng Thái Sơ, vô hình trọng lực như thiên uy trong nháy mắt đặt ở trên người hắn, để cho hắn từ giữa không trung chớp mắt rơi xuống đất, bị vô hình trọng lực kèm thêm cơ thể theo xuống mặt đất ba tấc. Giờ khắc này, Liêu Nhất Đạo ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây giống như thiên uy khí tức làm sao sẽ xuất hiện ở trước mắt nhân thân bên trên? Hắn không phải người bình thường sao? Cái này như thần như ma tông sư chí cường khí tức là chuyện gì xảy ra? Ngươi là tông sư chí cường? Liêu Nhất Đạo phát ra linh hồn thanh âm run rẩy hỏi. Nghe xong tông sư chí cường bốn cái chữ, toàn trường người đều cho là mình nghe lầm. Hoàng Thái Sơ là tông sư chí cường. Nếu thật là dạng này, ngày đó trong lao phát sinh hết thảy liền đã không trọng yếu. Chỉ cần Hoàng Thái Sơ lấy ra thực lực, có thể nói hắn muốn cái gì sẽ có cái đó. Không tệ, tại phụ thân dưới sự trợ giúp, ta cũng là cố gắng rất lâu mới trở thành tông sư chí cường. Hoàng Thái Sơ ngoài miệng nói như vậy, nhưng thực tế hắn đã không phải là tông sư cảnh cường giả. Tại vô số tham lam vệ thế cổ cấp đoạt sinh mệnh năng lượng trả lại phía dưới, hắn sớm đã là tông sư cảnh trở lên tồn tại. Ngươi nghe xong, Liêu Nhất Đạo triệt để từ bỏ chống lại. Cái này còn thế nào phản kháng, coi như hắn ti trưởng đích thân tới ở đây, đối mặt một cái tông sư cảnh thêm một cái quỷ vương, cũng phải quỷ. Ngươi dạng này để cho người ta rất không có tí sức lực nào. Hoàng Thái Sơ chuyển thân trở về Nhậm Chính Niên bên cạnh bọn họ, tại trên ghế dài ngồi xuống. Nhậm Chính Niên bọn hắn bây giờ cũng không có bình tĩnh, thật sự là Hoàng Thái Sơ biểu hiện đối bọn hắn chấn động quá lớn. Quỷ án người giật dây là hắn. Hắn vẫn là tông sư chí cường. Đây chính là tông sư chí cường, toàn bộ triều đình cũng liền năm cái. Bây giờ cao cao tại thượng tông sư chí cường liền tại bọn hắn trước mặt, người này vẫn là. Cái này kích thích hay không, cái này điên không điên cuồng. Những người khác bên trong lòng có nhiều rung động, bọn hắn không biết, nhưng bọn hắn biết tâm cảnh của bọn hắn có nhiều bị phá vỡ. Vô hình trọng lực tản ra, để cho Liễu Nhất Đạo sửng sốt một chút. Không phải muốn đoạt xa hắn, làm sao lại buông hắn ra? Không chỉ hắn, cơ thể của Hạ Vinh Giang khôi phục tự do, Thường Hưng Đức bọn hắn cũng khôi phục thể lực, từng cái lo lắng hai hùng từ dưới đất bò dậy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn đoạt xá, liền cho ta một cái thông khoái, đừng biến hoa thức chơi ta. Liễu Nhất Đạo nói. Phụ thân ta tại trong cơ thể ta ở thật tốt, tại sao phải đoạt xá ngươi? Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Liễu Nhất Đạo nghe xong, xem như hiểu rồi, hắn còn sống. Thiên lao đầy phụ thân ta quỷ lực, cho nên tiến vào thiên lao người, cơ thể đều sẽ bị quỷ lực ăn mòn, cũng chính là cái gọi là nguyền rủa. Phụ thân ta có thể thông qua nguyền rủa quan sát các ngươi nhất cử nhất động, cho nên các ngươi hiểu. Hoàng Thái Sơ cười tủm tỉm nói. Diêm La đại nhân, về sau chúng ta chính là ngài quỷ tốt, vì ngài đốt hết thảy. Hạ Vinh Giang bọn họ đều là người thông minh, nhao nhao quỳ xuống biểu trung tâm. Liễu Nhất Đạo nhìn thấy những người khác đều quỳ, thở dài một hơi, quỳ một gối xuống xuống dưới, một câu nói đều không nói. Tất cả đi xuống a, nên làm gì liền làm cái đó. Hoàng Thái Sơ vây tay để cho Liễu Nhất Đạo bọn hắn xuống. Chờ những người khác vừa đi, Nhậm Chính Niên bọn hắn trở nên nước thúc, cũng không biết nên nói cái gì. Nhậm thúc, các ngươi không cần khẩn trương, ta vẫn các ngươi trong trí nhớ tiểu sơ, ta không thay đổi. Hoàng Thái Sơ biết muốn cho Nhậm Chính Niên bọn hắn trước đó đối với hắn là thái độ gì, sau này liền đối với hắn thái độ gì, đây là không thể nào. Thân phận chuyển biến, rất nhiều thứ đều biết tùy theo thay đổi. Nhưng ít ra để cho Nhậm Chính Niên bọn hắn không có như vậy ước thúc. Tiểu sơ, phụ thân ngươi thật tại trong cơ thể ngươi, có thể để cho hắn đi ra gặp thấy chúng ta. Lao trùng túc khôi phục lại bình tĩnh nhanh nhất, biểu thị muốn gặp khi xưa đầu. Những người khác nghe xong, cũng khôi phục lại bình tĩnh, đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Hoàng Thái Sơ. Phụ thân ta vừa rồi trước mặt người khác hiển thánh, tiêu hao quỷ lực lớn, đã rơi vào trạng thái ngủ say, ta không biết hắn lúc nào có thể tỉnh lại. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Nhậm Chính Niên bọn hắn nghe xong, tràn đầy thất vọng. Nhân lúc, bây giờ thiên lao từ ta trường khống, các ngươi không cần như trước vậy, cái gì đều chiếu vào quy củ tới. Các ngươi có thể nghỉ một chút, có thể cái gì cũng không cần làm, muốn làm gì tùy các ngươi vui vẻ. Nhiều nhất ngoại nhân tiến vào trong thiên lao thông lệ kiểm tra, các ngươi giả trang làm bộ làm tịch là được rồi. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Biết, mệt mỏi, chúng ta sẽ nghỉ một chút. Nhậm Chính Niên gật đầu nói. Hoàng Thái Sơ nhìn đến Nhậm Chính Niên bọn hắn vẫn có chút không thả ra, liền không nhiều chờ, chân chu trở về hắn làm việc và nghỉ ngơi phòng đơn. Ai bảo hắn chỉ là phân thân, bản thể không cần hắn, hắn chỉ có thể chờ trong thiên lao. Bất quá hắn vẫn để cho người ta cho hắn em trai em gái mang đến tin tức, nói thiên lao đã giải phòng, hắn hiểm nghi tạm thời bị bài trừ. Chương 42, đại ca, ngươi thật giàu hoạt. Chương 42, đại ca, ngươi thật giàu hoạt. Thanh lâu đây đã là bản thể Hoàng Thái Sơ đổi tòa thứ 3 thanh lâu, không phải là bởi vì không hài lòng mới đổi. Là hắn tại mỗi tòa thanh lâu chờ đủ 3 ngày, cảm giác mới mẹ qua, hắn liền đổi. Tại trong mấy ngày này, hắn là tại hưởng lạc, nhưng hắn không ít thông qua thị giác thượng đế quan sát tình huống bên ngoài. Hắn nhìn thấy khổ cho của hắn bức đường đệ đang tại trong võ quán tôi luyện. Quả thật cừu hận tối bức người trưởng thành. Đứng trung bình tấn, cuốn tới run chân phát run, huy quyền vung tới tay rút gần, mỗi ngày mồ hôi đầm địa, hắn vẫn như cũ còn tại kiên trì. Nhìn thấy mãnh hổ bang đem phi ương bang đánh liên tục bại lui. Nhìn thấy muội muội luyện võ, còn đột phá tới nhị lưu võ giả, này liền lợi hại, 13 tuổi nhị lưu võ giả, thực sự là ngưu bức hống hống. Quả nhiên trùng sinh chi người liền ưa thích bất hắc. Không phải sao, tại trong Hoàng Thái Sơ bên trên đế góc nhìn, muội muội của hắn lại chuẩn ra đại trạch viện, đi tìm dùng độc thuật khống chế phi ương bang thành viên. Nào đó không người trong ngõ nhỏ, mang theo mũ rộng vành dài lụa mỏng che mặt Hoàng Dư đang lạnh nhạt nhìn xem một người đàn ông đến. Nam tử này mặt mũi tràn đầy đau đớn, phản phất môi đi lại một bước, cơ thể liền chịu đến bạn kim đâm đâm. Hắn lảo đảo vịn tường mà đi, đang cắn răng hướng Hoàng Dư vị trí tới đây. Cho ta giải dược, nam tử này chính là bị Hoàng Dư dùng độc thuật khống chế người. Hắn không rõ tại sao mình xui xẻo như vậy, bị yêu nữ này chọn trúng. Trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, các ngươi thiếu bang chủ trốn đi nơi nào? Đây là Hoàng Dư muốn biết nhất, kể từ Mãnh Hổ bang cùng Phi Ưng bang khai chiến đến nay, Phi Ưng bang liên tục bại lui, Phi Ưng bang thiếu bang chủ Tôn Bình liền giảm bớt ra ngoài. Thằng đến cuối cùng liền không lại đi ra, rõ ràng là nhìn tình huống không đúng, trốn đi. Chúng ta thiếu bang chủ tại Thiên Lao. Tên nam tử kia không dám có nửa câu giấu giếm, nói ra hắn biết đến. Cái gì? Tại Thiên Lao? Cái nào tọa Thiên Lao? Hoàng Dư nghe được Thiên Lao hai chữ, ánh mắt không khỏi căng thẳng hỏi. Thành Nam Thiên Lao, tòa kia bị nguyền rủa Thiên Lao. Cơ thể truyền đến đau đớn để cho tên nam tử kia trên mặt đều trở nên bóp méo, nhưng hắn vẫn là cố nén vô tận đau đớn cắn răng hồi đáp. Hoàng Dư nghe xong, trong lòng sợ hãi, như thế nào quanh đi quẩn lại trở về nguyên điểm. Chuyện gì xảy ra, coi như trốn đi, cũng không nên trốn đến bị nguyền rủa trong Thiên Lao đi. Hoàng Dư hiếu kỳ hỏi. Bang chủ của chúng ta gặp thế cục bất lợi, liền an bài thiếu bang chủ tiến nha môn trong phòng giam tránh một chút. Có thể chúng ta thiếu bang chủ bình thường đắc tội quá nhiều người. Trong nha môn không biết là ai đem chúng ta thiếu bang chủ trốn ở nha môn nhà tù tin tức tiết lộ cho Mãnh Hổ bang. Biết được tin tức Mãnh Hổ bang, trực tiếp một phen thao tác, chắc chắn thiếu bang chủ tội danh, đem thiếu bang chủ đưa vào trong Thiên Lao. Nói, ta đều nói, nhanh cho ta giải dược. Tên nam tử kia đau khổ cầu khẩn nói. Hoàng Dư tiện tay ném cho hắn một khóa đan dược. Tên nam tử kia ăn bảo, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, trong lúc hắn lúc đứng lên, lập tức trời đất quay cuồng. Ngươi nam tử không cam lòng nhìn xem Hoàng Dư, cái này không phải giải dược, rõ ràng là độc dược. Làm đủ cho xấu, chết như vậy, đã tiện nghi ngươi. Hoàng Dư nhẹ nhõm nói. Nam tử cuối cùng tại bên trong không cam lòng tắt thở. Không nghĩ tới một thế này, hắn vẫn là bị nhốt tại đại ca chỗ trong Thiên Lao. Phi Ưng bang đang bị Mãnh Hổ bang trục bộ tan rã, không có Phi Ưng bang, Tôn Bình chỉ có thể cả một đời nhốt tại trong Thiên Lao ra không được. Nhưng dạng này vẫn tồn tại như cũ phong hiểm, hắn vẫn sẽ tổn hại đến đại ca, không thể làm trên một thế chuyện trọng thao vết xe đổ, hắn vẫn là phải chết. Vừa bạn đi Thiên Lao xem bị nguyền rủa Thiên Lao là chuyện gì xảy ra. Hoàng Dư hướng Thiên Lao xuất phát, đến Thiên Lao cửa ra vào, cho thấy ý đồ đến, Hoàng Dư ngay tại Thiên Lao cửa ra vào chờ đợi. Hoàng Thái Sơ mặt đen lên đi tới, một bộ loại địa phương này là ngươi có thể tới. Ngươi chuyện gì xảy ra, cơ thể vừa bạn, chỉ có một người chạy đến. Còn chạy tới loại địa phương này, có biết hay không ở đây không phải người không có phận sự có thể đến gần. Hoàng Thái Sơ sinh khí nói. Đại ca, ta tới là có nguyên nhân, ta là một cái rất dài mộng. Hoàng Dư dùng lừa gạt tam ca thủ đoạn dùng tại đại ca trên thân. Ngươi nói tại ngươi trong mộng, ta là bị người đánh chết, là Phi Ưng bang thiếu bang chủ ngại trong lao đồ ăn không thể ăn, gọi người bên ngoài đánh chết ta. Bây giờ Phi Ưng bang thiếu bang chủ liền nhốt tại trong Thiên Lao. Hoàng Thái Sơ trầm tư một hồi, ánh mắt nghiêm túc nhìn xem muội muội, xác nhận nói: "Đại ca, ta biết ngươi không tin, nhưng ta mơ tới quá chân thực, ta không thể không ta tin." Hoàng Dư vẫn chưa nói xong, Hoàng Thái Sơ biểu thị hắn tin. "A." Hoàng Dư cho là nàng muốn lừa gạt một hồi lâu, đại ca nàng mới tin, ai nghĩ đại ca này liền tin. Cái này hảo ý bên ngoài, ngoài ý muốn đến để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. "Đại ca, ngươi thật tin?" Hoàng Dư nhìn chừng lấy đại ca, liên tục xác nhận nói: "Ngươi không phải để cho ta tin ngươi nằm mơ, như thế nào ta tin, ngươi ngược lại chần chờ." Hoàng Thái Sơ xoa muội muội cái óc, lộ ra nụ cười như ánh mặt trời đạo. "Không phải, ta chỉ là hiếu kỳ đại ca ngươi như thế nào lập tức liền tin." Hoàng Dư nhìn thấy đại ca đem tóc của nàng lộn loạn, nàng cũng không có đánh dụng đại ca tay, hơn nữa hiếu kỳ hỏi: "Bởi vì đại ca ta mơ tới phụ thân, không, phải nói phụ thân báo mộng cho ta. Phụ thân nói muội muội ngươi là thiên tuyển chi nhân, để cho ta nhiều tin tưởng muội muội ngươi lời nói." Hoàng Thái Sơ cười nói: "Thiên tuyển chi nhân? Ta là thiên tuyển chi nhân?" Hoàng Dư sửng sốt một chút, đại ca đây là nghiêm túc sao? Thực sự là phụ thân báo mộng, phụ thân thật nói nàng là thiên tuyển chi nhân. Này, cái này, như thế nào cảm giác thế giới quan của nàng phải đổi? Tận gặp phải một chút loạn lực quái thần chuyện. Hoàng Dư, đại ca, ta Hoàng Thái Sơ, cái gì cũng không phải nói, đại ca tin tưởng ngươi chính là. Nói đi, ngươi tìm đến, cũng không vẹn vẹn nói cho ta biết chuyện này đơn giản như vậy. Hoàng Dư, ta muốn đi vào thấy hắn, không biết đại ca có thể hay không mang ta đi vào. Hoàng Thái Sơ, một bữa ăn sáng, ngươi đi theo ta, không ai dám ngăn đón ngươi. Hoàng Dư ban tín bán nghi, đại ca, ngươi xác định không có người ngăn đón ta. Hoàng Thái Sơ không nói gì, trực tiếp lôi kéo bàn tay của muội muội đi vào bên trong. Hoàng Dư xem xét, quả thật không người nào dám ngăn nàng. Cái này khiến nàng kỳ quái, này làm sao nói cũng là một tòa Thiên Lao. Đại ca nàng một cái nho nhỏ ngủ tốt, có tài đức gì như thế nhẹ nhõm mang nàng đi vào. Đại ca, vì cái gì bọn hắn không ngăn cả ngươi? Không nghĩ ra, trực tiếp mở hỏi. Không phải đã nói với ngươi, trong Thiên Lao phát sinh bị án, trong Thiên Lao người đều cho rằng là chúng ta cha làm. Bởi vì sợ hãi, bọn hắn đem chúng ta phụ thân xem như quỷ vương, ta tự nhiên là trở thành quỷ vương chi tử. Sau đó ta ở trong Thiên Lao địa vị liền giống như Diêm Vương, muốn làm gì thì làm đi. Chỉ cần không phải làm quá mức, những người khác đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Hoàng Thái Sơ cười nói. Hoàng Dư con mắt nháy, bọn hắn hoàng gia mộ tổ bốc khói xanh không thành. Đầu tiên là đại bá Hiền Linh, trợ giúp tam ca giải quyết hết thẻ phiền phức. Hiện tại đến đại ca bên này, là phụ thân Hiền Linh. Thế nào, đại bá cùng phụ thân đều thành tiên thành Phật không thành? Chẳng lẽ nàng sống lại một đời, cũng là bởi vì đại bá cùng phụ thân phát lực? Hoàng Dư đột nhiên hất đầu, đem trong đầu rối bởi ý niệm vứt bỏ. Đại ca, ta có thể hay không báo xem? Hoàng Dư cùng nhau đi tới, nhìn về phía trong lao những cái kia có vẻ bệnh, thiếu khí vô lực phạm nhân, liền nghĩ đi vào bên trong kiểm tra. Nếu như là người bị, ở trước mặt nàng, nàng không có khả năng kiểm tra không ra. Không có vấn đề, Hoàng Thái Sơ đưa tay, một bên Mục Tốt cung kính cái chìa khóa đặt ở Hoàng Thái Sơ trên tay. Mở ra cửa nhà lao, ra hiệu muội muội muốn làm sao nhìn đều được. Hoàng Dư không có sợ bẩn sợ thối, ở kiếp trước trị liệu nhiều như vậy bệnh nhân, lại bẩn lại thối bệnh nhân nàng không phải là chưa từng thấy qua. Đi vào một phen kiểm tra, Hoàng Dư mặt mũi tràn đầy trầm tư, nàng vậy mà tra không ra cái gì. Không tin tà nàng, lại đi khác nhà tù tìm phạm nhân kiểm tra, kết quả cũng giống nhau. Không phải chúng độc, không phải người vì tình huống, chẳng lẽ là phụ thân quỷ lực làm. Hoàng Dư nội tâm ba động rất lớn, cũng may nàng là người trùng sinh, có thể khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Đại ca, ngươi nói phụ thân có phải hay không đã hóa thành quỷ vương, ở trong thiên lao thủ hộ lấy ngươi? Hoàng Dư hỏi. Ai biết được? Hoàng Thái Sơ gửi lời, nhếch miệng lên, giả vờ thần bí cười nói. Đại ca, ngươi thật giàu hạn. Hoàng Dư nhìn thấy đại ca nụ cười trên mặt, biết đại ca chắc chắn biết một số việc, chỉ là không muốn nói với nàng thôi. Chương 43 người sợ nổi danh heo sợ mập, chương 43 người sợ nổi danh heo sợ mập lại giàu hạn cũng là đại ca ngươi, đi, ngươi không phải muốn gặp hắn, đuổi kịp. Hoàng Thái Sơ không khách khí bóp một cái muội muội khuôn mặt, bây giờ tiểu, nhiều bóp điểm, lớn lên liền bóp không được. A, nằm ở bên trong thằng xui xẻo chính là người ngươi muốn tìm. Hoàng Thái Sơ mang muội muội đến một cái một người nhà tù trước mặt, chỉ vào bên trong thằng xui xẻo nói, hắn như thế nào biến thành dạng này? Hoàng Dư nhìn thấy Tôn Bình hai chân đứt đoạn, hai tay cũng bị đánh gãy, cả người ánh mắt trống rỗng nằm ở đó. Nếu như không phải lồng ngực hơi hơi bập bềnh, người khác còn tưởng rằng hắn chết. Hắn nhưng là một cái ác thiếu, ngày bình thường khi nam bán nữ chuyện cũng không ít làm, rất nhiều người hận không thể ăn hắn huyết đủ. Tại hắn đưa tới ở đây phía trước, mãnh hổ bang đem hắn từng đắc tội người đều tìm tới, tiếp đó hắn thì trở thành dạng này. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Đáng đời Hoàng Dư nghe xong, cũng không nhịn được mắng hắn đáng đời. Đại ca, nếu như hắn chết ở chỗ này, đối với ngươi có ảnh hưởng hay không? Hoàng Dư hỏi. Hắn bộ dáng này, lúc nào cũng có thể tắt thở, đột nhiên chết, cũng không có ai coi ra gì. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Hảo nói xong, Hoàng Dư tay run một cái ngân trầm bắn ra, đâm vào tử huyệt, hai mắt vô thần Tôn Bình lập tức tắt thở. Đại ca, ngươi liền không hiếu kỳ biến hóa của ta. Hoàng Dư cảm thấy đại ca quá bình tĩnh. Phải biết nàng bây giờ mới 13 tuổi, liền giết người. Tăng thêm trên người nàng đủ loại biến hóa, đại ca vậy mà không có chút nào ngạc nhiên, đây cũng quá quái. Ngươi biến hóa lại lớn, còn không phải muội muội ta chỉ biết là điểm này là đủ rồi, khác không trọng yếu. Hoàng Thái Sơ gió nhẹ nhạt vũ đạo. Đại ca, ngươi không hiếu kỳ ta có thể hiếu kỳ ngươi, ta nhát gan hướng nội ca ca đi đâu? Hoàng Dư điều tra tính chất hỏi. Nàng hoài nghi đại ca có thể hay không giống như nàng, cũng là sống lại một đời người. Ai nha, tiếp đó nàng cái hót bị gõ. Đau đến nước mắt đều nhanh đi ra. Mặc dù chúng ta là huynh muội, nhưng không có khả năng mỗi một sự kiện đều phải hướng đối phương nói rõ ngọn ngành, có đôi khi người hiếm thấy hồ đồ mới là nhân gian thanh tịnh. Hoàng Thái Sơ bình tĩnh đạo. Đại ca, ngươi nói chuyện lao khí hoành thu, không phải là bị cái nào lao yêu quái cho đoạt sắc à? Cứ việc đại ca biến hóa rất lớn, nhưng chờ tại bên cạnh đại ca, cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, cái này khiến nàng trùng sinh đến bây giờ, lần thứ nhất buông lòng như vậy. Ngươi cần phải trở về. Hoàng Thái Sơ để cho Ngục Tốt đem Tôn Bình thi thể dẫn đi xử lý, chuẩn bị đem cái này đáng ghét muội muội đuổi đi. Đại ca, ở trong thiên lao, ngươi có phải hay không tuyệt đối an toàn? Hoàng Dư muốn rời đi phía trước, xác nhận vấn đề này. Không kém bao nhiêu đâu. Hoàng Thái Sơ hồi đáp. Vậy ta an tâm. Hoàng Dư hội tâm nở nụ cười, để cho đại ca đưa đến thiên lao cửa ra vào rời đi. Nếu như không phải phụ thân hiền linh, vậy đại ca lấy được cơ duyên chỉ sợ khó có thể tưởng tượng, nhưng mặc kệ là cái nào, đại ca đều không cần ta quan tâm. Kế tiếp, vẫn là giúp mãnh hổ bang đem Phi Ưng bang dọn dẹp sạch sẽ. Dù sao bọn hắn thiếu bang chủ chết ở trong thiên lao, nếu là bọn hắn có cá lọt lưới, không thể thiếu đi dạy vào đại ca. Hoàng Dư chuẩn bị đi chợ đen phía trước, đem Phi Ưng bang dọn dẹp sạch sẽ. Đương nhiên, vì lý do an toàn, nàng chỉ chọn nàng trước mắt có thể đối phó, không thể đối phó, liền giao cho mãnh hổ bang cao thủ. Cùng lúc đó Tây Bộ biên cảnh đoạn Nhật Quan, 15 vạn Tây Huyền Hổ quân đóng quân doanh. Một cái cùng Hoàng Thái Sơ dáng dấp có 3-4 phần giống trẻ tuổi người, đang xem binh thư. Hắn chính là Hoàng Thái Sơ đệ đệ Hoàng Thái Hồng. Hắn có thể lên làm bách phu trưởng, ngoại trừ đảm lượng cùng thực lực, càng nhiều hơn chính là vật khí. Vật khí để cho hắn bị Vũ vệ phó tướng Hàn chuẩn bị nhìn trúng, đồng thời bị hắn thu làm đồ. Vũ vệ phó tướng Hàn chuẩn bị là người thế nào, có thể nói như vậy, là quân đội nấc thang thứ 3 nhân vật. Nấc thang thứ nhất, bọn hắn Tây Huyền Hổ quân thống soái, Tần Lao tướng quân. Nấc thang thứ hai, Tần Lao tướng quân dưới trướng Tam đại tướng quân. Có sư phụ như vậy tại, hắn 17 tuổi lên làm bách phu trưởng, vẫn là không có vấn đề. Đầu, có nhà ngươi sách. Hắn đại binh đầu chạy tới, nói có nhà của hắn sách, hắn ngẩng đầu, trong tay binh thư cũng buông xuống. Đại binh đầu đội vàng quản gia sách đưa qua, liền lui xuống. Hoàng Thái Hồng mở ra phong thư, lấy ra bên trong tin đến xem. Ai không biết, kèm theo tại tin mặt ngoài niệm lưu động, chậm rãi hội tụ ngưng tụ thành tham lam vệ thế cổ. Rõ ràng đây hết thảy không có chút che giấu nào ở trước mặt hắn biểu thị, nhưng hắn cái gì cũng không nhìn thấy, tùy ý tham lam vệ thế cổ tiến vào trong cơ thể của hắn. Tuy nhiên đại ca để cho ta vững vàng một điểm, nhưng có huyết tính nam nhi, cái nào không muốn kiến công lập nghiệp. Mặt khác sư phụ đối với ta ôm lấy lớn như vậy hy vọng, ta có thể nào để cho sư phụ thất vọng, dù là đó là ta cao không thể chạm mục tiêu. Cứ việc Hoàng Thái Hồng không biết mình có thể hay không đạt đến cấp bậc kia, nhưng sư phụ vun trồng hắn, khát vọng hắn tương lai có thể sánh vai trấn quốc đại tướng quân. Hắn làm đồ nhi, tự nhiên toàn lực ứng phó. Dù là hắn biết trấn quốc đại tướng quân Âu Dương Trời Đêm là thường nhân không thể dung chuyển truyền kỳ. Biên cảnh không ổn định, chỉ sợ cái này 2-3 niên không cách nào trở về thăm hỏi đại ca bọn hắn, hy vọng đại ca có thể nghe khuyên, sớm một chút thỉnh ra. Hoàng Thái Hồng vừa quản gia sách thả xuống, lúc này đại đầu binh chạy vào, nói sư phụ của hắn tìm hắn. Nghe được sư phụ tìm hắn, đội vàng quản gia sách cất kỹ, liền tiến đến sư phụ liệu trại. Tới, cởi quần áo ngâm vào đi, cái này tắm thuốc đối với ngươi có lớn công hiệu. Hàn chuẩn bị nhìn thấy Hoàng Thái Hồng đi vào, liền để hắn cởi quần áo ngâm vào đi. Hoàng Thái Hồng nghe vậy, không do dự, liền cởi quần áo ngâm vào đi. Ngươi 17 tuổi liền trở thành nhất lưu võ giả, tư chất của ngươi không giống như chúng ta vị kia truyền kỳ tư chất kém. Pha xong lần này tắm thuốc, hẳn là có thể nhường ngươi tại 18 tuổi phía trước đột phá tới hậu thiên cảnh, chỉ cần ngươi không vấn lạc, nguyện so với người khác trả hơn gấp 1 vạn lần cố gắng. Ngươi có rất lớn cơ hội trở thành trong quân đội vị thứ 2 tông sư chí cường. Hàn chuẩn bị không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, dù sao tông sư chí cường nếu là tốt như vậy đột phá, triều đình cũng sẽ không chỉ có 5 vị tông sư chí cường. Sư phụ, ta sẽ cố gắng. Trung đỉnh thiên lao trong cung tra án địch thành thiên, không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị nhốt ở chỗ này tới. Nhốt tại có tông sư chí cường chấn giữ trung đỉnh trong thiên lao tới. Xui xẻo A Địch Thanh Thiên cảm thấy chính mình thực sự là xui xẻo, nhiều như vậy có thể tra án người, như thế nào hết lần này tới lần khác chọn hắn đi trong cung tra án. Quả nhiên người sợ nổi danh heo sợ mập. Hắn bị giam ở đây, không phải là bởi vì hắn tra án bất lợi, bị giam đi bảo. Là hắn phá án mới bị giam tiến bảo. Vụ án cũng không phức tạp, Vũ Phi bảo thai trong bụng không còn, nàng dưng dưng cáo trạng nói là Ninh Quý Nhân đẩy nàng một cái, kẽ một cái mới đưa đến nàng bảo thai trong bụng không có. Ninh Quý Nhân nhưng là kêu oan, nói nàng căn bản không có đẩy qua Vũ Phi, là Vũ Phi hãm hại nàng. Đối mặt loại này vụ án, Địch Thanh Thiên biết phiền phức lớn hơn rồi, nhưng có ý chỉ, hắn lại không thể không cứng đến nỗi ra đầu tra được. Tra một cái xuống, quả nhiên xảy ra vấn đề. Đúng là Vũ Phi oan uổng Ninh Quý Nhân. Vũ Phi sở dĩ làm như vậy, là bởi vì nàng trong bụng căn bản không phải lòng trùng, là một cái thái giám giỏm hải tử. Thái giám giỏm làm sao tới, đã không trọng yếu đây chính là hoàng thất bê bối, lao hoàng đế không cần mặt mũi. Thế là Vũ Phi cùng thái giám giỏm bị Long Nhan giận dữ lao bệ hạ xử tử làm chỉ. Liên bị Vũ Phi oan uổng Ninh Quý Nhân, cũng không có được thả, bị người ấn vào trong nước chết đuối, nói đúng không cẩn thận chính mình ngã vào trong hồ chết chìm. Địch Thanh Thiên cảm thấy chính mình chết chắc, biết loại này hoàng thất bê bối, ai tới cũng không dễ xài, trừ phi lão hoàng đế thật không muốn mặt mũi. Nhưng khác thường là, hắn còn sống. Là bệ hạ thương yêu nhất đồng bằng công chúa xin tha cho hắn. Đồng bằng công chúa vì cái gì có thể kịp thời xin tha cho hắn? Bởi vì hắn vừa vào cùng, liền bị san bằng Dương công chúa cho cuốn lên, không thể làm gì khác hơn là mang theo đồng bằng công chúa cùng một chỗ tra án. Cũng là nhờ có đồng bằng công chúa, hắn mới tra thuận lợi như vậy. Nhưng bằng đồng bằng công chúa một người cầu tình, làm sao có thể quên được bệ hạ? Ai nghĩ có người thứ hai đứng ra xin tha cho hắn? Là một người không tưởng được, chính là tại ngoại giới có yêu sau danh xưng hoàng hậu. Việc này liền rõ ràng lộ ra cái gì, hoàng hậu làm sao lại xin tha cho hắn, hơn nữa hoàng hậu xuất hiện có phần quá nhanh đi. Cơ hồ là đồng bằng công chúa chân trước vì hắn cầu xong tình, hoàng hậu chân sau liền theo đi ra. Cuối cùng bệ hạ không gật đầu nói thả hắn, cũng không có lập tức xử tử hắn. Thế là hắn bị giam tới nơi này. Chương 44 thu đồ, chương 44 thu đồ kỳ quái, có chút quen mặt, ta có phải là đã từng gặp ở nơi nào hay không hắn? Địch Thanh Thiên ánh mắt liếc nhìn sắt vách nhà tù, hắn lông mày không khỏi nhăn lại. Sát vách nhà tù có một cái tứ chi đứt đoạn, bị dày vò không thành nhân dạng phạm nhân. Cái này phạm nhân hắn giống như ở đâu gặp qua, nhưng hắn chính là nghĩ không ra cái này phạm nhân hắn ở đâu gặp qua. Cùng lúc đó Địch Trạch Doan Thiên Anh bọn hắn đem Địch Thanh Thiên bị giam tiến trung đỉnh thiên lao tin tức mang về sau đó, Địch Lạc Vân các nàng liền giống như kiến bò trên chảo nóng, sao động bất an. Bất quá bọn hắn không có triệt để mất đi tất vọng, mà là đi tìm Địch Thanh Thiên bằng hữu tới thương lượng đối sách. Thứ nhất chạy tới là Ngân Bài người làm thay phó thu, hắn là một cái mù lòa. Phó tiền bối, các ngươi có nắm chắc cứu ta ca đi ra? Địch Lạc Vân biết anh của nàng bằng hữu đông đảo, nhưng nàng ca bằng hữu đại bộ phận trên giang hồ, ở kinh thành bằng hữu rất ít, nhất là võ đạo đẳng cấp cao bằng hữu, tại kinh thành càng ít. Ngân Bài người làm thay phó thu cũng là đúng lúc tại kinh thành mới bị bọn hắn tìm đến. Đi Trung Đỉnh Thiên Lao cứu nàng ca, nàng không dám nghĩ, bởi vì Trung Đỉnh Thiên Lao có bọn hắn không cách nào vượt qua đại sơn tồn tại, đi Trung Đỉnh Thiên Lao cứu người chính là đang tìm cái chết. Có thể cứu người đường tắt, chính là anh của nàng bị chuyển rời đến pháp trường dọc đường, bọn hắn mới có cơ hội cứu người. Nhưng nàng lại sợ anh của nàng sẽ ở trung đình trong tiên lao trực tiếp bị xử quyết, không cho bọn hắn cứu người cơ hội. Ca của ngươi ở kinh thành bằng hữu, ta cũng liền nhận biết 2-3 cái gì khác trình độ, ta không biết. Nhìn thấy qua bọn hắn, mới có thể phán đoán cứu người xác suất thành công lớn bao nhiêu. Đúng, ca của ngươi không phải còn có một vị kim bài người làm thay bằng hữu, nếu như có thể mời đến hắn, cứu người liền không có vấn đề. Có thể trở thành kim bài người làm thay, phổ biến đều là tiên tiên cường giả. Cùng là người làm thay, vòng tròn tiểu, phó thu đương nhiên biết Địch Thanh Thiên vị bằng hữu nào. Phong tự tại trong một cái hầm hực bên trong niên đại thúc, hắn bày ra thực lực là tiên thiên sơ kỳ. Nhưng phó thu cảm thấy không có đơn giản như vậy, bởi vì người khác cũng là dùng mắt nhìn chờ sự vật, hắn nhưng là dụng tâm. Tại trong tương tượng của hắn, phong tự tại ẩn giấu tu vi, là một cái giả heo ăn thịt hổ hàng. Hắn không tại kinh thành, liên lạc không được. Doãn Thiên Anh thay tiểu thư nhà mình hồi đáp. Phó thu nghe xong, biết bọn hắn có thể hay không cứu được người, thì nhìn Địch Thanh Thiên tại kinh thành giao cũng là bằng hữu gì. Chỉ là nghĩ lại, phó thu lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Đừng hoảng hốt, ta cảm thấy việc này có kỳ bạc. Có thể ca của ngươi chỉ là không có gì nguy hiểm, là chúng ta lo lắng quá mức. Địch Lạc Vân bọn hắn đều nhìn chăm chăm tới, chờ lấy phó thu nói tiếp. Trung đỉnh thiên lao đặc thủ nhất, bị giam người ở bên trong, hắn gia quyến cũng trốn không thoát. Thế nhưng là các ngươi bình yên vô sự, không có cẩm y liễu vệ đem các ngươi bắt đi, cũng không có quan binh trước tiên đem ở đây đoàn đoàn bao vây đứng lên. Trong này có gì đó quái lạ, có lẽ ca của ngươi nhốt tại trung đỉnh trong tiên lao chỉ là tạm thời. Phó Thu suy đoán nói. Thật sự, Địch Lạc Vân bán tín bán nghi đạo. Ta cảm thấy khả năng này rất lớn, nhưng chúng ta vẫn là chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất không phải, chúng ta cũng tốt cứu người. Ân, Thương Quá đang tại nhắm mắt dưỡng thần, Địch Thanh Thiên đột nhiên ngửi được gà nướng cái kia mùi thơm mê người, ngồi dậy. Ánh mắt nhìn về phía tiên lao hành lang, có người cầm gà nướng và rượu ngon đến đây. A, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Địch Thanh Thiên nguyên vốn cho rằng là đồng bằng công chúa đưa cho hắn tiến đưa ăn, hoặc đây là hắn chặt đầu cơm. Ai nghĩ hắn nhìn thấy một cái lôi thôi lao đầu. Lao đầu này hắn có ấn tượng, là một đoạn thời gian trước trên đường phố, lao đầu này bị ác thiếu dùng một đám chó giữ vây quanh, hắn nhịn không được nhảy ra giải vây. Giải vây sau đó, hắn bị an ủi cái này chịu đến kinh hãi lao đầu. Mời hắn ăn cái gì, vừa ăn vừa an ủi, tách ra lúc, còn cho lao đầu này một chút năng lượng. Đột nhiên, Địch Thanh Thiên con người co rụt lại. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sắt vách nhà tù cái kia để cho hắn cảm thấy có điểm quen mặt phạm nhân. Là hắn. Cái kia ác thiếu. Không tệ, chính là hắn, cái kia nuôi một đám chó giữ làm sẵn làm bậy ác thiếu. Hắn hiểu rồi. Chẳng thể trách hắn giúp lao đầu giải vây, bởi vậy trêu chọc ác thiếu, cuối cùng nhưng cái gì chuyện cũng không có. Phải biết cái này thiếu niên hư thân phận cực kỳ không đơn giản, hắn là Hứa gia bà con xa. Cái nào Hứa gia? Chính là người kinh thành người sợ hãi, lớn nhất có quyền thế nhất thế gia Hứa gia. Ai bảo nhân gia ba huynh muội, ca ca là hộ bộ thượng thư, muội muội là đường kim hoàng hậu, đệ đệ là an thế hậu. Có cái tầng quan hệ này tại, Địch Thanh Thiên lo lắng cái này ác thiếu sẽ trả thù hắn, mà hắn cũng làm hảo bị cái này ác thiếu trả thù chuẩn bị. Chỉ là đợi trái đợi phải, trong tưởng tượng của hắn trả thù chậm chạp không tới, ngược lại là cái này ác thiếu giống như là biến mất. Thì ra hắn ở đây. Địch Thanh Thiên cổ cứng ngắc quay lại, có chút ngây người nhìn xem cửa nhà lao vô thanh vô tức mở ra, lao đầu tự mình bước vào tới, phảng phất tòa này thiên lao là lao đầu nhà mở dạng. Địch Thanh Thiên là người thông minh, hắn làm sao có thể còn đoán không được lao đầu này thân phận. Lúc lao trấn thủ trung đình thiên lao tông sư Chí Cường. Đừng như vậy nhìn xem lão phu có thể cũng không có làm gì, là Hứa gia nhân sợ lão phu trách tội bọn hắn, cố ý đem người đưa tới ở đây. Bọn hắn còn sợ lão phu chưa hết giận, ngay trước mặt lão phu đem người dạy vào thành dạng này. Phùng không lúc nào nhìn thấy Địch Thanh Thiên mắt thần, liền biết Địch Thanh Thiên đã đoán ra thân phận của hắn, liền nói nhốt tại sát vách thiếu niên hư chuyện. "Lão, lão tiền bối, vạn bối cũng không biết là ngài, nếu như biết, vạn bối lúc đó vạn vạn không dám đối với ngài vô lễ." Địch Thanh Thiên liền vội vàng đứng lên hành lễ, liền Hứa gia như thế thế gia đối mặt tông sư Chí Cường, đều không chút do dự đem bà con xa đưa tới bồi tội. Hắn tiểu nhân vật này, tại trước mặt tông sư Chí Cường, sao dám bất kính? Sở dĩ nói như vậy, là lúc ấy giúp lúc lão giải vây sau đó, vì trấn an chịu đến kinh hãi lúc lão, hắn kể vai sát cánh, hành vi thật sự là quá sơ suất. Không cần câu nệ như vậy, nếu như ngươi coi đó không phải thay lão phu ra mặt, lão phu bây giờ sao lại tới tìm ngươi uống rượu? Đến, bồi lão phu uống một chén. Lúc lão gọi Địch Thanh Thiên ngồi xuống. Địch Thanh Thiên cái nào dám không nghe, ngoan ngoãn ngồi ở lúc lão đối diện. Biết lão phu ngày đó vì cái gì rời đi thiên lao ra ngoài bên ngoài đi dạo. Lúc lão đột nhiên hỏi, Địch Thanh Thiên, vạn bối không biết. Lúc lão, ngươi đoán một chút nhìn, lão phu niên kỷ bao lớn? Địch Thanh Thiên, 140 tuổi trở lên. Lúc lão, là 170 tuổi. Nghe xong, Địch Thanh Thiên biểu lộ khẽ giật mình, tông sư Chí Cường tuổi thọ giới hạn là 180 tuổi, theo lý thuyết vị lão nhân trước mắt này còn có 10 niên tuổi thọ. Tuổi thọ chỉ còn dư 10 niên, dài niên không bước ra thiên lao lão phu lại ra ngoài bên ngoài tản bộ, ngươi cảm thấy lão phu là vì cái gì? Lúc lão uống rượu cười hỏi lại. Thu đồ Địch Thanh Thiên cấp ra đáp án của hắn. Đúng, chính là vì thu đồ. Dùng 10 niên thời gian dạy đồ đệ, đúng là chậm. Nhưng tông sư Chí Cường đều thích trước khi chết cho hậu nhân quán đỉnh. Nói như vậy, Tiên Thiên đỉnh phong tiếp nhận tông sư Chí Cường quán đỉnh, chỉ có một phần vạn xác suất có thể làm chàng đột phá tới tông sư Chí Cường. Đó là nói chung, lão phu khác biệt, lão phu công pháp tương đối đặc thù, có thể để cho lão phu quán đỉnh người tăng lên tới một xác suất. Không nên cảm thấy một xác suất còn thấp, cùng một phần vạn xác suất so sánh, vậy thì không phải là một cái cấp bậc. Ngươi nói, lão phu nói cho ngươi những thứ này là vì sao? Lúc lão cười tủm tỉm nói, ngài nhìn chúng ta. Địch Thanh Thiên là khá giật mình, lúc giả lời đã rất rõ ràng, đây là muốn thu hắn làm đồ ý tứ. Hắn không nghĩ tới hắn đều sắp 30 tuổi, còn có lớn như thế cơ duyên chờ lấy hắn. Lúc lao uống rượu cho một ánh mắt, ngươi nói xem, vì cái gì không ở trong thiên lao tìm? Địch Thanh Thiên hiếu kỳ điểm này, có liên quan lúc giả chuyện, hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua một điểm. Đó chính là lúc lao tại thời kỳ trẻ sơ sinh liền bị ngục tốt ôm vào trong thiên lao, bụng trộm nuôi lớn. Có thể nói tòa này thiên lao ghi chép lúc già một đời, vì lúc nào lão không ở trong thiên lao tìm một cái người thừa kế, tiếp nhận hắn tiếp tục trấn thủ thiên lao. Chương 45, Đế Vương Tâm Thuật chương 45, Đế Vương Tâm Thuật lão phu một đời cơ hồ đều ở trong thiên lao vượt qua, lão phu đương nhiên muốn ở trong thiên lao tìm đồ đệ, tiếp nhận lão phu trấn thủ thiên lao. Nhưng thiên lao vẫn là lúc trước thiên lao sao? Kể từ lão phu thành tựu tông sư Chí Cường, thiên lao đã sớm thành cái sảng, bên trong ngục tốt sớm đã bị các phương thế lực hai mắt cho thay thế. Có thể nói bây giờ thiên lao, 9 tầng người cũng là các đại thế lực người. Còn lại một tầng người hay là các đại thế lực nhìn thấy lão phu bất mãn, mới không dám động. Còn lại số lượng không nhiều nguyên tiên lao ngục tốt hậu nhân, lão phu đương nhiên hy vọng từ trong tìm được đồ đệ. Đáng tiếc tư chất của bọn hắn quá kém, dù là lão phu dù thế nào cố gắng, bọn hắn đều xa xa không đạt được yêu cầu của lão phu. Bằng không thì ngươi cho rằng lão phu vì cái gì kéo tới tuổi thọ chỉ còn dư 10 niên, mới chạy đến bên ngoài đi tìm? còn không phải trong lao người đầu góc chậm chạp, ép lao phu không thể không buông tha dự tính ban đầu, chạy đến bên ngoài đi tìm. Cũng may lão thiên gia mở mắt, để cho lão phu gặp phải ngươi. Lúc ngươi đối với lão phu kể vai sát cánh, lão phu liền đã kiểm tra thân thể của ngươi. Người bình thường tại ngươi cái này niên kỷ đạt đến hậu thiên hậu kỳ cảnh giới, đều gọi là thiên tài. Nhưng lão phu biết ngươi dùng để thời gian tu luyện rất ít, cơ hồ đều đem thời gian dùng tại trên tra án. Ngươi nếu là đem tra án thời gian dùng vào tu luyện, ngươi đã sớm tiên thiên. Ngươi nắm giữ như thế tuyệt luân vô bị thiên phú, lại dạng này lãng phí hết, thực sự là cũng may lão thiên gia có thể cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi dạng này bẩn thỉu thiên phú của mình, mới đem ngươi đưa đến trước mặt lão phu. Lúc lão nói xong nâng cốc bát thả xuống, yên lặng chờ Địch Thanh Thiên trả lời chắc chắn. Giờ khắc này, Địch Thanh Thiên cái gì cũng hiểu đến đây. Hắn không phải muốn bái sư chuyện, mà là nghĩ bệ hạ vì cái gì đem hắn nhốt vào trong này tới. Nguyên bản hắn còn ngờ tới, có thể bệ hạ cảm thấy hắn đang tra án phương diện là cái năng thủ, là cái có thể vì dân xin mệnh lệnh người. Không muốn giết hắn, muốn đem hắn lưu cho đời tiếp theo hoàng đế. Chỉ là đến bây giờ, hắn mới biết được, bệ hạ có thể có phương diện này ý tứ, nhưng bệ hạ còn có càng thâm trầm cân nhắc. Chính là để cho hắn tới bái sư. Thật là đáng sợ đế vương tâm thuật. Cẩm Ý Liễu vệ công tác tình báo bao trùm cực lớn, nhất là tại thiên tử dưới chân, Cẩm Ý Liễu vệ giám sát càng là vô cùng bất nhập. Hắn cho lúc lão giải vây chuyện, chắc chắn sớm bị Cẩm Ý Liễu vệ hồi báo cho bệ hạ. Bệ hạ là trầm mê luyện trường sinh đan, không có nghĩa là bệ hạ niên lão hoa mắt ù tai. Chỉ sợ bệ hạ vừa nhận được tin tức, liền đoán ra lúc lão đi ra đi dạo là vì thu đồ, còn tiến thêm một bước đoán được lúc lão có thể sẽ nhìn chúng hắn. Cho nên mới có hắn bị giam tiến trung đình thiên lao cái này một chuyện. Đây là bệ hạ cố ý tiến hắn tiến vào. Cái này ý vị bệ hạ rất có thể đã sớm biết Vũ Phi trong bụng nghi ngờ không phải lòng trùng. Đáng sợ, đây chính là làm hoàng đế người, bị tái rồi đều có thể nhẫn, còn có thể lặng yên không một tiếng động dùng để thôi động đây hết thảy. Cuối cùng mặc kệ hắn có hay không bị lúc lao thu làm đồ, bệ hạ cũng không có thiệt hại. Không thu làm đồ, đem hắn nhân kiệt này lưu cho đời tiếp theo hoàng đế. Thu đồ, ý vị mười niên sau. Không nghe điều không nghe tuyên lúc chết già rồi, bản triều nhiều một vị để nghe lệnh điều động nghe tuyên tông sư trí cường. Hơn nữa vị tông sư này trí cường vẫn là một cái vì dân vì nước người. Cái này chỉ sợ còn chưa đủ, bệ hạ vì kéo vào hắn cùng hoàng thất quan hệ. Sợ rằng sẽ ban hôn, đem đồng bằng công chúa gả cho hắn, để cho hắn cùng hoàng thất triệt để khóa lại cùng một chỗ. Đến nỗi hoàng hậu nhảy ra xin tha cho hắn. Cái này ác thiếu thế nhưng là hứa ra bà con xa, hoàng hậu làm sao có thể không biết chuyện của nơi này. Hoàng hậu là một cái có thủ đoạn người, không có thủ đoạn không có bản sự, bệ hạ làm sao lại để cho hoàng hậu giúp hắn phê chữa tấu chương. Thân là người bên gối, hoàng hậu có thể là đoán được bệ hạ ý nghĩ, mới nhảy ra, vì hắn cái này tương lai tông sư trí cường cầu tình. Dùng cái này lấy một cái nhân tình. Bây giờ Địch Thanh Thiên tâm bên trong phiền muộn a, dù là đoán được đại nhân vật suy nghĩ trong lòng, hắn cũng không thể không để hắn xuống đám đó nghĩ cái gì tới. Thông qua tham lam phệ thế cổ, Hoàng Thái Sơ đương nhiên biết Địch Thanh Thiên tất cả kinh nghiệm. Đây là chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Cũng tốt, về sau đấu chi đấu dũng chơi rất hay, không đến mức để cho ta nhàm chán. Mặc dù trong thiên lao có dây phân thân tại, nhưng Hoàng Thái Sơ cũng không khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều chờ tại trong thanh lâu, ở lâu cũng biết chán. Cho nên hắn đang câu cá quá trình bên trong thỉnh thoảng thông qua tham lam phệ thế cổ xem người khác kinh nghiệm. Kinh thành ngọa hổ tàng long nhiều nhất chỗ, tựa như là trợ quỷ. Lần trước nhìn thấy ba người kia là trợ quỷ người, vậy liền để ký sinh trên người bọn hắn tham lam vệ thế cổ không ngừng phân liệt cùng ký sinh. Hoàng Thái Sơ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thu một chút cường giả là chính mình dùng. Cũng có thể nắm trong tay trước trợ quỷ, lại lấy trợ quỷ làm ván nhảy trường không toàn bộ kinh thành thế giới dưới đất. Bất quá Hoàng Thái Sơ có nhiều thời gian, từ từ tới, ai bảo hắn không bao giờ thiếu thời gian. 1000 niên đủ hắn chơi, trước hết để cho tham lam vệ thế cổ không ngừng phân liệt ký sinh trợ quỷ người ở bên trong. Đợi giải trợ quỷ một chút tình huống, lại đi trợ quỷ đi một chuyến. Trung đỉnh trong thiên lao, lúc lão nhìn thấy Địch Thanh Thiên lâu như vậy không cho hắn trả lời chắc chắn, hắn cảm giác râu mép của hắn đều khí nết lên tới. Ngươi tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Người khác nghe được tông sư trí cường muốn thu đồ, đã sớm hấp tấp quỳ xuống dập đầu bái sư. Ngươi đây, kích động không có, ngược lại không biết đang suy nghĩ gì, lâm vào một mảnh trầm mặc. Địch Thanh Thiên bừng tỉnh, cũng biết hành vi của mình không chỉ là thất lễ, tại trước mặt tông sư trí cường vẫn là đại bất kính hành vi. Lúc lão, xin thứ lỗi, thật sự là van bối đột nhiên nghĩ biết rõ một sự kiện, mới đưa đến tinh thần hoảng hốt một chút. Địch Thanh Thiên ôm quyền nói xin lỗi đạo. Có cái gì tốt hoàng hốt, chỉ cần ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu chính là ngươi núi dựa lớn nhất. Không nói khác, ngươi túi đầu sư, lão hoàng đế không chỉ phóng ngươi ra ngoài, còn có thể cho ngươi thăng quan, kế tiếp mấy niên, ngươi chỉ có thể thăng càng nhanh. Ngoại trừ thăng quan nhanh, về sau ngươi nếu là gặp phải bất bình đoán án, nghị tra án, cũng sẽ không có người dám ngăn cản ngươi. Lúc luôn cảm thấy thu một đồ đệ tốt thật không dễ dàng, đối phương không vội bái sư, hắn ngược lại gấp. Lúc lão, nếu như bái ngài làm thầy, ta có cần hay không tiếp nhận ngài trấn thủ thiên lao cả một đời? Địch Thanh Thiên có chút sợ lúc lão để cho hắn phòng thủ cả một đời thiên lao. Ai lão phu là nghĩ, nhưng lão phu không phải một cái người làm người khác khó chịu. Ngươi không phải ngủ tốt, cũng không phải giống như lão phu, từ tiểu ở trong thiên lao lớn lên. Nếu như buộc ngươi thay thế lão phu phòng thủ thiên lao cả một đời, cái này đối ngươi không công bằng. Tính toán, tòa này thiên lao đã sớm biến bị, 10 năm sau, lão phu đều đã chết, hà tất mù lo lắng nhiều chuyện như vậy. Lúc lão cười khổ nói, sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nghe xong, Địch Thanh Thiên không do dự nữa, lúc này quỳ xuống bái sư. Tốt, đồ nhi ngoan mau đứng lên. Lúc giả tay hư không vừa nhấc, không cần tứ chi tiếp xúc, Địch Thanh Thiên liền bị lực lượng vô hình đỡ lên. Đi thiên lao tầng thứ 5,
tầng kia không có phạm nhân cùng tốt, là vi sư tu luyện tính toa chỗ, nơi đó không ai dám tới quấy rầy chúng ta. Trung đỉnh thiên lao nguyên bản cùng khác tứ đại thiên lao không có gì khác biệt, nhưng kể từ lúc lao xuất hiện, trung đỉnh thiên lao liền có thêm 2 tầng. Lúc lao không kịp chờ đợi muốn đem mình tuyệt học dạy cho địch thanh thiên, sớm ngày dạy, hắn sớm ngày nhẹ nhõm. Sư phụ, ở trước đó còn có 2 chuyện muốn làm. Một là ta hiểu muội muội ta các nàng, nếu như không cáo chi các nàng tình huống của ta, các nàng ngoại trừ sẽ vì ta lo lắng, còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế cứu ta. Địch thanh thiên nói, cái này dễ xử lý, vị sư này liền để cho người ta đi thông chi bọn hắn, nếu như bọn hắn bán tín bán nghi, có thể để bọn hắn đến thiên lao thăm hỏi ngươi. Lúc lao hời hợt nói xong, trong lao liền lập tức sắp xếp người đi thông chi. Lúc lao, chuyện thứ hai là cái gì? Địch thanh thiên khỏe miệng khổ tâm, sư phụ, ta bị nguyền rủa. Chương 46 thần tượng chấn ngục quyết, chương 46 thần tượng chấn ngục quyết nguyền rủa. Lúc mi già đầu nhíu một cái, đồ nhi hắn không phải nổi tiếng bên ngoài thần thám, như thế nào cũng tin tưởng loại này quái lực loạn thần chuyện. Địch thanh thiên nhìn thấy sư phụ không hiểu, đội vàng đem thành nam thiên lao phát sinh quỷ dị sự tình, 1 năm 1 mười nói rõ chi tiết đi ra. Lúc lao nghe chi, không nói gì, nắm tay đặt ở địch thanh thiên trên bờ vai, độc thuộc tông sư trí cường cương khí tiến vào địch thanh thiên thể bên trong kiểm tra. Thật bị mượn rùa. Lúc giả cương khí tại địch thanh thiên thể bên trong du tẩu 2 lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, đối với đồ nhi bị mượn rùa chuyện, bán tín bán nghi. Sư phụ, thật sự, ta thí nghiệm qua, ta để cho ta cổ y bằng hữu đem cổ để vào trong cơ thể ta. Không đến 3 hơi. Cổ y cùng cổ trùng ở giữa liên hệ đột nhiên liền biến mất, trong cơ thể ta cổ trùng không có tin tức biến mất. Như thế nào biến mất, cũng không biết. Địch thanh thiên nói, để cho người ta đem người cổ y bằng hữu gọi tới. Lúc lao biết đồ đệ của hắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, liền nghĩ xem cổ trùng là thế nào cái tiêu thất pháp. Địch thanh thiên chi đạo muội muội vì cứu hắn, chắc chắn đem hắn kinh thành bằng hữu đều triệu tập cùng một chỗ. Cùng Hồng Phi hẳn là cũng tại địch trạch, liền để ngục tốt đi địch trạch tìm người. Bất quá để cho ngục tốt trước khi đi, để cho ngục tốt chuyển nói đúng muội muội nhiều hơn căn dặn. Không tin hắn sẽ bị tông sư trí cường thu làm đồ tin tức, có thể lý giải. Chứng thực có thể, nhưng muội muội không thể tới, trong thiên lao hoàn cảnh không thích hợp nữ hải tử đi bảo. Yêu cầu chứng nhận, cũng phải tìm những người khác tới. Đem ngục tốt phái đi ra sau đó, địch thanh thiên liền cùng sư phụ đi tầng thứ 5 vừa ăn đồ vật vừa chờ. Người còn không có lợi tới, trước chờ tới hoàng cung thái giám. Thái giám mang đến thánh chỉ. Địch thanh thiên còn nghĩ quỷ tiếp chỉ, sư phụ hắn một ánh mắt tới. Hắn lập tức biết hắn không thể quỳ, hoặc có lẽ là không thể làm mặt sư phụ quỳ. Dù sao cũng là tông sư trí cường, sĩ diện. Hắn đều chưa từng quỳ bất luận kẻ nào, sao cho phép đồ đệ hắn ở trước mặt hắn loạn quỳ người? Thái giám cũng là một cái hiểu chuyện người, địch thanh thiên không quỳ, hắn toàn bộ làm như không nhìn thấy, tự mình tuyên đọc thánh chỉ đứng lên. Ý chỉ có 2 cái ý tứ, một là muốn địch thanh thiên giữ miệng giữ mồm, không cần hướng người ngoài sách trong cung bê bối. 2 là địch thanh thiên tra án có công, từ tư trực lên trước đến chỗ đang. Địch thanh thiên nhìn thấy kết quả như vậy, một điểm ngoài ý muốn cũng không có, trong lao có thế lực khác thái mắt, tự nhiên cũng có bệ hạ. Biết mình tương lai sẽ một bước lên mây, hắn không kích động, ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Lấy ra một chút ngân lượng chuẩn bị kín đáo đưa cho tới tuyên đọc thánh chỉ thái giám. Thái giám nào dám muốn, đầu tiên là đối với địch thanh thiên một hồi chúc mừng, không cho địch thanh thiên cho hắn nhét ngân lượng cơ hội, lanh lẹ chạy trốn. Lúc lao căng tới một ánh mắt, xem đi, đây chính là bái lao phu làm thầy chỗ tốt, về sau chính là có người định bợ ngươi, khen tặng ngươi. Địch thanh thiên cười cười, đột nhiên cảm thấy dạng này cũng không tệ, thực lực địa vị tăng lên, hắn có thể làm rất nhiều chuyện. Thậm chí có cơ hội thay đổi cùng cứu vớt đại an vương triều. Một nén hương thời gian, địch thanh thiên nhìn thấy bị ngục tốt mang vào cùng Hồng Phi cùng mụ lòa phó thu. Cùng Hồng Phi nhìn thấy cách đó không xa xếp bằng ở kia lúc lao, lập tức cung kính hướng kỳ hành lễ. Phó thu cứ việc mù không nhìn thấy người, nhưng hắn có thể cảm giác được lúc giả phương hướng, khí chẳng kia cường đại đến vặn mẹo không khí lùn sóng. Vội vàng đi theo cùng Hồng Phi hướng cái hướng kia hành lễ. Lúc lao khoát qua tay, ra hiệu bọn hắn thả lòng điểm, không cần như vậy ước thúc. Cùng Hồng Phi 2 người biết tông sư trí cường đối bọn hắn có hảo thái độ, tất cả đều là bởi vì địch thanh thiên, cái này khiến bọn hắn buông lòng không thiếu. Không nghĩ tới thật sự, ngươi thật bái tông sư trí cường vị sư, ngươi thực sự là hảo đạo vận. Mù loa phó thu âm thanh phóng tiểu. Dù là hắn biết âm thanh phóng nhỏ đi nữa, tại trước mặt tông sư trí cường không có chút ý nghĩa nào, nhưng vẫn là không che giấu được hắn đối với địch thanh thiên hâm mộ ghê gớm. Ân, ta chính mình đều cảm thấy thật ngoài ý liệu. Điểm này, địch thanh thiên không có nói sai, hắn thật sự rất ngoài ý muốn chính mình có một ngày sẽ bị cao cao tại thượng tông sư trí cường vừa ý thấy ngươi không có việc gì, ta an tâm, ta lần này trở về cùng ngươi muội muội nói. Địch thanh thiên chi đạo muội muội bọn hắn vẫn chờ mù lòa phó thu xác nhận, không có ngăn cản. Cứ như vậy, mù lòa phó thu tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Ngươi gọi ta tới là? Cùng Hồng Phi muốn biết địch thanh thiên đem hắn gọi tới nguyên nhân. Tề lão, là như vậy, địch thanh thiên biểu thị cần cổ trùng nghiệm chứng trên người hắn nguyên rùa. Nghe vậy, cùng Hồng Phi biểu thị không có vấn đề. Phóng cổ lúc lao gặp 2 người đều chuẩn bị xong, tay khoác lên địch thanh thiên trên bờ vai, để cho cùng Hồng Phi đem cổ trùng bỏ vào trong cơ thể của địch thanh thiên. Cùng Hồng Phi nghe tiếng liền phóng một cái cổ trùng tiến vào trong cơ thể của địch thanh thiên. Khi cổ trùng nhập thể, lúc lao vẫn giám thị lấy trong cơ thể của địch thanh thiên, muốn nhìn một chút cổ trùng là như thế nào cái tiêu thất chi pháp. 1 hơi 2 hơi 3 hơi cổ trùng còn tại lúc lao tiếp tục quan sát 4 hơi thở 5 hơi. Đến phiên cùng Hồng Phi kinh ngạc, như thế nào cổ trùng cùng hắn ở giữa liên hệ tại sao còn không đánh gãy? Bình thường không phải 3 hơi không đến liền đoán mất, bây giờ là gì tình huống, chẳng lẽ nguyền rủa không còn? Vì thế, hắn còn tại trong cơ thể của mình để vào một cái cổ trùng. Thẳng đến 10 mấy hơi thở sau đó, lúc lao đem hắn lấy tay về.
bên trong cơ thể ngươi cổ trùng còn tại, mặt khác vi sư tại trong cơ thể ngươi nhiều kiểm tra mấy lần, vẫn không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lúc Lao Quang tới ánh mắt hỏi thăm, ngươi xác định trên người ngươi nguyền rủa thật tồn tại, không có khác thường. Địch Thanh Thiên nghe vậy lầm vào thật sâu trong suy tính. Câu cá Hoàng Thái Sơ nhếch miệng lên, tông sư chí cường là cường đại, nhưng hắn tham lam phệ thế cổ cũng là sẽ niệm kỹ xảo ẩn. Chỉ cần Hoàng Thái Sơ không muốn, người khác rất khó phát hiện hắn niệm thú tồn tại. Trong cơ thể ta cổ trùng cũng bình yên vô sự. Một bên cùng Hồng Phi biểu thị, hắn đặt ở trong cơ thể hắn cổ trùng cũng không có bị nguyền rủa thôn phệ hết. Nếu như ngươi nói nguyền rủa thật sự, cái kia chỉ có hai loại tình huống. Một là chịu khoảng cách hạn chế, chỉ cần ngươi rời xa thành Nam Thiên Lao, nguyền rủa liền ảnh hưởng không đến ngươi. Hai là thực lực vấn đề, có thể vi sư cương khí tiến vào trong cơ thể của ngươi, nguyên rủa liền cùng dạ hành tinh chất động vật nhìn thấy thái dương, không dám ló đầu. Lúc Lao chậm gì gì nói, có thể sư phụ ngài nói rất đúng, loại người này vì nguyên rủa làm sao có thể không có hạn chế. Trước hết để cho ta xác định một chút, là cùng khoảng cách có liên quan, vẫn là cùng thực lực có liên quan. Địch Thanh Thiên nhìn về phía cùng Hồng Phi, để cho hắn ra ngoài Thiên Lao bên ngoài, lại phóng một cái cổ trùng tại trong cơ thể của mình nhìn một chút. Cùng Hồng Phi lúc này chạy đến Thiên Lao bên ngoài, không đến một khắc đồng hồ, hắn chạy về tới, trên mặt hoảng sợ. Nguyên rủa còn tại. Ta nghe lời ngươi, tại Thiên Lao bên ngoài phóng một cái cổ trùng tiến vào trong cơ thể, cũng không đến ba hơi, trong cơ thể ta cổ trùng biến mất không thấy. Ân, ta vừa chạy về tới đây, lại tại trong cơ thể mình thả một cái cổ trùng, bây giờ thể nội cổ trùng vậy là chuyện gì cũng không có. Cùng Hồng Phi trả lời. Xem ra là cùng thực lực có liên quan. Địch Thanh Thiên xác định loại này nguyền rủa không dám trước mặt tông sư chí cường lộ đầu. Chỉ là đây là thủ đoạn gì? Nguyên lý là cái gì? Đụng tới tông sư chí cường liền sẽ trốn nguyền rủa, như thế nào giống như có ý thức? Nắm giữ thực lực liền có thể trưởng không hết thảy, đây là từ xưa không đổi đạo lý. Chỉ cần ngươi trở thành tông sư trí cường, cái gọi là nguyền rủa bất quá là lời nói vô căn cứ. Trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên chờ trong Thiên Lao, chờ đem vi sư thần công học được không sai biệt lắm, lại đi ra. Lúc Lao chuẩn bị để cho Địch Thanh Thiên ở bên cạnh hắn chờ lâu một đoạn thời gian. Không chỉ vì truyền thụ võ học, cũng có thể phòng ngừa Địch Thanh Thiên nguyền rủa trên người lộ đầu. Cùng Hồng Phi nhìn thấy Lúc Lao chuẩn bị truyền thụ Địch Thanh Thiên thần công, đương nhiên sẽ không ngốc đến còn không đi. Tùy tiện tìm một cái lý do, rời đi trung đỉnh Thiên Lao. Tòa này trong Thiên Lao giam giữ phần lớn cũng là giang hồ ma đầu, bại hoại, võ đạo cường nhân. Vi sư tại trên tự thân tuyệt học, còn tụ tập bọn hắn tất cả võ học tổng cương, sáng tạo ra một loại bá đạo vô cùng tuyệt học hoàn thế. Tên là Thần Tượng Trấn Ngục Quyết. Chương 47, Ôn Thần chương 47, Ôn Thần tới, lại có một bản thần công không công đưa tới cửa. Câu cá Hoàng Thái Sơ nhìn đến lúc đó Lao chuẩn bị giáo Địch Thanh Thiên thần công, hơi dụng tâm nghe, loại này bạch chơi tới thần công, hắn không chê ít. Tại Thiên Lao lúc dễ giả vốn cũng không biết có Lao Lục đang trùng học, cẩn thận tỉ mỉ đem chính mình Thần Tượng Trấn Ngục Quyết truyền thụ cho Địch Thanh Thiên. Lo lắng Địch Thanh Thiên sẽ luyện sai, hắn là tay nắm tay chỉ đạo. Đúng là một bộ công pháp bá đạo, có thể thay đổi, chuyển thụ cho nhâm thúc bọn hắn. Đem Thần Tượng Trấn Ngục Quyết tổng cương ghi nhớ, Hoàng Thái Sơ không có quên Nhậm Chính Niên bọn hắn, liền thay đổi một chút Thần Tượng Trấn Ngục Quyết. Nhậm Chính Niên bọn hắn niên kỷ lớn, Thần Tượng Trấn Ngục Quyết đối bọn hắn tới nói, quá thâm ảo, cưỡng ép luyện cũng không luyện được cái gì. Thần Tượng Trấn Ngục Quyết có một chút rất tốt, chính là để cho người ta giảm bất chịu đến thiên lao âm u ở mức ảnh hưởng. Để cho người ta tận lực tránh sinh bệnh, ảnh hưởng cơ thể khỏe mạnh các loại. Tại trên cơ sở này, Hoàng Thái Sơ tiến đi cải biến, đem Thần Tượng Trấn Ngục Quyết giản lược đến cực hạn, biến thành người bình thường đều có thể nhẹ nhõm nhập môn công pháp. Nhẹ nhõm là nhẹ nhõm, nhưng có hạn chế, cảnh giới võ đạo vào hậu thiên cảnh đã là cực hạn, dù sao đây là một bộ hơi giảm đến mức tận cùng công pháp. Đại tu cải sau đó, Hoàng Thái Sơ thông qua phân thân đem công pháp truyền thụ cho Nhậm Chính Niên bốn người, cũng giới hạn tại Nhậm Chính Niên bốn người. Lý do dễ tìm, chính là ma quỷ của hắn phụ thân nhìn Nhậm Chính Niên bọn hắn không dễ dàng, cố ý thông qua hắn đem công pháp truyền thụ cho Nhậm Chính Niên bọn hắn. Không phải sao, biết công pháp làm sao tới, Nhậm Chính Niên bọn hắn từng cái đỏ ngầu cả mắt. Đầu sinh phía trước đối bọn hắn có tình có nghĩa, sau khi chết còn vì bọn họ cơ thể khỏe mạnh nghĩ, bọn hắn có thể không xúc động sao? Hoàng Thái Sơ không muốn xem Nhậm Chính Niên bọn hắn khóc sướt mướt, từ phân thân trên thân thu tầm mắt lại, tiếp tục câu hắn cá. Ngư tình cũng không tệ lắm, hắn thùng gỗ đều nhanh câu đầy. Địch Trạch Mù Lòa phó thu đem tình huống nói chuyện, liền đi. Để lại đầy mặt đất kích động đám người, dù sao tông sư trí cường phân lượng quá lớn. Doan Lê, đi, chúng ta mua chút bánh bao đi sống nghèo. Bình thường đụng tới đại hỷ sự, người khác đều biết kích động đến cho là đây là thần Phật tại phù hộ, đều biết vào miếu bái Phật lễ tạ thần. Nhưng Địch Lạc Vân là Địch Thanh Thiên muội muội, làm sao lại tin thần Phật tồn tại? Vì thế, nàng đụng tới việc vui, đều biết mua một chút bánh bao đi xóm nghèo ủy tiểu ăn mày. Tích đức làm việc thiện, cũng là một loại cảm ơn. Thực sự là giống như đã từng quen biết ta. Đây là Hoàng Thái Sơ phát ra cảm thán, nhất là nhìn thấy Địch Lạc Vân móm tiểu ăn mày hình ảnh. Làm sao có thể không câu lên hắn hồi ức? Bởi vì tại thượng một thế, thời kỳ suy yếu không có qua hắn chính là một cái tiểu ăn mày. Ở kiếp trước chính là có một cái phát thiện tâm thiếu nữ mong hắn, mới trở thành nữ nhân của hắn. Cá rất nhiều, bán đi một chút tốt. Hoàng Thái Sơ nhìn lấy thùng gỗ đã đủ cá, quyết định trước tiên bán đi một bộ phận. Phát ra xong bánh bao, từ xóm nghèo đi ra ngoài Địch Lạc Vân hai người. "Tiểu thư, về sau phân phát bánh bao, để cho ta tới, đừng để những cái kia tiểu ăn mày va chạm đến ngươi." Doãn Lê hồi tưởng hình ảnh mới vừa rồi, nếu như không phải nàng ngăn cản kịp thời, những cái kia đói cấp bách tiểu ăn mày liền xông lên đoạn. "Không có việc gì, bọn hắn bản ý không phải như thế, ta về sau sẽ chú ý." Doãn Lê nhìn thấy tiểu thư nhà mình không thèm để ý, nàng có thể nói cái gì? Lúc này, phía trước đám người một trận bạo động, giống như có cái gì ôn thần xuất hiện, để cho vô số dân chúng tránh không kịp. Động tĩnh này chi lớn, tự nhiên gây nên Địch Lạc Vân hai người chú ý. Thời gian qua một lát, Địch Lạc Vân hai người thấy là người nào đưa tới bạo động. Như thế nào là hắn, hắn như thế nào từ trong thành chạy tới ngoại thành loại địa phương này tới? Thấy rõ gây nên bạo động, Ôn Thần Doãn Lê sắc mặt hơi đổi một chút. Thật sự là cái này Ôn Thần danh tiếng quá lớn. Hắn gọi Hứa Chính Kỳ là có thể để cho kinh thành bách tính nghe mà biến sắc các thiếu. Tại trong nhị thế tổ, hắn là lớn nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì phụ thân của hắn là An Thế Hầu, đại bá là hộ bộ thượng thư, bác gái là Đường Kim hoàng hậu. Khủng bố như thế bối cảnh, là hắn hoành hành bá đạo tư bản, không người dám trêu chọc. Doãn Lê vừa muốn kéo tiểu thư trốn đến một bên, kết quả vẫn là chậm. Đối phương là hướng các nàng tới. Một bầy chó chân đưa các nàng vây quanh, ngang nhau đuổi xung quanh bách tính, để cho hiện trường người đi nhà trống. Các ngươi muốn làm gì? Doãn Lê liền vội vàng đem tiểu thư bảo hộ ở sau lưng, cầm cây quạt, tại chúng chó săn chúng tinh phùng nguyệt phía dưới, Hứa Chính Kỳ lộ ra hắn tự nhận là rất đẹp trai nụ cười đi ra. Chớ khẩn trương, bản thiếu không có ác ý, chỉ là muốn mời Địch tiểu thư thưởng thưởng hoa, không biết Địch tiểu thư thuận tiện không? Hứa Chính Kỳ mời. Nghe xong, Địch Lạc Vân biết là cái gì tình huống, hẳn là anh của nàng bị lúc lao thu làm đồ tin tức bị Hứa ra biết. Hứa Chính Kỳ cái này dạng mời, rõ ràng là đang có ý đồ với nàng. Hứa công tử, ngươi đem ta ngăn ở đây, anh ta biết sẽ rất tức giận. Địch Lạc Vân không có chút nào hư, bởi vì nàng biết Hứa Chính Kỳ không dám cầm nàng kiểu gì, trừ phi Hứa ra có thể ngăn cản được tông sư Chí Cường lửa giận. Địch tiểu thư nói đùa, dưới chân thiên tử, bản thiếu làm sao dám loạn độ nhân. Thật sự là hoa viên hoa đang mở tươi tốt, không thưởng thức, đúng là quá đáng tiếc. Có thể bị bản thiếu dạng này thịnh tình mời, toàn bộ kinh thành cũng liền Địch tiểu thư ngươi một người. Không dám loạn độ nhân, ngươi độ nhân còn thiếu. Độ nhân coi như nhẹ, bên đường giết người ngươi cũng làm qua, còn không phải ngươi bối cảnh mạnh, cũng liền nốt mấy ngày liền được thả ra. Địch Lạc Vân đặc biệt phản cảm Hứa Chính Kỳ, nhưng nàng không tốt toàn bộ biểu hiện tại trên mặt. Hứa công tử, chúng ta bèo nước gặp nhau, vô thân vô cố, đột nhiên mời, ngươi là cảm thấy ta là một cái tùy tiện nữ tử. Địch Lạc Vân cầm nữ tử danh tiết nói chuyện. Xin lỗi, là bản thiếu cản trở, Địch tiểu thư ngươi thỉnh. Hứa Chính Kỳ biết không thể cầm Địch Lạc Vân cùng cái khác nữ tử so sánh, biết mình đúng là nóng nội, liền để hạ nhân nhường đường. Địch Lạc Vân thấy đối phương không tại ngăn đón nàng, liền mang theo Doãn Lê đầu không trở về rời đi. Thiếu gia, sao không dùng đúng dao cái khác nữ tử thủ đoạn đối phó? Đụng chó săn vẫn chưa nói xong, liền bị Hứa Chính Kỳ đá bay, đâm vào trên đường đi một bên bãi giá. Ngươi biết cái gì? Nàng hảo tỷ bội là đồng bằng công chúa, anh của nàng là lúc già đồ đệ, tông sư Chí Cường phân lượng ngươi biết hay không? Ngươi là muốn hại chết ta không thành? Hứa Chính Kỳ nổi giận đùng đùng nhìn xem đá ngã tại kia chó săn. Thiếu gia, là tiểu nhân sai, là tiểu nhân kiến thức ngắn nói sai. Chó săn biết thiếu gia tính khí, đội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Biết nói nhầm, vậy sau này liền đừng nói. Dứt lời, đứng tại Hứa Chính Kỳ sau lưng cao lãnh kiếm khách trong nháy mắt nổ vào vỏ, chó săn cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Chó săn mắt trợn tròn, nghĩ che cổ không để huyết dịch chảy ra. Nhưng huyết dịch làm sao có thể theo được, phút chốc hắn liền tắt thở mà chết. Thấy có người bên đường bị giết, bị xua đuổi còn thừa lại mấy cái lẻ tẻ dám thò đầu bách tính, dọa đến chân đều mềm nhũn. Đối với Hứa Chính Kỳ tới nói, bên đường giết người tính là gì, giết bách tính cũng liền nhốt mấy ngày, giết một cái ký khế ước bán thân hạ nhân, ai sẽ quản? Thủ đoạn trước kia cũng không thể dùng, đắc lực phương thức gì mới có thể đả động nàng? Tiểu thư, nhận được tin tức không chỉ hắn, chỉ sợ hoàng tử khác cũng nhận được tin tức, những hoàng tử kia chỉ sợ đối với tiểu thư ngươi Địch Lạc Vân biết rõ Doãn Lê ý tứ, không phải liền là nàng thành bánh trái thơm ngon, người người đều có ý đồ với nàng. Xem ra sau này ngay cả môn cũng không thể ra. Địch Lạc Vân tại nội tâm thở dài một hơi, vì giảm bớt phiền phức, quyết định sau khi trở về, không có việc gì cũng không cần đi ra ngoài. Bán cá rồi xúy mại lớn, 10 văn tiền một con cá. Phía trước đường đi một bên, tiếng giao hàng âm thanh đem Địch Lạc Vân hai người lực chú ý hấp dẫn tới. Là hắn thấy là Hoàng Thái Sơ đang bán cá, Địch Lạc Vân hai người trong lòng căng thẳng. Tại Thiên Lao cửa ra vào, các nàng cùng Hoàng Thái Sơ vội vàng từng có một mặt. Nếu như chỉ là vội vàng một mặt, hai người bọn họ đối với Hoàng Thái Sơ tự nhiên không có ấn tượng gì. Nhưng Doãn Thiên Anh hai huynh đệ đối mặt muội muội rất hiếu kỳ, rất khó giấu ở chuyện, liền để hai người bọn họ biết Thiên Lao Quỷ Vương chi từ chuyện. Càng sâu các nàng đối với Hoàng Thái Sơ ấn tượng. Bây giờ Hoàng Thái Sơ không trong Thiên Lao, xuất hiện ở loại địa phương này bằng cá, cái này thật có cảm giác không tốt. Để các nàng sinh ra một loại cảm giác, cái này Quỷ Vương chi tử có thể là hướng các nàng tới. Không phải sao? Các nàng xem đến Hoàng Thái Sơ liền giống như tâm hữu linh tê quay đầu nhìn về phía bọn hắn, tiếp đó mỉm cười mò lên hai đầu cá hướng các nàng đi tới. Chương 48 cơ hội tới, chương 48 cơ hội tới. Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ tới gần, Doãn Lê lần nữa đem tiểu thư bảo hộ ở sau lưng. Không cho phép lại tới gần, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Doãn Lê biết nguyên rủa chuyện, lo lắng cái này Quỷ Vương chi tử sẽ đối với các nàng phía dưới nguyên rủa, đội vàng hô ngừng Hoàng Thái Sơ, không để hắn tới gần. Ngươi muốn làm gì? Nếu là bán cá, chúng ta không cần. Doãn Lê nhìn thấy Hoàng Thái Sơ nghe lời dừng lại, liền hỏi hắn muốn làm gì. Không bán cá, tiễn đưa cá, cái này hai đầu phỉ ngư tiễn đưa các ngươi. Hoàng Thái Sơ cười nói. Tại sao muốn tiễn đưa chúng ta cá? Cái này lời Địch Lạc Vân hỏi, có lẽ là cảm thấy Hoàng Thái Sơ không có lý, nàng để cho Doãn Lê lui sang một bên đi. Ca của ngươi đối với ta có ân, cho nên cái này hai đầu cá tặng cho các ngươi. Hoàng Thái Sơ há mồm liền ra. Có ân? Ngươi là đang cùng chúng ta nói đùa? Nhà chúng ta đại nhân thế nhưng là cầm đao cong chặt qua ngươi, ngươi nói đây là có ân, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin? Doãn Lê vẫn như cũ phòng bị Hoàng Thái Sơ, cảm thấy Hoàng Thái Sơ ra bây giờ cái này, có thể là muốn báo thù. đương nhiên là ân người người cũng hoài nghi trong thiên lao ác quỷ là phụ thân ta. Mặc dù dạng này có thể để cho trong lao người lo sợ ta cùng cung kính, nhưng nếu là cái này quỷ án không thể kéo dài phá, người bề trên sẽ tìm kẻ chết hay. Mà ta cái này quỷ vương chi tử chính là tốt nhất kẻ chết hay. Ca của ngươi đao kia chém vào hảo, chứng thực trong thiên lao ác quỷ căn bản không phải ta phụ thân, chứng minh ta căn bản không phải quỷ vương chi tử. Như vậy ta một cái nho nhỏ ngục tốt, dù là dùng để gánh tội thay, cũng tròn không được cái này quỷ án. Cái này tương đương ca của ngươi đã cứu ta một mạng, cái này chẳng lẽ không phải ân sao? Hoàng Thái Sơ mặt không đỏ tim không đập đạo. Tiểu thư, đừng tin hắn, ta cảm thấy hắn bắt chúng ta nhà đại nhân không có cách nào, liền nghĩ thông qua đối với chúng ta hạ thủ trả thù nhà chúng ta đại nhân. Doãn Lê luôn cảm giác Hoàng Thái Sơ có vấn đề. Ngươi không phải ngục tốt, tại sao lại ở chỗ này bán cá? Địch Lạc Vân cũng biết Hoàng Thái Sơ có vấn đề, nhưng nàng ca chính là tại trên thân Hoàng Thái Sơ đụng vào nam tượng, nàng muốn giúp nàng ca, dự định hỏi một vài vấn đề. Ngục tốt không có khả năng ngày ngày đều chờ ở trong thiên lao, cũng là muốn nghỉ ngơi, hôm nay không phải ta đang trực ngày, ta liền đi ra câu cá. Kết quả ngư tình rất tốt, câu nhiều, ăn không hết, liền nghĩ bán đi một chút. Hoàng Thái Sơ hồi đáp, trong thiên lao chuyện, ngươi nhìn thế nào, là người làm, vẫn là thật có ác quỷ quậy phá? Địch Lạc Vân hỏi. Một bên Doãn Lê đoán được tiểu thư nhà mình đang làm gì, liền không có nói chuyện. Cố ý Hoàng Thái Sơ hồi đáp. Địch Lạc Vân cảm thấy kinh ngạc, tên hiệu quỷ vương chi tử người lại nói là cố ý, ngữ khí còn như thế khẳng định, đây không phải rất có cảm giác không tốt. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, kỳ thực ta cùng địch đại nhân một dạng, cũng là vô thần luận, không tin trên đời này có yêu ma quỷ quái. Cho nên cái này quỷ án lại quỷ dị, nó cũng là cố ý. Hoàng Thái Sơ cười nói. Ngươi nói là cố ý, cái kia hung phạm là ai? Địch Lạc Vân hỏi. Ca của ngươi thế nhưng là thần thám, ca của ngươi đều không tra được, ta làm sao có thể biết? Địch tiểu thư, con cá này ngươi còn muốn không, không quan tâm ta hãy cầm về đi tiếp tục bán. Hoàng Thái Sơ nhìn ra Địch Lạc Vân mặt ngoài không có cái gì cảm xúc chảy ra, nhưng ở trong nội tâm lại rất sâu đề phòng hắn, hắn biết con cá này là không đưa ra đi. Địch Lạc Vân biết hỏi không ra cái gì, liền biểu thị nàng không thu cá, để cho Hoàng Thái Sơ lấy về bán. Nàng mang theo Doãn Lê rời đi, lại tại cuối con đường rẽ ngoặt một cái, vụ trộm sờ soạng trở về. Nàng muốn nhìn Hoàng Thái Sơ là cố ý ngồi xổm nàng, vẫn là nói đều là thật. Nếu như là cố ý ngồi xổm, người nàng đi, Hoàng Thái Sơ chắc chắn sẽ không tại chỗ tiếp tục bán cá. Chỉ là nàng không biết nàng mọi cử động tại Hoàng Thái Sơ dưới sự giám thị. Hoàng Thái Sơ còn tại chỗ tiếp tục bán cá. Tiểu thư, có thể đây là trùng hợp, chúng ta trở về đi thôi. Doãn Lê nhìn thấy Hoàng Thái Sơ bán đi hơn nửa thùng cá còn tại đằng kia, liền lật đổ ý tưởng trước đây, cảm thấy các nàng ở đây gặp phải Hoàng Thái Sơ chỉ là trùng hợp. Cảm thấy không có gì có thể nhìn, liền nghĩ gọi tiểu thư về sớm một chút. Không, chờ một chút nhìn. Địch Lạc Vân còn nghĩ lại quan sát. Doãn Lê gặp tiểu thư còn muốn quan sát, không thể làm gì khác hơn là nhịn ở tính tình bồi tiểu thư. Đều còn lại tiểu nhân, còn như thế nhiều. Hoàng Thái Sơ nguyên nhân trang nói thầm một chút, không còn bán cá, mang theo còn lại ngư chiêu xóm nghèo xuất phát. Địch Lạc Vân nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không phải hướng về thiên lao phương hướng đi, nội tâm vui mừng, muốn nhìn Hoàng Thái Sơ đều đi tiếp xúc người nào. Dù sao trong thiên lao quỷ án không phải một người liền có thể hoàn thành, nói không chừng Hoàng Thái Sơ tiếp xúc người ở trong liền có hắn đồng bọn. Dạng này, nàng xem như giúp đỡ ca chiếu cố, trợ ca sớm ngày phá án. Như thế nào là ở đây? Theo ở phía sau Địch Lạc Vân nhìn thấy Hoàng Thái Sơ tới đến xóm nghèo, vẫn là nàng diễn hai nơi tử cho tiểu an mày chỗ. Nàng nghi ngờ, Hoàng Thái Sơ tới loại địa phương này làm gì? Hắn đây là thẳng đến nàng nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đem cá xử lý sạch sẽ, cá nướng cho bọn tiểu khất cái ăn, nàng không khỏi đối với Hoàng Thái Sơ đổi cái nhìn. Tiểu thư, có thể hắn phát hiện chúng ta, mới cố ý làm cho chúng ta nhìn. Doãn Lê hoài nghi nói. Địch Lạc Vân không nói gì, tiếp tục xem Hoàng Thái Sơ nhất cử nhất động. Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không chỉ cho bọn tiểu khất cái nướng cá ăn, còn dạy bọn tiểu khất cái như thế nào câu cá, không chê bé đám ăn mày bẩn, trên mặt không có một tia không kiên nhẫn. Toàn trình liền cùng cầm toàn trường tiểu ăn mày làm muội muội, dạy bọn họ như thế nào sinh tồn. Đi Địch Lạc Vân biểu lộ bình tĩnh, không biết nội tâm đang suy nghĩ gì, gọi Doãn Lê trở về. Chờ Địch Lạc Vân các nàng vừa đi, Hoàng Thái Sơ không có đối với bọn tiểu khất cái trở mặt, vẫn như cũ truyền thụ cho bọn hắn câu cá kiến thức nhỏ. Ai bảo hắn nữa thích làm người đến nơi đến chốn. Truyền thụ không sai biệt lắm sau đó, hắn mới đứng dậy rời đi. Hắn không để cho mãnh hổ bàng bàng chủ Ôn Tiên Hổ đem những thứ này tiểu ăn mày mang đi, bởi vì hắn không phải đại thiện nhân. Thiên hạ tiểu ăn mày nhiều không kể xiết, làm sao có thể cứu vớt cho hết. Hai ngày kế tiếp, Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Lạc Vân ngay cả môn đều không ra, ngẫu nhiên gặp cơ hội không có, cũng không cảm thấy đáng tiếc, hắn ưa thích thuận theo tự nhiên. Một ngày ban đêm, Hoàng Thái Sơ đang chuẩn bị tìm một cái thanh lâu qua đêm, đột nhiên bước chân hắn dừng lại. Bởi vì hắn thông qua tham lam vệ thế cổ nhìn đến Địch Lạc Vân bị người đánh ngất xỉu mang đi. Cơ hội này không phải đã đến sao? Hoàng Thái Sơ thông qua tham lam vệ thế cổ định vị đuổi theo. Địch Trạch mù lòa phó thu đội vàng chạy đến. Hoàng vừa tới gần Địch Trạch, một tia nhàn nhạt mùi máu tươi từ Địch Trạch bên trong bay ra, lập tức bị khiếu giác độ cao bén nhạy hắn bắt được. Cái này khiến hắn nghĩ thầm hỏng, hắn tới chậm. Tại một nén hương phía trước, hắn nhận được tin tức, con mồi của hắn vào kinh. Cái này khiến hắn kinh ngạc, kinh thành người làm thay đông đảo, tội phạm truy nã làm sao lại chạy tới kinh thành? Chờ hắn nhìn kỹ mục tiêu nhân vật tư liệu, hắn biết là chuyện gì xảy ra. Vương Vô Trung là mục tiêu của hắn, Vương Không Trung có hai đứa con trai, đại nhi tử chính là làm ra Long Vương cưới vợ quỷ án. Kết quả quỷ án bị Địch Thanh Thiên phá, hắn đại nhi tử bị Địch Thanh Thiên cho họ chém. Biết rõ kinh thành người làm thay nhiều, còn dám vào kinh, rõ ràng là đến báo thù Địch Thanh Thiên. Ý thức được điểm này, Mù Lòa Phó Thu liền hướng Địch Trạch chạy đến, Địch Thanh Thiên hắn không cần lo lắng, nhưng Địch Thanh Thiên muội muội liền nguy hiểm. Muốn đuổi tới Địch Trạch, khuyên Địch Thanh Thiên muội muội tạm thời trước tiên đem đến đồng bằng công chủ phủ để ở, kết quả hắn tới chậm một bước. Người được mùi máu tươi, hắn đại môn cũng không đi, nhảy vọt tường vây tiến vào Địch Trạch. Bốn cái hạ nhân, chết ba cái, một cái không tại Địch Trạch, Doãn Lê là trọng thương trạng thái hôn mê. Mù Lòa Phó Thu đem Doãn Lê đỡ dậy, chuẩn bị uy chữa thương đan dược cho nàng, chỉ là hắn vừa đỡ dậy, Doãn Lê liền tỉnh. Cái hướng kia, kẻ xấu mang theo tiểu thư hướng phía đó chạy trốn. Ngươi mau đuổi theo, đi trước cuốn lấy hắn, ta đã để xuống cho người đi thiên lao tìm Doãn Lê, lời còn chưa nói hết, lần nữa ngất đi. Mù Lòa Phó Thu biết thời gian khẩn cấp, liền đem Doãn Lê cất kỹ, hướng Doãn Lê nói phương hướng đuổi theo. Chương 49 đua màn ảnh thượng tuyến, chương 49 đua màn ảnh thượng tuyến, ông vô trùng khiêng Địch Lạc Vân, còn mang theo Tam Lưu võ giả nhị nhi tử, tốc độ trở nên chậm không thiếu. Phụ thân, nàng nói có đúng không thật sự, Địch Thanh Thiên đã bái tông sư chí cường vị sư. Cũng rõ ràng hồi tưởng Doãn Lê sợ uống, trong lòng không khỏi run lên. Sự tình đều làm, bây giờ hối hận có ích lợi gì? Vương Vô Trung cũng sợ, tự trách mình vì con báo thù xuất ruột, tra được chỗ ở, liền gấp đến độ độc thủ. Phụ thân, chúng ta đi chợ quỷ thật có thể phù hộ chúng ta trốn đến ngày mai. Cửa thành đã đóng, bọn hắn ra không được thành, chỉ có thể trốn đến ngày mai mới có cơ hội ra khỏi thành. Nhưng cũng rõ ràng sợ quỷ thành phố khó mà ngăn cản tông sư chí cường lửa giận. Phù hộ? Nói đùa, bọn hắn nếu là biết rõ chúng ta phụ tử trêu chọc chính là tông sư chí cường, sợ rằng sẽ trước tiên đem chúng ta bắt lại, cho tông sư chí cường đưa đi. Vương Vô Trung cười khổ nói, cũng rõ ràng, vậy chúng ta vì cái gì chúng ta có chọn sao? Kinh thành có thể chỗ ẩn thân cũng không nhiều, nhưng trừ chợ quỷ, địa phương khác là chúng ta có thể đi. Cũng may tiến vào chợ quỷ người, bình thường đều sẽ tiến hành ngụy trang, chúng ta ngụy trang đi vào, chợ quỷ người không chắc chắn có thể phát hiện chúng ta. Mượn chợ quỷ trốn đến ngày mai, cửa thành vừa mở, chúng ta liền lập tức rời kinh. Chỉ cần rời kinh, chúng ta Vương Vô Trung lời còn chưa nói hết, cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu. Đáng chết, có người đuổi theo tới. Người trước tiên mang nàng đi chợ quỷ, ta đem hắn dẫn tới địa phương khác đi. Vương Vô Trung đem Địch Lạc Vân ném cho nhi tử, hướng Mù Lòa Phó Thu nên đón tiếp lấy. Vũ rõ ràng nhìn thấy cùng phụ thân chém giết Mù Lòa Phó Thu là Hậu Thiên đỉnh phong, hắn luôn uống, phải biết phụ thân hắn trước đó vài ngày mới vừa vận đột phá tới Hậu Thiên đỉnh phong. Đối mặt lâu năm Hậu Thiên đỉnh phong, phụ thân hắn có thể không phải là đối thủ. Biết phụ thân kéo không được bao lâu, hắn cái gì cũng không quản, khiêng Địch Lạc Vân cũng không quay đầu lại hướng chợ quỷ phương hướng đào vong đi qua. Đào vong nửa khắc đồng hồ, Vũ rõ ràng nhìn thấy phía trước có người, tưởng rằng người qua đường, chuẩn bị lách qua hắn. Đem người để xuống cho ta. Hoàng Thái Sơ ngăn chặn Vũ rõ ràng đường đi, một bộ dáng vẻ lấy dũng khí nói. Địch Lạc Vân tại một khắc trước đã thức tỉnh, chính trang hôn mê nàng nghe được Hoàng Thái Sơ âm thanh, trong lòng không khỏi căng thẳng. Tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Vũ rõ ràng cho là hắn đụng tới ưa thích xen vào việc của người khác người đi đường, khí tức hơi cảm ứng, phát hiện đối phương chỉ là một cái nhập lưu võ giả, vẫn là một cái vừa mới bước vào nhập lưu cấp độ võ giả. Đây thật là khí cười hắn, mặt hàng này cũng xứng học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc này một trường bố tới, đụng Hoàng Thái Sơ lui năm bước, khiêng Địch Lạc Vân Vũ rõ ràng lui hai bước. Cái này khiến Vũ rõ ràng sắc mặt biến hóa. Ngươi còn luyện thể? Thả Địch tiểu thư, ta nhường ngươi đi. Hoàng Thái Sơ ngữ khí mang theo một tia e ngại lại tràn ngập dũng khí nói. Thì ra các ngươi quen biết, ta còn tưởng rằng thật gặp phải không sợ chết. Nghe được Hoàng Thái Sơ nhận biết Địch Lạc Vân, Vũ rõ ràng ánh mắt trực tiếp lạnh lẽo. Hắn đem Địch Lạc Vân thả xuống, chuẩn bị giải quyết đi Hoàng Thái Sơ. Tiểu tử, tiếp sau không có bản sự, chớ học người khác anh hùng cứu mỹ nhân. Vũ rõ ràng thân hình khẽ động, một trường vỗ tới. Đụng Hoàng Thái Sơ hai tay giao nhau chặn lại, cản là chặn, nhưng người trượt lui hai ba trượng, kém chút ngã ngồi xuống. A Vũ rõ ràng phát ra tiếng kinh ngạc khó tin. Một trưởng này bổ xuống, đối phương mặc dù ngăn cản chật vật, nhưng đối phương một điểm nội thương đều không nhận. Đây thật là tu luyện thiết bố sam loại kia đại chúng công pháp người. Thử, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Vũ rõ ràng nổi giận, đi lên chính là từng trưởng hướng về trên thân Hoàng Thái Sơ bổ tới. Hoàng Thái Sơ bị thúc ép phòng ngự, có thể nhập lưu đối mặt Tam Lưu, cuối cùng vẫn là gánh không được. Phốc, Hoàng Thái Sơ phun ra một ngụm máu bay ngược ra ngoài. Huyết là thế nào tới, đừng hỏi. Vũ rõ ràng biết không thể đem thời gian lãng phí ở trên thân Hoàng Thái Sơ, liền bay nào qua, chuẩn bị một trưởng vỗ chết Hoàng Thái Sơ. Ai ngờ Hoàng Thái Sơ không biết từ nơi nào móc ra một nắm cắt gắn tới, hạt cắt tiến vào ánh mắt hắn, để cho hắn tạm thời mất đi quan minh. Hoàng Thái Sơ nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, đem Vũ rõ ràng đụng ngã, ngồi ở trên người hắn, từng quyền hướng Vũ song khuôn mặt đánh tới. Đối mặt hạ lưu chiêu thức, Vũ rõ ràng nhất thời phản ứng không kịp, chỉ có thể bị thuốc ép phòng ngự. Trên mặt tan mấy quyền là khẳng định, nhưng Vũ rõ ràng rất nhanh phản ứng lại. Một trường đem ngồi ở trên người hắn Hoàng Thái Sơ đánh bay, xoay người xoa nắn ánh mắt của mình. Hoàng Thái Sơ đứng lên, không còn công kích xoa nắn con mắt Vũ rõ ràng, thừa cơ chạy đến bên cạnh Địch Lạc Vân, đem nàng ôm công chúa đứng lên chạy trốn. Bị Hoàng Thái Sơ đột nhiên ôm công chúa lên, Địch Lạc Vân trong lòng không khỏi chuyển đến khắc thường. Nhưng nàng vẫn như cũ giả bộ hôn mê bên trong. Cậu vật, ta muốn giết ngươi. Vũ rõ ràng một con mắt có thể mở ra, nhưng con mắt này vằn vện kia máu cùng nước mắt, liền biết hắn bây giờ có nhiều phẫn nộ. Lúc này hướng Hoàng Thái Sơ đuổi theo. Hoàng Thái Sơ nhìn đến sau lưng không ngừng ép tới gần Vũ rõ ràng, không có cách nào, chỉ có thể thả xuống Địch Lạc Vân, quay đầu hướng Vũ rõ ràng nên đón. Đối mặt bụng song căm giận ngút trời, Hoàng Thái Sơ bị vô số lần đánh bay ra ngoài, lại vô số lần ngoan cường đứng lên. Vì cái gì ngươi còn có thể đứng lên? Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ một lần lại một lần nữa đứng lên, Vũ Thanh Tâm bên trong không biết thế nào, cảm thấy một chút hoảng hốt cùng bất an. Thả, Thả địch tiểu thư Hoàng Thái Sơ nói, lần nữa hướng Vũng rõ ràng tiến lên. Đúng không có ngoài ý muốn, hắn lại bị đánh bay trở về. Nhưng hắn lại ngoan cường đứng lên.
Vì cái gì ngươi muốn vì nàng làm đến mức độ như thế?
Vũng rõ ràng nhìn thấy Hoàng Thái Sơ mặt mũi tràn đầy vết, trên mặt đất cơ hồ cũng là Hoàng Thái Sơ vết máu. Rõ ràng lưu nhiều máu như vậy, vì cái gì hắn còn có thể đứng lên, chẳng lẽ người ý chí thật có cường đại như vậy? Hoàng Thái Sơ không nói gì, tiếp tục hướng Vũng rõ ràng vào tới. Vì cái gì không trả lời, chẳng lẽ ngươi thích nàng? Vũ tướng thanh Hoàng Thái Sơ đánh bay ra ngoài, lại nhìn thấy Hoàng Thái Sơ đứng lên, hắn đều nhanh mà trướng. Giả bộ hôn mê Địch Lạc Vân nghe nói như thế, thân thể hơi hơi lắc một cái. Đáp lời, vì cái gì ngươi không đáp lời, một nữ nhân đáng giá ngươi điên cuồng đến trình độ này? Đánh bay, nhìn thấy người lần nữa đứng lên, Vũ rõ ràng cơ thể đang run rẩy, hắn không rõ hắn đang sợ hãi cái gì. Hoàng công tử, nhanh dừng tay, tiếp tục như vậy tiếp, ngươi sẽ chết. Địch Lạc Vân không thể trăng tiếp, đứng dậy gọi Hoàng Thái Sơ dừng tay. Hoàng Thái Sơ chuyển đầu nhìn về phía Địch Lạc Vân, hướng nàng nở nụ cười. Nụ cười kia ý tứ phảng phất là, ngươi đừng sợ, có ta ở đây. Chỉ là nụ cười để cho Địch Lạc Vân nội tâm triệt để nắm chặt động. Thả Địch tiểu thư, bằng không thì ta và ngươi không chết không thôi. Hoàng Thái Sơ quay đầu nhìn về phía Vũng rõ ràng, phát ra kiên định không thay đổi tuyên ngôn. Không chết không thôi. Ngươi cũng xứng. Vũng rõ ràng điên cuồng, hắn muốn giết hai người này. Chân vừa đạp, hắn đổi một người, quyết định trước giải quyết đi Địch Lạc Vân. Cái này đánh không chết tiểu mạnh không phải muốn bảo vệ nữ nhân này, vậy hắn trước hết giết nữ nhân, xem cái này đánh không chết tiểu mạnh có thể tan vỡ hay không. Chỉ là ý đồ của hắn bị Hoàng Thái Sơ nhìn xuyên qua. Còn không có vượt qua Hoàng Thái Sơ, liền bị Hoàng Thái Sơ ôm lấy bên hông gắt gao không thả. Thả ra, ngươi buông ra cho ta. Bên hông bị ôm lấy, tức giận đến Vũng rõ ràng từng quyền đập Hoàng Thái Sơ phần lưng. Phúc! Đi, ngươi đi mau. Hoàng Thái Sơ bên cạnh thổ huyết, vừa kêu Địch Lạc Vân đi mau. Ngươi mau buông tay, ngươi. Địch Lạc Vân nhìn thấy Hoàng Thái Sơ không muốn mạng vì nàng trả giá, cái này khiến nội tâm của nàng không cách nào bình tĩnh. Đụng nhất kích trọng quyền xuống. Hoàng Thái Sơ lực khí toàn thân nghỉ một chút, cả người bị nện ngã xuống đất. Vũng rõ ràng nhìn thấy Hoàng Thái Sơ giống như chó chết nằm rạp trên mặt đất, trên mặt đắc y đang nhấc chân hướng Địch Lạc Vân đi đến. Ai nghĩ chân của hắn bị Hoàng Thái Sơ bắt được. Đi, đi mau. Hoàng Thái Sơ hướng Địch Lạc Vân vô lực hô hào. Cái này trêu đến Địch Lạc Vân nước mắt chảy ra tới. Có thể là xúc động, cũng có khả năng là thất kinh gấp đến độ nước mắt rơi ra tới, hoặc hai thì đều có. Thả ra, ngươi buông ra cho ta. Vũng rõ ràng không tránh thoát được, liền điên cuồng giẫm đạp Hoàng Thái Sơ cánh tay. Lúc này, có một đám người hướng nơi này chạy đến. Ca, bên này, ta ở đây. Nghe được động tĩnh, Địch Lạc Vân lập tức biết là anh của nàng dẫn người đuổi theo, lập tức hô. Vũng rõ ràng nghe xong, gấp, càng thêm điên cuồng giẫm đạp Hoàng Thái Sơ cánh tay, nghĩ sớm một chút tránh thoát đảo vòng đi. Chỉ là mặc kệ hắn dùng nhiều lực giẫm, Hoàng Thái Sơ chính là không buông tay. Chương 50, đang đằng sát khí chương 50, đang đằng sát khí toa Địch Thanh Thiên mang theo Doãn Thiên Anh hai huynh đệ dẫn đầu xuất hiện tại hiện trường. Khi Địch Thanh Thiên nhìn thấy trước mắt một màn này, cả người cũng là sửng sốt một chút. Ca, nhanh mau cứu hắn. Địch Lạc Vân nước mắt bao tô ra hướng ca ca cấp bách hô hào. Nhìn thấy muội muội rơi lệ, chất vấn Hoàng Thái Sơ vì cái gì xuất hiện ở nơi này, Địch Thanh Thiên không thể không tạm thời thả xuống suy xét, cho Doãn Thiên Anh hai huynh đệ một ánh mắt. Nhận được đại nhân ra hiệu, biết muội muội bị Vũng rõ ràng phụ thân đánh trọng thương hai người, ra tay không chút nương tay. Đi lên liền đem Vũng rõ ràng đánh ngã trên mặt đất, đem hắn hung hăng đè xuống đất. Hoàng Thái Sơ gặp Vũng rõ ràng bị Doãn Thiên Anh hai huynh đệ khống chế một khắc này, mới buông ra tay của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Địch Lạc Vân phương hướng. Đừng nói cho đệ đệ ta muội muội, ta không muốn để cho bọn hắn lo lắng. Hoàng Thái Sơ nói xong, trực tiếp xỉu. Khi Hoàng Thái Sơ ngất đi, Địch Lạc Vân nhịn không được chạy tới, đem Hoàng Thái Sơ đầu bộ chống lên, nhìn thấy Hoàng Thái Sơ mặt mũi tràn đầy vết. Nàng gấp đến độ nhìn về phía Doãn Thiên Anh hai huynh đệ, hai người bọn họ huynh đệ đã từng là giang hồ nhân sĩ, trên thân chắc chắn chuẩn bị chữa thương chi dược. Doãn Thiên Anh nhìn thấy tiểu thư nước mắt không có làm, đáng thương đau khổ hai mắt mang theo cầu xin chi ý, không thể làm gì khác hơn là đem Vũng rõ ràng giao cho đệ đệ Thiên Dũng công chế, hắn đi kiểm tra Hoàng Thái Sơ tình huống. Mặc dù hắn không phải đại phu, nhưng thân là võ giả đều biết như thế nào để phòng chính mình tụ thương, đối với vết thương nhỏ xử lý vẫn là không có vấn đề. Đại nhân đuổi theo tới đại lý tự người, trung đình thiên lao ngục tốt các loại, nhao nhao hướng Địch Thanh Thiên hành lễ. Lúc này, mù lòa phó thù cũng bay về rồi. Hắn không phải một người trở về, mà là kéo lấy như chó chết ông vô trung trở về. Địch Thanh Thiên nhìn về phía trung đình thiên lao người, bọn hắn lập tức biết rõ, đem ông vô trung phụ tử buộc chặt mang về trung đình thiên lao. Mù lòa phó thù vì để phòng vạn nhất, theo sau. Sư phụ Địch Thanh Thiên hướng bốn phía hô. Thu đến muội muội bị bắt đi tin tức, sư phụ hắn trước tiên liền xuất phát, nên so với bọn hắn trước một bước đạt đến ở đây. Cho nên ở đây chuyện phát sinh, sư phụ chắc chắn từ một nơi bí mật gần đó nhìn có một đoạn thời gian. Lúc lão nghe vậy chậm gì gì từ chỗ tối đi ra. Tiểu tử này xương cốt rất cứng, lão phu cũng nghe được cánh tay hắn cốt bị giẫm nước âm thanh, hắn không buông tay còn gắt gao níu lại, là kẻ hung hãn. Lúc lão đối với Hoàng Thái Sơ bình luận, "Sư phụ, giúp ta kiểm tra một chút hắn." Địch Thanh Thiên hoài nghi đây là Hoàng Thái Sơ vì tiếp cận muội muội của hắn tự biên tự diễn hí kịch, Vương Vô Trung phụ tử có thể là Hoàng Thái Sơ tìm đến. Lúc luôn người từng trải, tự nhiên biết Đồ Nhi đang hoài nghi cái gì, nhưng hắn không nói gì, tiến lên kiểm tra Hoàng Thái Sơ tình huống. Doãn Thiên Anh gặp lúc lão tới, lập tức tránh ra cho lúc lão nhìn. Một phen sau khi kiểm tra, hắn đúng là vừa mới trở thành nhập lưu võ giả không lâu, bất quá hắn đang luyện thể dưới phương diện một phen công phu, tố chất thân thể tương đối mạnh. Tăng thêm hắn ý chí kiên cường như vậy, hắn cứng rắn chịu đựng tới không có vấn đề. Lúc lão nói, thật không phải là diễn. Địch Thanh Thiên vẫn cảm thấy Hoàng Thái Sơ ra bây giờ chỗ này thời cơ không đúng. Có phải hay không diễn, vi sư không biết, nhưng hắn vừa rồi thật là đang lấy mạng đang liều. Lại không đem ngươi cổ y bằng hữu tìm đến, hắn có thể không chống được bao lâu. Lúc lão bình tĩnh đạo. Ca Địch Lạc Vân nghe được Hoàng Thái Sơ tình huống không lạc quan, lòng nóng như lửa đốt nhìn về phía anh của nàng, dẫn hắn trở về. Cứ việc Địch Thanh Thiên còn lòng sinh hoài nghi, nhưng hắn cũng không thể để cho người ta chết, liền để Doan Thiên Anh hai huynh đệ đem Hoàng Thái Sơ dơ lên trở về. Không cần phải người đi tìm cùng Hồng Phi, bởi vì cùng Hồng Phi đang tại Địch Trạch trị liệu cho Doãn Lê. Địch Trạch hiểu được Doãn Lê đã thoát khỏi nguy hiểm, Địch Lạc Vân nỗi lòng lo lắng cuối cùng thả xuống, lại vội vàng để cho cùng Hồng Phi xem xét Hoàng Thái Sơ tình huống. Tề Lão, tình huống của hắn kiểu gì? Gặp cùng Hồng Phi kiểm tra xong, Địch Lạc Vân không kịp chờ đợi hỏi. Nói như thế nào đây, hắn sống đến bây giờ, thực sự là một cái kỳ tích. Ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy cầu sinh ý chí người mạnh mẽ như vậy. Cùng Hồng Phi kinh ngạc nói. Địch Thanh Thiên nghe xong, chau mày, thật chẳng lẽ là mình cả nghĩ quá rồi? Việc này chỉ là trùng hợp, hắn không phải có ý định tiếp cận muội muội của hắn. Không được, còn phải thật tốt thẩm một chút ông vô trung phụ tử. Tề Lão, ngươi nhanh trị hắn, chưa khỏi hắn. Địch Lạc Vân sốt rồi nói. Chớ hoảng sợ, lúc Lão Ly mở lúc ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo cương khí, hắn nhất thời không chết được. Tuy nhiên làm sao thời điểm có thể tỉnh lại, cũng không biết. Cùng Hồng Phi nói dựa sát tay xử lý Hoàng Thái Sơ vết thương trên người. Người đi về nghỉ trước, nơi này có Tề Lão tại. Địch Thanh Thiên đối với muội muội nói. Ân Địch Lạc Vân nhìn thấy Hoàng Thái Sơ cần cởi quần áo bôi thuốc, liền gật đầu một cái trở về gian phòng của nàng. Địch Thanh Thiên không có nhàn rỗi, lập tức đi Trung Đỉnh Thiên Lao thẩm vấn ông vô trung phụ tử. Hoàng Thái Sơ một nằm chính là hai ngày. Tại trong hai ngày này, tới Địch Trạch thăm hỏi quá nhiều người, nhưng không phải đến thăm Hoàng Thái Sơ, đến thăm Hoàng Thái Sơ chỉ có Nhậm Chính Niên bọn hắn. Chỉ là Nhậm Chính Niên bọn hắn đến, vẫn là chạy không khỏi Địch Thanh Thiên một phen để ra nghi vấn. Cũng may Hoàng Thái Sơ thông qua tham lam vệ thế cổ giáo Nhậm Chính Niên bọn hắn trả lời thế nào, mới khiến cho Địch Thanh Thiên nhìn không ra một điểm sơ hở. Bởi vì Hoàng Thái Sơ hôn mê phía trước thỉnh cầu Địch Lạc Vân đừng nói cho đệ đệ của hắn muội muội, cứ thế đệ đệ của hắn muội muội bây giờ còn không biết hắn xảy ra chuyện, cũng không có đến thăm hắn. Cùng Hoàng Thái Sơ một so, Địch Lạc Vân đơn giản phiền chết. Nhìn một chút đến thăm nàng đều có ai, đại hoàng tử Lý Vũ Khoảng Không, tam hoàng tử Lý Nghiêm Lương, lục hoàng tử Lý Văn Dịch, thất hoàng tử Lý Tinh Văn, dùng hơn 4 vị hoàng tử cũng là hoàng vị có lợi nhất tranh đoạt giả. Bọn hắn sẽ xuất môn, còn không phải bởi vì anh của nàng bị lúc lao thu làm đồ, người người muốn lấy nàng làm đột phá khẩu, dễ thu hoạch lúc già ủng hộ. Mục đích tính chất rõ ràng như vậy, Địch Lạc Vân tự nhiên không ngờ. Nhưng thân phận ở đó, nàng lại không thể không tiếp kiến mỗi một vị hoàng tử. Cũng may anh của nàng lợi hại, che chở nàng, mặc kệ mấy cái hoàng tử hứa hẹn cái gì, anh của nàng đều lựa chọn bảo trì trung lập. Các hoàng tử cũng biết chính mình quá gấp, biểu thị Địch Thanh Thiên về sau có bất kỳ nhu cầu, có thể phái người đi tìm bọn hắn mới nguyện rời đi. Ngoại trừ hoàng tử, Hứa Chính Kỳ cũng tới. Chỉ là hắn ngay cả môn cũng không vào, liền bị Địch Thanh Thiên đuổi đi. Đối với không chuyện ác nào không làm ác thiếu, Địch Thanh Thiên làm sao có thể để cho loại người này tiếp xúc muội muội của hắn. Bị đuổi đi Hứa Chính hắn cũng là tức giận đến khuôn mặt đều bặm mẻo. Nhưng hắn biết Địch Thanh Thiên không phải hắn có thể khi dễ đối tượng, không thể làm gì khác hơn là cắn răng rời đi, liền ngoan thoại cũng không có phóng. Đại nhân, hắn thức tỉnh. Doãn Thiên Anh hướng Địch Thanh Thiên bẩm cáo đạo. Biết được Hoàng Thái Sơ đã thức tỉnh, Địch Thanh Thiên sụ mặt đi đến Hoàng Thái Sơ chỗ gian phòng. Khi hắn nhìn thấy muội muội cũng tại, còn tự thân uy Hoàng Thái Sơ ăn canh thuốc, hắn mặt đều đen. Ngươi tại sao chạy tới cho hắn uy chén thuốc? Địch Thanh Thiên đem hắn muội muội kéo ra, nổi giận đùng đùng đạo. Ca, hắn một cái tay không nhấc lên nổi, một cái tay khác nứt xương, ta cho hắn ăn chén thuốc thế nào? Hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta. Địch Lạc Vân không rõ ca ca đang tức giận gì. Đồng bằng công chúa không phải đưa tới mấy cái hạ nhân, loại chuyện lặt vặt này cần ngươi tới làm. Địch Thanh Thiên nhìn thấy muội muội gì cũng không biết dáng vẻ, tâm tình của hắn đều nhanh nổ. Hắn, bọn hắn làm việc, ta không yên lòng, ta Địch Lạc Vân ý thức được cái gì, trở nên giống như làm sai chuyện tiểu cô nương một dạng. Ra ngoài, ta có lời muốn hỏi hắn. Địch Thanh Thiên đem muội muội trong tay chén thuốc đặt lại, để cho muội muội ra ngoài. Ca Địch Lạc Vân cảm thấy anh của nàng lại muốn tìm Hoàng Thái Sơ phiền phức, không nghĩ nàng ca khó xử ân nhân cứu mạng của nàng. Ra ngoài nhìn thấy ca ca nghiêm khắc biểu lộ, Địch Lạc Vân mới không thể không rời phòng. Đây chính là ngươi muốn trả thù thủ đoạn của ta. Chờ muội muội vừa đi, Địch Thanh Thiên giết khí bừng bừng nhìn chằm chằm Hoàng Thái Sơ. Chương 51 vấn tâm cổ, chương 51 vấn tâm cổ, đại nhân, ta cứu được muội muội của ngươi, ngươi nói thế nào đây là ta trả thù thủ đoạn của ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn ta cứu ngươi muội muội, nhường ngươi muội muội ngộ hại? Hoàng Thái Sơ lộ ra vẻ mặt vô tội hỏi ngược lại. Ngươi Địch Thanh Thiên nhất thời bị tức đến á khẩu không trả lời được. Đừng cho ta trang, ta dùng đao cắm chặt ngươi một đao, ngươi không có khả năng đối với ta không có hận ý. Ngươi tiếp cận muội muội ta, chính là muốn dùng cái này tới ác tâm ta, trả thù ta. Địch Thanh Thiên một bộ xem thấu Hoàng Thái Sơ ý đồ dáng vẻ. Đại nhân, ngươi cần gì phải lừa mình dối người? Nếu như ta dùng loại phương thức này tiếp cận muội muội của ngươi, ngươi là thần thám, ngươi làm sao có thể không tra được? Nhìn thấy Hoàng Thái Sơ một phó bộ dáng hắn trải qua được tra. Địch Thanh Thiên lập tức nghiến răng nghiến lợi, trực giác của hắn nói cho hắn biết, trong này khẳng định có vấn đề, nhưng hắn chính là không có chứng cứ. Hai ngày này hắn cái gì đều tra xét, Vương Vô Trung phụ tử hắn đều không biết thẩm vấn thứ mấy trở về, luôn luôn không cần đại hình hắn. Cũng đối Vương Vô Trung phụ tử dùng, có thể được kết quả là Vương Vô Trung phụ tử chỉ là đơn thuần báo thủ, cùng người khác không quan hệ. Hắn cả kia muộn Hoàng Thái Sơ tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ kia cũng tra xét, đơn giản là Hoàng Thái Sơ thiện tâm đại phát, mang bọn tiểu khất cái đi câu cá, câu chậm, trên đường trở về gặp ngay phải loại sự tình này. Là, có thể đây hết thảy cũng là trùng hợp, nhưng hành vi của ngươi rất để cho người ta không hiểu. Thiên Lao cửa ra vào một lần, muội muội ta mang Doãn Lê đi xóm nghèo một lần, ngươi cùng ta muội muội cũng liền đã gặp mặt hai lần. Vẹn vẹn hai lần mặt, ngươi liền vì ta muội muội liều mạng đến loại trình độ này, ngươi cảm thấy hợp lý? Địch Thanh Thiên chờ lấy Hoàng Thái Sơ trả lời. Chỉ là lấy được là Hoàng Thái Sơ trầm mặc, không biết trả lời thế nào, đúng không?
Cũng đúng, cả hai vô thân vô cố, tăng thêm ta dùng đao cong chặt ngươi một đao. Ngươi không có hận cũng coi như, còn vì ta muội muội liều lên mệnh, đây đúng là khó tìm lý do trả lời.
Địch Thanh Thiên từng bước ép sát đạo. Không phải không biết trả lời thế nào, ta là sợ trả lời vấn đề này, đại nhân ngươi sẽ giết ta. Hoàng Thái Sơ cười khổ nói. Nói Địch Thanh Thiên bức bách Hoàng Thái Sơ trả lời. Đại nhân, ngươi tin tưởng vừa thấy đã yêu sao? Hoàng Thái Sơ hỏi ngược lại. Bá nghe xong, Địch Thanh Thiên lúc này rút ra Doãn Thiên Anh trên người kiếm chỉ hướng Hoàng Thái Sơ cổ. Ngươi lấy thêm loại lý do này gạt ta, có tin là ta giết ngươi hay không? Địch Thanh Thiên giết khí bừng bừng đạo. Ngươi xem đi, nói thật ra, ngươi không tin. Ta trầm mặc, ngươi lại không vui, ta có thể làm sao xử lý? Hoàng Thái Sơ thở dài nói. Ngươi là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi? Địch Thanh Thiên làm sao không giận hỏa, liền cùng ngươi muội muội bị Hoàng Mao để mắt tới, cái này Hoàng Mao còn nghi là tội phạm giết người, coi ca có thể không tức. Kiếm ở trên thân thể ngươi, có giết hay không ta tại ngươi một ý niệm, ngươi cần gì phải hỏi ta? Hoàng Thái Sơ một phó dáng vẻ tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hảo, rất tốt, đi hầm đem Tể lão mang tới. Địch Thanh Thiên nhìn thấy Hoàng Thái Sơ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, liền để Doãn Thiên Anh đi đem cùng Hồng Phi tìm đến. Có hai cái người bị thương tại, cùng Hồng Phi tự nhiên không có trở về trợ quỷ, mà là tại địch trạch địa trong hầm. Phút chốc, say thức cùng Hồng Phi bị Doãn Thiên Anh quấn qua tới. Địch Thanh Thiên lỗ tai giật giật, biết ngoài cửa miêu một người nghe lén, không cần nghĩ, liền biết là muội muội của hắn. Hắn giả vờ không có phát giác, muốn chúng nghe, liền để nàng nghe lén tốt. Tể lão, ngươi tại cái dạng này, ta liền cho người đem đồng bằng công chúa đưa tới rượu toàn bộ đập. Địch Thanh Thiên nhìn thấy cùng Hồng Phi một bộ không muốn thanh tỉnh dáng vẻ, lập tức uy hiếp nói: đập cái gì đập, đây chính là rượu ngon, hơn nữa đó là ngươi cho ta tiền xem bệnh, ngươi cầm cái uy hiếp này ta, có phải là thật là quá đáng hay không? Cùng Hồng Phi từ say khướt bộ dáng lập tức tỉnh táo lại, đối với Địch Thanh Thiên muốn đập rượu của hắn, biểu thị mãnh liệt bất mãn. Ta chỉ là cho ngươi mười mấy vò rượu, cũng không có nói toàn bộ trong hầm ngầm rượu đều cho ngươi. Hiện tại giúp ta một chuyện, rút xong, toàn bộ trong hầm ngầm rượu đều là ngươi. Địch Thanh Thiên nói. Gấp cái gì? Cùng Hồng Phi nghe xong có tinh thần, liền vội hỏi gấp cái gì. Ta nhớ được trước đó ngươi cùng ta nói qua, ngươi có một loại cổ gọi vấn tâm cổ, có thể để người ta nói thật lòng. Địch Thanh Thiên cố ý ngay trước mặt Hoàng Thái Sơ nói ra những lời này. Ngươi cần. Trước đó ngươi không phải nói vấn tâm cổ đụng tới người lực ý chí cường đại sẽ mất đi hiệu lực, không muốn phải hỏi tâm cổ tra án. Cùng Hồng Phi hỏi. Trước khác nay khác, hơn nữa đi qua lâu như vậy, ta tin tưởng Tể lão ngươi cũng đã giải quyết vấn tâm cổ thiếu hụt. Địch Thanh Thiên mong đợi nhìn xem cùng Hồng Phi. Cùng Hồng Phi nghe xong, liền mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, nhưng hắn không gấp đến trả lời, mà là duỗi ra một ngón tay. Địch Thanh Thiên nhìn thấy cùng Hồng Phi lộ ra mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, trong lòng liền có đáp án, cũng biết rõ cùng Hồng Phi một ngón tay là có ý gì. Tể lão, ngươi nếu là dạng này, ta nhưng là để cho người ta đem trong hầm ngầm rượu toàn bộ đập. Địch Thanh Thiên cảm thấy không thể lão theo cùng Hồng Phi tâm tư, tiếp tục như vậy tiếp, có bao nhiêu rượu đủ hắn uống. Hơn nữa hắn cũng không thể luôn hướng đồng bằng công chúa muôn quán ba. Ta cũng không phải được một tức lại muốn tiến một thước ý tứ, vấn tâm cổ nhất định phải phối hợp một thứ sử dụng, mới có thể không có sơ hở nào. Mà vật này chính là mê hồn hương. Ta mê hồn hương cùng ngoại giới chỉ có thể mê đảo người mê hồn hương có khác nhau một trời một vực, là ta tiêu phí rất nhiều tài liệu quý hiếm mới được rồi được rồi, ta đã biết, ta cho ngươi thêm 100 vỏ rượu ngon. Địch Thanh Thiên không muốn lại nghe tiếp, đáp ứng cùng Hồng Phi điều kiện. Ta bây giờ cho ngươi thêm một cơ hội, chúng ta thẳng thắn hết thảy, bằng không thì ngươi ngay cả cơ hội chuộc tội cũng không có. Địch Thanh Thiên xem ở Hoàng Thái Sơn là muội muội ân nhân cứu mạng phân thượng, lại cho hắn một cơ hội. Nên thẳng thắn, ta đều thẳng thắn, chỉ là ngươi không tin thôi. Hoàng Thái Sơn hơi lắc đầu đạo. Vậy mà ngươi kiên trì như vậy, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Địch Thanh Thiên cho cùng Hồng Phi một ánh mắt. Cùng Hồng Phi từ trên người lấy ra nửa tiết dài bằng chiếc đũa tế trúc, từ trúc miệng đổ ra một cây mảnh hương. Cho Địch Thanh Thiên cùng Doãn Thiên Anh một khỏa đan dược căn bảo, nhóm lửa mảnh hương. Mảnh hương gọi lên, cùng Hồng Phi thả ra vấn tâm cổ tiến vào trong cơ thể của Hoàng Thái Sơ. Lúc này, Hoàng Thái Sơ hai mắt vô thần. Ngươi mới vừa nói thế nhưng là câu câu là thật. Địch Thanh Thiên biết Hoàng Thái Sơ cũng có nguyền rủa tại người, không đến ba hơi, tiến vào trong cơ thể của Hoàng Thái Sơ vấn tâm cổ có thể liền không có. Hắn nhất thiết phải trong vòng ba hơi, hỏi ra hắn muốn biết. Là Hoàng Thái Sơ hai mắt vô thần hồi đáp. Làm sao có thể? Nghe xong, Địch Thanh Thiên nội tâm rung động, làm sao có thể tất cả đều là thật sự? Trong Thiên Lao quỷ án có phải hay không là ngươi cùng đồng bọn của ngươi làm? Biết thời gian không đợi người, Địch Thanh Thiên vội vàng hỏi. Không phải Hoàng Thái Sơ hồi đáp. Vấn tâm cổ liên lạc với ta đã mất, nhưng mê hồn hương còn có chút hiệu quả, có cái gì hỏi mau. Cùng Hồng Phi quay đầu hướng Địch Thanh Thiên nhắc nhở lấy. Ngươi liều mạng cứu ta muội muội, thật không phải là cố ý tiếp cận muội muội ta, cũng không phải vì trả thù ta. Địch Thanh Thiên hỏi đạo. Không phải cố ý tiếp cận. Cũng không phải lúc này Hoàng Thái Sơ trên mặt xuất hiện vẻ dãy rủa. Đây là mê hồn hương sắp mất hiệu. Thật là cường đại ý chí lực. Cùng Hồng Phi nhìn thấy Hoàng Thái Sơ nhanh như vậy liền xuất hiện thanh tỉnh chi ý, cũng là cảm thán Hoàng Thái Sơ ý chí lực cường đại. Nói cho ta biết, trong Thiên Lao quỷ án, ngươi hoài nghi là ai làm? Địch Thanh Thiên đối với trong Thiên Lao quỷ án vẫn là nhớ mãi không quên, thừa dịp Hoàng Thái Sơ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, đội vàng hỏi:
"Ta không biết." Hoàng Thái Sơ vừa nói xong, liền đột nhiên hất đầu thanh tỉnh đi qua. Tỉnh táo lại Hoàng Thái Sơ nhìn đến Địch Thanh Tiên sắc mặt khó coi liền giống như ăn đến đại tiện, cố ý lộ ra một nụ cười sán lạ.
"Đại nhân, ngươi câu trả lời mong muốn, lấy được không có. Bây giờ xác nhận ta đối với muội muội của ngươi là vừa thấy đã yêu đi."
Hoàng Thái Sơ cố ý nói như vậy, ngoại trừ khí Địch Thanh Tiên, vẫn là nói cho tại bên ngoài nghe lén Địch Lạc Vân nghe.
Nghe xong, Địch Lạc Vân tim đập biến nhanh.